Chương 480. Long Vũ Đế. Chương 480. Long Vũ Đế. Chỉ có như vậy quan ngoại thát tử đều nhanh đối đến trên mặt Nam Minh đám người kia còn đang suy nghĩ xem làm sao tranh quyền đoạt lợi cuối cùng khiến cho Vĩnh Lịch Hoàng đế Chu Tử Lang bị Miến Vương bắt sống đưa cho Ngô Tam Quế. Nghĩ đến những thứ này, sự tình Chu Nguyên Chương gọi là một cái khí a, không riêng gì Chu Nguyên Chương một người, Đại Minh tất cả các hoàng đế đều là cảm động lây, đặc biệt là Sùng Trinh Hoàng đế Chu Do Kiệm, dù sao những chuyện này cách hắn thời đại kia gần nhất. Cùng bọn này Đại Minh các hoàng đế nghĩ không giống Diệp Thiên Sách nghĩ là phụ đệ của mình bên trong đoán chừng lại muốn thêm một cái thị nữ. Rất nhanh, mọi người đi tới Thuận Trị trong năm. Bây giờ Nhiếp Chính Vương chính là Đa Nhĩ Cổn, mà Thuận Trị hoàng đế bây giờ chỉ là cái tiểu hài tử, quốc gia đại sự toàn bộ quyết định bởi tại Đa Nhĩ Cổn cùng đương kim thái hậu. Thời kỳ này đối ứng Nam Minh hoàng đế chính là Nam Minh vị thứ hai hoàng đế Long Vũ Đế Chu Duật Khóa, cũng chính là đã từng Đường Vương thế tử. Khi biết là vị hoàng đế này cầm quyền về sau, Lao Chu vẫn tương đối vui mừng, Nam Minh mấy cái kia hoàng đế cũng chỉ có cái này Chu Duật Khóa có trung hương Đại Minh chi tư, chỉ là đáng tiếc Nam Minh triều đình quân chính đại quyền trên cơ bản đều giữ tại Trịnh gia trong tay, kia Trịnh Chi Long chỉ cái hải tặc đầu lĩnh trong lòng liền không có cái gì ra quốc quan niệm, đằng sau Trịnh Chi Long đầu hàng thành triều vốn còn nghĩ có thể cùng ba phiên đồng dạng làm cái vương tước, kết quả đến lúc đó cũng làm người ta cho giang giác. Không riêng gì Long Vũ Đế bên này, một bàn tay không vỗ nên tiếng tại Chiết Giang bên kia còn có một cái Lỗ Vương Chu lấy biển trên danh nghĩa, mặc dù là Lỗ Vương giám quốc nhưng trên thực tế là một cái cùng Long Vũ chính quyền âm thầm đối kháng thế lực, thậm chí còn từng có Lỗ Vương thủ hạ thuộc cấp chém giết Long Vũ Đế phái đi sứ thần sự tình phát sinh. Bây giờ Đại Minh Bắc bên Sùng Trinh Đế cưới hạc đi về phía Tây A, chỉ còn lại nửa Giang Sơn Lão Chu hậu thế nhóm còn tại nội đấu chân chính, Trung quân ái quốc đại thần cũng không có bao nhiêu. Bây giờ thời gian chính là Long Vũ 2 năm. Thời khắc này Trịnh Chi Long đã có đầu nhập vào thanh triều ý tứ, làm Chu Duật Khóa thủ hạ trọng thần Hoàng Đạo Tuần cũng bị thanh đình bắt được, thể sống chết không hàng, cuối cùng chém đầu tại chợ bán thức ăn. Này tin dữ truyền đến Long Vũ Đế trong lúc nhất thời rơi lệ không thôi. Chu Duật Khóa một thân một mình đi vào đặt vào tổ tông bài vị trong phòng hắn, giờ phút này hoàn toàn không có hoàng đế uy nghiêm, còn kém ôm Chu Nguyên Chương bài vị gào khóc. Liệt tổ liệt tông ở trên bất hiếu tử tôn, Chu Duật Khóa dập đầu. Bây giờ Đại Minh triều đình Bắc Binh chấm, tuy là hoàng đế thật là Trịnh Chi Long trong tay khôi lội, mắt thấy Kim Lăng Giang Tây chi địa lần lượt luân hãm, chấm thẹn với liệt tổ liệt tông, Chu Duật Khóa khóc đến toàn thân run rẩy. Vị hoàng đế này hắn làm thật sự là quá mệt mỏi, đang lúc Long Vũ Đế thút thít thời điểm lại loáng thoáng cảm giác được có hơn 10 đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Chu Duật Khóa khẽ ngẩng đầu lại thấy được một trương rất tinh tường khuôn mặt, chính là năm đó ở Môi Sơn đền nợ nước Sùng Trinh Đế Chu Do Kiểm. Chu Duật Khóa mở to hai mắt nhìn không thể tin được, tự lẩm bẩm, không phải là chấm xuất hiện ảo giác, lại có thể nhìn thấy tiên đế, vẫn là nói tiên đế hiện linh đến vì chấm chỉ điểm sai lầm khôi phục Đại Minh. Chu Duật Khóa ngươi cùng không có nhìn lầm, chấm đúng là Sùng Trinh Đế Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm đột nhiên nói chuyện, ánh mắt nhu hòa nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Chu Duật Khóa. Hai người nếu như dựa theo bối phận tới nói, Chu Do Kiểm còn phải hô quỳ gối trước mặt mình Chu Duật Khóa một tiếng thái gia. Chu Duật Khóa lệ thuộc vào Đường Vương một mạch, chính là Đại Minh thái tổ cao hoàng đế Chu Nguyên Chương thứ 9 thế tôn, nhưng là Sùng Trinh Đế Chu Do Kiểm lại là Chu Nguyên Chương thứ 13 thế tôn, đời này phân chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Chương 481. Khóc lóc kể lệ Chu Duật Khóa. Chương 481. Khóc lóc kể lệ Chu Duật Khóa. Nghe được Chu Do Kiểm, Chu Duật Khóa cả người càng thêm chấn kinh, thậm chí có chút không để ý lễ tiết từ dưới đất bò dậy, trực tiếp đưa tay đi sờ gần ngay trước mắt Chu Do Kiểm, thậm chí hai cánh tay đều đặt ở Chu Do Kiểm trước mặt, cảm nhận được Chu Do Kiểm trên người ấm áp, Chu Duật Khóa lập tức ngạc nhiên hô, bệ hạ nguyên lai ngài không có băng hạ à? Ngài còn sống cái này thật sự là quá tốt rồi, có ngài tại Đại Minh chủ tâm cốt liền có chấm không, ta cái này trở về tuyên bố thoái vị, ngài mới là Đại Minh hoàng đế chân chính, không cái thời không này chấm đã tuấn quốc, mà lại chấm cho rằng chấm làm một hoàng đế năng lực vẫn là không bằng ngươi, nếu là không có Trịnh Chi Long đám người cản tay ngươi khẳng định có thể trung hương Đại Minh. Chu Do Kiểm cười lắc đầu, tại hiểu qua Long Vũ Đế sự tình về sau, Chu Do Kiểm vẫn cảm thấy nếu là mình hoàng huynh Chu Do Hiệu đem hoàng vị chuyển cho vị này Đường Vương thế tử Đại Minh, thế nào còn có thể đang kéo dài mấy chục năm quốc phúc, tối thiểu cũng có thể đột phá 300 năm đại. Quan đối với Chu Do Kiểm, Chu Duật Khóa mặc dù không chút nghe rõ nhưng hắn vẫn là khăng khăng nói, vậy hạ chỉ có ngài mới là Đại Minh chân chính chính thống á, bởi vì ta huyết mạch nguyên nhân nhiều ít Đại Minh thần tử cùng tôn thất không phục tại ta, thậm chí Chiết Giang bên kia còn có cái dám chó Lỗ Vương giáng quốc còn kém đăng cơ xương đế, sau đó Đại Minh song đế cùng tồn tại. Chu Duật Khóa tiểu tử, hoàng đế này vẫn là ngươi muốn đi, ta ngược lại muốn xem ai sẽ đối ngươi không phục. Đột nhiên Chu Nguyên Chương lời nói truyền đến Chu Duật Khóa trong hai. Căn phòng thu hẹp này bên trong cũng đột nhiên xuất hiện một đám lớn người, mỗi người trên thân đều mặc Đại Minh tiểu dáng long bào, đặc biệt là trong đó vị lão giả kia người mặc chính là xích hồng sắc ngũ trảo long bào cực kỳ dễ thấy. Mà lão giả này tướng mạo cũng tại bên trong Thái Miếu vị kia thái tổ hoàng đế tướng mạo có 3 phần tương tự. Cũng bởi vậy Chu Duật Khóa trong lòng đã có suy đoán. Nhưng là Sùng Trinh hoàng đế Chu Do Kiểm không chết còn nói qua được, nhưng vị này nếu là thật sự thái tổ cao hoàng đế cái này lại làm sao có thể? Hải tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đoán không lầm, ta chính là Đại Minh thái tổ cao hoàng đế Chu Nguyên Chương, ngươi lão tổ tông. Chu Nguyên Chương tiến lên vỗ vỗ Chu Duật Khóa bả vai, một mặt nghiêm túc nói. Có Diệp Thiên Sách ở bên cạnh, Chu Duật Khóa cũng rất nhanh minh bạch đám người này thân phận, cũng biết vị này người mặc xích hồng sắc long bào lão giả đúng là hắn lão tổ tông Chu Nguyên Chương. Trang diện đến đây, Chu Duật Khóa bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống khóc kể lệ, còn xin thái tổ cứu ta Đại Minh a. Tiểu tử mau dậy đi, chúng ta tới nơi này chính là vì khôi phục Đại Minh, đem đám kia thát tử chạy về quan ngoại. Một bên Vĩnh Lạc đại đế Chu Lệ vội vàng một tay lấy Chu Duật Khóa từ dưới đất đỡ lên. Ha ha, nhìn ra được ngươi vị hoàng đế này làm sắc thực biệt khuất, bên ngoài thế mà còn có nghe lén chân tường. Diệp Thiên Sách cười lạnh một tiếng, có thể cảm nhận được tại bên ngoài phòng có Trịnh Chi Long người, tại mật thiết giám thị lấy. Có liệt tổ liệt tông cùng Diệp Thiên Sinh tại, ai chấm cũng không sợ. Hôm nay chính là Trịnh Chi Long tử kỳ 3. Chu Duật Khóa trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, cái này Trịnh Chi Long hành vi hoàn toàn liền cùng năm đó đồng chắc không khác nhau chút nào. Nếu như là có thể cùng Tào thừa tướng, Chu Duật Khóa nói không chừng cũng liền nhịn tối thiểu có thể khôi phục Hán gia Sơn Hà không bị dị tộc chiếm đoạt. Nhưng là hắn Trịnh Chi Long thì xem là cái gì a, căn bản không có tư cách đi cùng Tào Thao so sánh, hoàn toàn chính là một cái thủy phỉ đầu lĩnh không chế chính mình cái này hoàng đế tại cái này một góc nhỏ co đầu rút cổ. Trơ mắt nhìn tốt đẹp Sơn Hà Luân hãm thắt lỗ trong tay vẫn còn thờ ở cái này Trịnh Chi Long đều ủng là người Hán. Chương 482. Chấm muốn bắt phạt. Chương 482. Chấm muốn bắt phạt. Bình Quốc công đại nhân nô tỳ nghe được bệ hạ trong phòng đối đại Minh Lịch đại tiên đế bài vị nói một mình, nhưng đột nhiên ở giữa trong phòng sát thực truyền ra trừ bệ hạ bên ngoài những người khác thanh âm, nô tỳ không dám giấu giếm lúc này mới đến đây hướng quốc công ra bẩm báo. Một tiểu thái giám đi vào Trịnh Chi Long trên tòa phủ đệ lập tức đem hắn nghe lén đến thanh âm hồi báo cho, giờ phút này ngay tại thiêu đốt thịt dê Trịnh Chi Long. Nghe được tiểu thái giám báo cáo, Trịnh Chi Long mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên bung xuống trong tay thịt dê lạnh tiếu đạo, xem ra chúng ta vị này bệ hạ không quá an phận a, hoàng đạo tuần đã chết, chúng ta bệ hạ ngoại trừ dựa vào bốn quốc công bên ngoài đã là không có bất kỳ cái gì được ra. Ta ngược lại thật ra mau mau đến xem chúng ta bệ hạ đến cùng đang lưu đồ những chuyện gì. Trịnh Chi Long đứng dậy duỗi lưng một cái trực tiếp đem nướng xong thịt dê đút cho ở một bên nằm sấp đại hát chó. Tại Trịnh Chi Long bên người Trịnh Sâm lại là một mặt ưu sầu chi sắc. Hắn người phụ thân này phải làm những gì sự tình hắn cái này làm nhi tử, thực lại biết rõ rành rành, đặc biệt là trước đó vô ý ở giữa thấy được nhà mình phụ thân cùng Thanh Đình ở giữa thư từ qua lại càng làm cho hắn tức giận không thôi. Phụ thân chúng ta Trịnh gia bị nước gân nhưng tuyệt đối không thể làm ra phản chủ sự tình đến a, Trịnh Sâm tận tình khuyên bảo. Tiểu tử ngươi thật đem mình làm đại minh quốc tính ra rồi. Nhà chúng ta là hải tặc xuất thân, đừng nhìn hiện tại trong triều những người kia đối chúng ta cùng cung kính kính, nhưng vì cha biết liền liền hướng bên trong ngũ phẩm tiểu quan một dám ở phía sau xem thường bọn hắn, huống chi bây giờ đại minh đã mặt trời lặn tây sơn, hoàng đạo tuần thằng ngốc kia mang binh đi tặng đầu người, còn có tại chiết giang bên kia lỗ vương chu lấy biển cũng bị thát tử đánh tan lại không đánh trả chi lực. Chúng ta nhưng phải vì chính mình như cái đường ra thuận tiện vi phụ, thực lực tối thiểu nhất cũng phải cùng Khổng Hữu Đức mấy người bọn hắn đồng dạng phong cái vương tước. Chính Chi Long lạnh lùng lắc đầu, nhà mình thực hải tặc xuất thân ở đâu ra cái gì trung quân báo quốc, đối mặt với nhà mình phụ thân như vậy thái độ Trịnh Sâm không thể làm gì, bất quá vì cam đoan Long Vũ Đế an toàn hắn vẫn là kiên trì đi theo Trịnh Chi Long sau lưng một khối vào cung. Mà giờ khắc này Long Vũ Đế Chu Duật Khóa y nguyên bồi tiếp lao chu chờ đại minh lịch đại hoàng đế đi tới thường ngày vào triều đại điện bên trong nhìn xem trong cung điện keo kiệt dạng Chu Duật Khóa cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. Chư vị tổ tông chấm cái này hạ chỉ triệu tập văn võ bá quan đến đây vào triều nghị sự, có các ngươi tại ít ngày nữa tất nhiên khôi phục cố đô thành Bắc Kinh Dương lên ta đại minh quốc kỳ. Chu Duật Khóa giờ phút này tràn đầy hùng tâm tráng trí lập tức gọi tới bên cạnh mình Tâm Phúc thái giám, mang theo chấm khẩu dụ để những cái kia tại Phúc Châu tất cả quan viên toàn bộ đến đây gặp mặt chấm chấm muốn bắt phạt ba. Nô tỳ tuân mệnh. Tâm Phúc thái giám cũng là kích động không thôi, làm Chu Duật Khóa cẩn thận hắn tự nhiên cũng hiểu biết đám người này thân phận. Bệ hạ đây là muốn làm xuống cái đại sự gì a? Bắc phạt cũng không trước cùng thần thương lượng một chút đại sự như thế bệ hạ, nhưng chớ có trò đùa. Đúng vào lúc này đại điện bên ngoài truyền đến Trịnh Chi Long tiếng cười lạnh, còn có từng đợt kim loại va chạm thanh âm, ở phía sau hắn đi theo mấy chục tên mặc giáp binh sĩ, cái này Trịnh Chi Long không được dám đeo đao lên điện, thậm chí còn dám mang binh. Chờ Trịnh Chi Long tiến vào đại điện gặp được Long Vũ Đế về sau, bên cạnh chỉ riêng quét qua bỗng nhiên thấy được kia 10 cái mặc long bào thân ảnh lập tức trong lòng nghi hoặc và phần. Mà Chu Duật Khóa nhìn thấy Trịnh Chi Long đến đây trong lòng góp nhặt lửa giận cũng tại đột nhiên ở giữa bộc phát. Trước kia cái này như là khôi lỗi hoàng đế đột nhiên cho Trịnh Chi Long mang đến một trận áp lực lớn lao, phảng phất biến thành người khác. Chương 483. Xử trí Trịnh Chi Long. Chương 483. Xử trí Trịnh Chi Long. Bình Quốc công ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chu Duật Khóa ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trịnh Chi Long lập tức để Trịnh Chi Long phía sau lưng một trận run rẩy. Hoàng đế này lúc nào như vậy ngạch khí? Mình thực hắn duy nhất có thể cậy vào người, lúc nào không phải hòa hòa khí khí, dù là mình đeo đao lên điện cũng sẽ không nói cái gì, lần này lại là như thế khác thường để Trịnh Chi Long có chút suy nghĩ không thấu. Bất quá lời này quả thật làm cho Trịnh Chi Long trong lòng một trận nổi nóng, lập tức chỉnh lý tốt tâm tình quá lớn. Bệ hạ chớ có phạm vào tiểu hài tử tính tình, thần chính là đại minh trung thành nhất cảnh cảnh thần tử, nếu là không có thần tại cái này đại minh sợ là đã sớm rơi xuống thanh đỉnh trong tay, lời này thật sự là có tổn thương lao thần chi tâm a. Mẹ ngươi chứ, Chu Duật Khóa trực tiếp phát nổ âm thanh nói tục, đừng tưởng rằng chấm không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, sợ là ngươi đã sớm thương lượng xong làm sao cùng phía Bắc Thát tử cấu kết sau đó đem chấm xem như nhập đội hiến qua đi a. Bệ hạ, ngươi sao có thể nói loại lời này? Ba. Trịnh Chi Long chấn kinh vạn phần, hắn làm sự tình mười phần bí ẩn, dù là mình nhi tử cũng là mới biết được hoàng đế này một mực ở vào mình trong theo dõi, hình như khôi lỗi căn bản không có khả năng biết mình cùng Thát tử thông đồng sự tình mới đúng. Chu Duật Khóa không có đi để ý tới Trịnh Chi Long chấn kinh mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chi Long sau lưng Trịnh Sâm, đối với Trịnh Sâm người này Chu Duật Khóa vẫn là mười phần yêu thích, bằng không thì cũng sẽ không ban cho hắn họ Chu. Lại thêm vừa rồi Chu Duật Khóa tại Diệp Thiên Sách trong miệng biết được cái này Trịnh Sâm công tích cũng coi là bảo vệ quốc gia anh hùng. Bệ hạ, Trịnh Sâm mặt lộ vẻ xấu hổ tại chỗ bịch một tiếng quỳ xuống. Chấm cho ngươi hai lựa chọn, cầm xuống Trịnh Chi Long từ ngươi kế thừa Bình Quốc công tước vị, các ngươi Trịnh gia vẫn như cũng là đại minh trung thần, hoặc là liền cùng Trịnh Chi Long cùng một chỗ đem chấm bắt lại đầu nhập vào Thát tử. Chấm chỉ cấp ngươi ba số lượng thời gian. Chu Duật Khóa ngoại trừ biết Trịnh Sâm thu phục Đài Loan sự tình bên ngoài, tự nhiên cũng biết hắn chuyện khác dấu vết tỉ như khí thủ Tiên Hà Quan, hô Lý Định Quốc, còn có Vĩnh Lịch Đế sự kiện kia. Mà giờ khắc này Chu Duật Khóa sở tác sở vi là muốn nhìn một chút vị này quốc tính ra có phải là thật hay không chính chung với đại minh, vẫn là chung với bọn hắn Trịnh thị tập đoàn chỉ để ý ích lợi của mình. Nếu là Trịnh Sâm có thể làm ra quyết định chính xác, chớ nói một cái quốc công, chính là khác họ Vương gia cho lại có thể thế nào đâu. 3. 2. Chu Duật Khóa sắc mặt dần dần lạnh như băng xuống, tới cái này quốc tính ra tựa hồ có chút có tiếng không có miếng, uổng công cái này mình ban cho hắn hoàng thất dòng họ. Coi như hắn cái cuối cùng cỡ trách hạ thời điểm quỳ trên mặt đất, Trịnh Sâm hít sâu một hơi. Mà tại bên cạnh hắn Trịnh Chi Long cũng là lộ ra một vòng cười lạnh. Hôm nay hoàng đế tuyệt đối là phát cái gì bị điên. lại dám như thế trắng trợn cùng mình đối nghịch, thậm chí còn nghĩ lôi kéo mình nhi tử bắt chính mình, cái này phụ thân hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền. Trịnh Sâm nội tâm cũng là phức tạp, thẳng đến hắn chú ý tới kia 10 cái mặc long bào người, kia hơi ngậm sát ý ánh mắt lại thêm bệ hạ hôm nay thái độ khác thường, thậm chí mới vừa rồi còn tại miệng hô bắc phạt, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ hoàng đế có phải hay không được cái gì ghê gớm lực lượng để hắn có lòng tin đối mặt Trịnh thị. Nghĩ tới đây Trịnh Sâm trong lòng tựa hồ có chút minh ngộ, sau đó cắn răng một cái rút ra bội kiếm bên hông gác ở Trịnh Chi Long trên cổ. Tình hình như thế, Trịnh Chi Long khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía gác ở mình trên vai kiếm sắt thoá mà nói, ngươi xuất sinh kia ngươi chẳng lẽ lại muốn giết cha sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy đi theo vị hoàng đế này vốn có tiền đồ. Phụ thân xin lỗi nhi tử muốn đánh cược một phen, Trịnh Sâm thấp giọng thanh âm này cơ hồ chỉ có mình cùng Trịnh Chi Long hai người có thể nghe được. Nhưng ở cách đó không xa Diệp Thiên Sách lỗ tai khẽ động, ánh mắt không khỏi híp lại, quả nhiên cùng trong lịch sử, Trịnh Sâm khôn khéo trình độ là viễn siêu với hắn phụ thân Trịnh Chi Long. Hiện tại biểu hiện ra một màn cũng làm không tốt, là đang diễn trò là muốn nhìn một chút Long Vũ Đế có cái gì át chủ bài, nếu là hoàng đế còn cùng trước đó đồng dạng, bọn hắn Trịnh gia cũng có thể tùy thời phản bội. Mà lại bọn hắn Trịnh gia cũng là hai đầu đặt cược, Trịnh Chi Long muốn đem bảo áp tại thành triều trên thân Trịnh Sâm bên này thì là càng thiên hướng về Minh triều. Chu Duật Khóa nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhìn thấy Trịnh Sâm dựa theo tâm ý của mình làm ra hành động vui không ngậm miệng được, vỗ tay tiếu đạo, tốt tốt tốt, chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Đại Minh tân nhiệm Bình Quốc công, chấm ban thưởng ngươi thành công hai chữ ngụ ý Bắc phạt Mã Đáo thành công khôi phục Đại Minh. Điên rồi các ngươi tất cả đều điên rồi. Trịnh Chi Long giận tím mặt, thừa dịp Trịnh Sâm không chú ý một thanh đẩy ra gác ở cổ mình bên cạnh kiếm sắt, sau đó vung cánh tay hô lên, phía sau hắn kia mấy chục tên Trịnh gia binh sĩ lập tức rút kiếm mà ra. Cắp cắp ha. Chu Duật Khóa, cái này trên đời này nào có nhi tử quay lại chuyện của lão tử, cái này tiểu xuất sinh một hồi lại thu thập đã có một số chuyện ngươi đã biết, vậy liền thúc thủ chịu trói đi mệnh của ngươi, nhưng chí ít có thể cho ta Trịnh Chi Long đổi lấy một cái vương vị à. Trịnh Chi Long cười lạnh liên tục không ngừng hướng phía Chu Duật Khóa phương hướng tới gần, phía sau hắn mấy chục tên lính càng đem đám người bao vây lại. Về phần Trịnh Sâm cũng cấp tốc bị Trịnh Chi Long bên cạnh phó tướng lập tức khống chế lên, mà Trịnh Sâm bản nhân cũng không có phản kháng, chỉ là tượng trưng hô hai câu, phụ thân ngươi chớ có sai lầm a, không nên thương tổn bệ hạ ba. Vì phụ đương nhiên sẽ không tổn thương bệ hạ, dù sao ta còn phải dùng bệ hạ đổi lấy lợi ích đâu. Trịnh Chi Long cười lạnh xoa xoa đôi bàn tay. Trịnh Chi Long a, Trịnh Chi Long, lúc đầu chấm còn muốn xem ở con trai ngươi phân thượng để ngươi bảo dưỡng tuổi thọ, không nghĩ tới ngươi lại phách lối đến trình độ như vậy. Còn xin tiên nhân xuất thủ đem này ác tặc Chu sát ba. Chu Duật Khóa không chút nào hoảng, sau đó mặt hướng Diệp Thiên Sách chắp tay cúi đầu. Mà Trịnh Chi Long theo Chu Duật Khóa ánh mắt nhìn cũng chú ý tới Diệp Thiên Sách cái này không đáng chú ý nhân vật. Bất quá hắn lại là không có chút nào để ở trong lòng, chỉ coi làm là hoàng đế làm cái gì trò vật mà những cái kia mặc long bào người, đoán chừng là hoàng đế tìm đến diễn viên muốn cho mình diễn dịch ra tổ tông trên trời rơi xuống tiết mục để cho mình đem chính thức cơ nghiệp toàn bộ giao ở trong tay của hắn, cũng khiến cho hắn đối kháng thất tử. Ai hải tặc chính là hải tặc, đang còn muốn thanh đỉnh bên kia muốn cái vương vị có ý tưởng này còn không bằng đi biển ca gì về bên kia làm cái vua hải tặc tới thực tế chút. Diệp Thiên Sách duỗi lưng một cái, hắn mặc dù không dám đại quy mô tiến hành trừng phạt người bình thường, nhưng cái này mười mấy cái tiểu lâu lâu vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Theo Diệp Thiên Sách tiếng nói rơi xuống, cùng tại Đại Minh chư vị hoàng đế ánh mắt đùa cợt trong kia mấy chục danh chính tại triệu bọn hắn tới gần binh sĩ trong nháy mắt không động được, thậm chí trong tay bọn họ vũ khí cũng rời khỏi tay lơ lửng tại mỗi người bọn họ trước mặt lập tức đâm vào bộ ngực của bọn hắn. Mà những người này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của mình đâm vào thân thể của mình, chính bọn hắn động đều không động được, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra gầm nhẹ kêu rên, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ tuyệt vọng thêm vẻ mặt sợ hãi. Chương 484. Để Đa Nhĩ Cổn đem cổ rửa sạch sẽ. Chương 484. Để Đa Nhĩ Cổn đem cổ rửa sạch sẽ. Vẹn vẹn một sát na thời gian cái này bị Trịnh Chi Long mang đến mấy chục tên hiệu chung với Trịnh gia binh sĩ toàn bộ kêu thảm ngã trên mặt đất. Mà trước kia còn hăng hái Trịnh Chi Long giờ phút này vẫn là mặt không có chút máu, không dám tin nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy. Về phần Trịnh Sâm thì là kích động kém chút không có hô to ra, xem ra chính mình lựa chọn là đúng, bệ hạ bên kia lại có thần nhân tương trợ không hưởng công tự mình có phản cha ruột kiên định không thay đổi đứng tại bệ hạ bên người. Ta Đại Minh Giang Sơn xã tắc vậy mà bị hủy bởi trong tay người này, nếu là không có này ác tặc cưỡng ép thiên tử đem khống triều đình có được Đại Minh phương Nam nửa Giang Sơn chi lực, lúc trước càng có Giang Nam giàu có chi địa nơi tay, chưa chắc không thể đánh với thát tử một trận, này ác tặc cho dù là thiên đao vạn quả sáu ngựa phân thây cũng không đủ ba. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, nếu là dựa vào hắn đến, Trịnh Chi Long cùng với gia quyến cựu tộc bên trong tất nhiên là một cái cũng sẽ không dung tha. Thái tổ gia ngài mới là chúng ta Đại Minh chủ tâm cốt, xử trí như thế nào cái này ác tặc tự nhiên là lão nhân gia ngài nói tính. Chu Duật Khóa đối đại Chu Nguyên Chương có thể nói là vô cùng cung kính, lại thêm hắn đối với Chu Nguyên Chương xưng hô thái tổ gia như vậy, vị này xích hồng long bảo lão giả thân phận tự nhiên là vô cùng sống động. Ngươi làm sao có thể là Minh thái tổ Chu Nguyên Chương? Lão giả này đều đi hơn 200 năm đoán chừng đều hóa thành cho ba. Trịnh Chi Long kêu sợ hãi. Lớn mật. Thái tổ cao hoàng đế chi danh há lại những cái này ác quyển có thể gọi thẳng. Sùng Trinh đế Chu Do Kiểm trực tiếp một cước đem Trịnh Chi Long gạt ngã trên mặt đất hừ lạnh nói, Trịnh Chi Long ngươi nhưng nhận biết chớ ba. Quốc công gia. 10 năm trước ta từng làm sứ giả đi thành Bắc Kinh gần gặp qua hoàng đế, cái này ta nhớ ra rồi, người này chính là năm đó ngồi tại trên long ỷ vị kia. Sùng Trinh hoàng đế Chu Do Kiểm ba. Tại Trịnh Chi Long bên cạnh tên kia Trịnh gia phó tướng đã bị dọa cho bể mật gần chết có chút cả lâm nói ra Chu Do Kiểm thân phận. Biết được thân phận của người này về sau Trịnh Chi Long trước mắt càng là một trận trời đất quay cuồng. Hôm nay đây là thế nào, rõ ràng hết thảy đều dựa theo dự đoán của mình phát triển, nhưng đột nhiên xuất hiện Đại Minh từng cái hoàng đế còn có một vị năng lực thông thiên thần nhân, quả nhiên là trời muốn diệt hắn Trịnh Chi Long. Chư vị bệ hạ là thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin bệ hạ nhóm cho ta một cái cơ hội đi, để cho ta lập công chuộc tội, dẫn theo Trịnh gia thủy sư là Đại Minh thu phục mất đất. Trịnh Chi Long lần này là thật quỷ, đầy mắt trong tuyệt vọng mang theo vẻ chờ mong, mặc dù có như thế một vị thần nhân tại còn có nhiều như vậy hoàng đế, nhưng bây giờ Đại Minh cơ bản bản liền bày ở cái này Giang Tây chiết Giang các vùng đã thất thủ, bây giờ Mãn Thanh tướng lĩnh Kim Âm Thanh Hoàn ngay tại Giang Tây nhìn chăm chăm căn bản bất lực đối kháng sắp xuôi Nam Mãn Thanh đại quân. Chỉ cần mình quyết tâm quy thuận Đại Minh, đồng thời giao ra lực lượng trong tay của mình, làm sao cũng có thể bảo trụ một đầu mạng già. Sâm, tranh thủ thời gian giúp vi phụ trò chuyện văn này. Trịnh Chi Long thậm chí đem khát vọng ánh mắt nhìn về phía mình nhi tử Trịnh Sâm, chính mình cái này nhi tử thực đi đối một nước cờ biểu hiện ra đối hoàng đế trung tâm, đối mặt với cha ruột thỉnh cầu Trịnh Sâm cũng dứt bỏ không ra phụ tử ở giữa thân tình, đang lúc hắn chuẩn bị cầu tình thời khắc, lại bị Chu Nguyên Chương phất tay đánh gãy. Ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng, thật sự cho rằng ta là tay không tới sao? Nói thật cho ngươi biết, ta Đại Minh các lớn thời không trăm vạn thiết kỵ vận sức chờ phát động kia cái gì cầu thí Mãn Thanh không phải lấy kỵ binh xem xương sao? Ta liền cùng hắn đụng chút nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn dâm thành thịt nát. Chu Nguyên Chương không che giấu chút nào nói ra chính mình trưởng không xem lực lượng quân sự. Không chỉ có xem trăm vạn kỵ binh chỉ là đã phục dịch Đại Minh hỏa pháo đều có hơn vạn cửa, nhiều còn lại súng kiếp loại hình súng đạn càng là nhân thủ một chi. Mà Trịnh Chi Long cũng đương nhiên sẽ không cho rằng Chu Nguyên Chương là tại lừa gạt với hắn. Hắn Trịnh ra lực lượng quân sự căn bản không bị vị này Hồng Vũ gia để ý, mà Trịnh Chi Long chỉ có thể ở từng tiếng cầu xin tha thứ trong bị người lôi đi. Trịnh Sâm nắm chặt nắm đấm lại là một tiếng không dám lên tiếng. Chu Sâm không hiện tại là Chu Thành Công, chấm chỉ cấp ngươi một cái duy nhất nhiệm vụ, mang theo thủ hạ ngươi lực lượng đem lưu cầu đảo cho chấm từ người Hà Lan trong tay đoạt lại, nếu là chuyện này làm tốt, nói không chừng còn có thể thả ngươi phụ thân một con đường sống. Chu Duật khóa tâm thần an định không ít, trong lúc phất tay đã có đế vương uy nghi loại kia không thể nghi ngờ ngự khí, Trịnh Sâm tự nhiên không dám phản kháng, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mà tại thảo luận chính sự điện bên ngoài đã tới không ít bây giờ còn tại Phúc Châu quan viên, lại bộ thượng thư Trương Nước Duy, đại tướng Trương Minh Chấn, Sao Đằng Giao bọn người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại điện bên trong phát sinh một màn này. Tại Trịnh Chi Long bị kéo sau khi ra ngoài, bọn hắn lúc này mới một cái tiếp theo một cái chạy vào đại điện, cơ hồ là trượt quỷ đi vào chư vị hoàng đế trước mặt. Chúng thần bái kiến thái tổ cao hoàng đế, bệ hạ bái kiến thành tổ, bệ hạ nhân tông, bệ hạ. Một đám người trăm miệng một lời la lên. Vừa nghe đến thành tổ xưng hô thế này, Chu Lệ mặt lập tức liền tái rồi xuống tới tại hung tận nhìn bên cạnh Gia Tĩnh hoàng đế một chút về sau liền lập tức hừ lạnh nói, đừng mẹ nó gọi bậy, không phải giết chết các ngươi bọn này gian thần. Chư vị đại thần nhìn nhau đột nhiên nghĩ đến thái tổ ra ở đây. Mà cái này thành tổ xưng hô coi như cùng thái tổ sánh vai cùng, lập tức từng cái bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng vội vàng sửa lời nói, chúng thần tội chết, chúng thần bái kiến thái tông văn hoàng đế, bệ hạ ba. Từng cái này còn tạm được, Chu Lệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói bọn này nhân đại đa số đều là trung thần đi, nhưng cũng làm được việc lớn thật không có mấy cái. Chu Nguyên Chương nhìn xem đám người này cấp ra một cái mười phần thích hợp đánh giá, đặc biệt là Sao Đằng Giao mấy cái này nói là gian thần đi, người ta hoàn toàn chính xác cự tuyệt đầu hàng anh dũng hy sinh nói là trung thần đi, tiểu tử này án binh bất động gián tiếp đem Chu Duật khóa đứa nhỏ này cho hố chết. Lúc vậy, mệnh vậy. Chân chính người có thể dùng được tại Chu Do Kiểm tiểu tử này cầm quyền thời điểm liền bị hố chết 7-8 phần, nếu là năm đó Mao Văn Long không có bị Viên Sùng Hoán tự tiện giết nói không chừng bây giờ ta Đại Minh còn tại cùng Mãn Thanh giằng co, Chu Kỳ Chấn chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra Chu Do Kiểm lập tức xấu hổ cúi đầu. Những sự tình này đều là trong lòng của hắn đau nhức. Có cứu phục Đại Minh ý chí nhưng không có như vậy năng lực, mình cùng trước mặt bọn này Nam Minh đại thần cũng coi là một loại người, đối mặt với thái tổ cao hoàng đế đối với bọn hắn đánh giá đám người này cũng là không dám thở mạnh, vị này chính là giết người không chớp mắt thái tổ a. Nghe nói Hồng Vũ thời kỳ quan viên trong nhà phòng một cái quan tài cái này nhiều dọa người. Các người đám người này nghe ta mặc kệ các ngươi trước kia thế nào, từ đây cắt ra bắt đầu đình chỉ hết thể nội đấu, nếu như là để ta thấy có người kiếm chuyện tuyệt đối chặt cả nhà của hắn. Chu Nguyên Chương ánh mắt uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào cái này Nam Minh đại thần lạnh lùng nói ra, lập tức tuyên bố thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ để đà nhị cổn đem cổ rửa sạch, ta muốn vì những cái kia chết thảm tại Mãn Thanh trong tay dân chúng báo thủ. Chương 485. Bị dọa phát sợ Kim Âm Thanh Hoàn. Chương 485. Bị dọa phát sợ Kim Âm Thanh Hoàn, đương cái này một phong thảo tặc thánh chỉ phát ra về sau, những cái kia bởi vì Mãn Thanh ban bố cạo tóc lệnh mà tại phương Nam các nơi khởi nghĩa dân chúng như là tìm được chủ tâm cốt, nhau nhau hưởng ứng triều đình hiệu triệu. Mà bây giờ tại Giang Tây đóng giữ Giang Tây tổng binh Kim Âm Thanh Hoàn khi lấy được tin tức này về sau lại là khịt mũi coi thường, bây giờ Đại Minh chỉ còn lại một góc nhỏ, đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương, muốn binh không có binh, còn muốn bắc phạt thu phục cố đô, trừ phi hắn có thể mời được thiên binh thiên tướng giáng lâm, không phải liền cái gì cũng không phải. Bất quá cái này phong thánh chỉ mắng ngược lại là có lực, cái này nếu để cho Nhiếp Chính Vương còn có Dự Thân Vương nhiều đặc bọn hắn nghe được sợ là muốn chọc giận không ngủ được. Kim Âm Thanh Hoàn ngồi tại trong đại doanh nhìn xem thám tử cho mình chống đỡ tới trong thánh chỉ cho, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười, bởi vì cái này thánh chỉ mắng thật sự là quá, mà lại cũng không biết Nam Minh nhỏ triều đình chỗ nào học đầy ngự trực tiếp xưng hô đa nhị cổn cùng nhiều đặc, một cái là a kia một cái là sẽ hắc, còn để bọn hắn mấy cái rửa sạch cổ chờ lấy đại đao chém tới. Cùng Kim Âm Thanh Hoàn nghĩ giống nhau như lúc thánh chỉ nội dung truyền đến Bắc Kinh về sau, Bắc Kinh trong hoàng thành truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm. Nhiếp Chính Vương đa nhĩ cổn coi như tỉnh táo một điểm, nhưng là nhiều đặc nhưng liền không có tốt như vậy tính khí, trực tiếp xâm nhập Phạm Văn Trình trong nhà bắt hắn lại, tiểu thiếp dừng lại phát tiết, đang phát tiết về sau nhiều đặc lúc này mới thần thanh khí sảng từ trong phòng ra nhìn xem cổng sắc mặt tái xanh Phạm Văn Trình, vỗ vỗ bờ vai của hắn lớn tiếng cười nói ra, tốt nô tài, tiểu thiếp của ngươi coi như không tệ, bản vương lần sau còn phải tới một chuyến. Dự Thân Vương ngươi nếu là thực sự thích thần liền đem kia tiện tỳ đưa đến ngươi phụ thượng đi. Phạm Văn Trình kìm nén một hơi nói, không. Nhiều đặc lập tức khoát tay háo xấu thiếu đạo, nhất định phải lưu tại trong nhà người, mà lại ngươi mỗi lần nhất định phải ở ngoài cửa, không phải bản vương cũng không tận hứng cấp ha ba. Cái này phách lối tiếng cười truyền vào Phạm Văn Trình trong thai, hắn sừng sốt mà không đổi sắc, phảng phất cái này nhiều đặc khi nhục không phải nhà hắn người đồng dạng. Sau đó nhiều đặc đi vào trong hoàng cung tìm được đa nhị cổn, trải qua hai người minh đệ một phen thương nghị quyết định trực tiếp xuất kích, nhất định phải bắt sống kia Chu Duật khóa. Không riêng mệnh lệnh Giang Tây tổng binh Kim Âm Thanh Hoàn đại quân xuất động, thậm chí còn có đoạn thời gian trước tại Gia Định đổ sát mấy vạn bách tính Ngô Tùng tổng binh Lý Thành tòa nhà, mà tại chân thực trong lịch sử Long Vũ Đế cũng là chết tại Lý Thành tòa nhà loạn tiễn phía dưới. Nhận được chính phủ Mãn Thanh mệnh lệnh về sau, Kim Âm Thanh Hoàn lập tức điều động thủ hạ đại tướng Cao Tiến Kho bọn người hết thảy tay cầm 10 vạn đại quân, trong đó bên trong có 9 vạn đều là người Hán tạo thành quân đội, mặt khác 8000 là người Mông Cổ, chỉ có chỉ là 2000 nhân tài là chân chính bắt kỳ người Mãn. Mà tại Phúc Châu nơi này, Diệp Thiên Sách vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một đạo màn ánh sáng lớn từ phương thiên địa này mở ra, bên trong là mấy chục vạn vận sức chờ phát động đại minh quân đội. Mà chủ soái thì là một mực nhàn rỗi ở nhà Lam Ngọc đại tướng quân. Vừa nghe đến có cầm muốn đánh hơn nữa còn là Nam Minh chuyện bên này, đại minh những này các danh tướng từng cái như là ăn phải thuốc lắc, chủ soái vị trí càng là quan trọng nhất, Lam Ngọc thực phí hết sức chín châu nhị hổ mới đặt mông ngồi xuống trên vị trí này. Mặt tướng Lam Ngọc gặp qua chư vị bệ hạ, gặp qua Diệp tiên sinh. Lam Ngọc từ trên ngựa lật xuống tới lập tức quỳ một chân trên đất, bây giờ Lam Ngọc nhưng không có lấy trước kia cuồng ngạo, ngược lại bởi vì hai năm này đọc sách nguyên nhân làm người khiêm hòa không ít. Lam tiểu nhị chấm cho ngươi 7 ngày thời gian càn quét giang tây toàn cảnh bắt sống Kim Âm Thanh Hoàn không có tâm bệnh a. Chu Nguyên Chương hài lòng nhìn xem Lam Ngọc sau đó hạ đạt nhiệm vụ. Nghe nói như thế Lam Ngọc lập tức ôm quyền kiên quyết nói, nếu là 7 ngày thời gian ta Lam Ngọc không thể bắt sống cái này kim thứ gì cái này quốc công vị trí ta cũng không muốn rồi trực tiếp về nhà chồng chọn đi. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng tin tưởng Lam Ngọc có loại thực lực này, huống chi bây giờ đại minh quân đội sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà những cái kia Nam Minh đám đại thần nhìn xem thanh thế như vậy thật lớn quân đội từng cái không khỏi lệ nóng doanh tròng, bọn hắn đại minh được cứu rồi, bực này cường hãn quân đội tuyệt đối có thể khôi phục đại minh giang sơn. Mà tại cách đó không xa chuẩn bị mang binh đi thu phục Lưu Cầu Trịnh Sâm nhìn xem chi quân đội này cũng không khỏi đến hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước, cùng mấy chục vạn thiết kỵ so sánh phía bên mình đơn giản chính là gà đất chó sành. Chỉ riêng kia đen xì đại pháo đếm đều đếm không đến, sợ là trực tiếp có thể đem thành Kim Lăng cho hoành sập, đem trấn thủ Kim Lăng Hồng Thừa Trù nổ vang lên trời. Cái này mấy chục vạn quân đội cũng không dùng lo lắng bất kỳ lương thảo tiếp tế. Chỉ cần có Diệp Thiên Sách tại bọn hắn liền có liên tục không ngừng lương thảo cung ứng, đừng nói 7 ngày cầm xuống giang tây, cho bọn hắn 1 tháng chỉ cần dưới mông ngựa chạy rất nhanh trực tiếp có thể đem Mãn Thanh quê quán cho quét. Từ Lam Ngọc dẫn theo chi này đại quân trùng trùng điệp điệp từ Phúc Châu phương hướng xuất phát, bên cạnh hắn phó tướng cũng đều là Hồng Vũ trong năm danh nhân, trong đó Tấn Vương Chu Hiến Vương Chu Lệ Thình Lình ở trong đó, thậm chí còn có đại minh chiến thần Lý Cảnh Long chuyên môn từ trong tiệm xin phép nghỉ tới đánh trận. Mà giang tây tổng binh Kim Âm Thanh Hoàn cũng xách lĩnh 10 vạn binh mã binh ra giang tây. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, song phương nhân mã liền khoảng cách không đến 30 dặm lộ trình, song phương thám mã cũng đều có hồi báo, đương Kim Âm Thanh Hoàn thu tới tay hạ báo cáo nói đối diện không chỉ có đánh ra là đại minh Hồng Vũ chiến kỳ, hơn nữa còn có chí ít 10 vạn trở lên thiết kỵ mặc giáp suất 100% hỏa pháo nhiều vô số kể, lập tức liền đem Kim Âm Thanh Hoàn dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng, chẳng lẽ lại kéo dài hơi tàn đại minh thật đúng là có thể mời đến thiên binh thiên tướng hay sao? 10 vạn thiết kỵ người người có giáp chính là đa nhị cổn thủ hạ gia sản toàn bộ vứt ra cũng không có thực lực này a. Còn nữa nói nếu như là đại minh có như thế một chi quân đội Mãn Thanh còn có thể tiến quan. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng ba. Kim Âm Thanh Hoàn liền vội vàng lắc đầu, cảm thấy cái này thám tử là đối phương phái tới gian tế vì chính là nhiễu loạn quân tâm, lập tức liền muốn đem người này mang xuống chém đầu gian chúng. Tướng quân tại hạ nhưng vạn vạn sẽ không nói dối a. Nói 10 vạn thiết kỵ vậy cũng là nhỏ một chút nhìn không thấy bờ, mà lại bọn hắn rõ ràng là cố ý để chúng ta thám tử đi dò xét, chính là nghĩ phơi bày một ít bọn hắn thực lực, nói lớn chuyện ra 20 vạn 30 vạn đều có. Toàn bộ đều mặc giáp hỏa pháo chí ít hơn ngàn cửa, người tiểu binh kia khóc không ra nước mắt vội vàng lớn tiếng nói, cái này sao có thể? Người chớ có chúng ta. Kim Âm Thanh Hoàn đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Đại nhân không riêng tiểu nhân thấy được, chúng ta những cái kia ra ngoài tìm hiểu huynh đệ đều thấy được. Cao Tiến Kho tướng quân không tin tà đã tự mình đi dò xét, tiểu nhân tuyệt đối không có nói sai, tên kia thám tử lần nữa mở miệng nói. Nghe nói như thế Kim Âm Thanh Hoàn như ngồi bàn trong ước chừng qua một canh giờ thời gian đầu đầy mồ hôi, Cao Tiến Kho lộn nhào chạy vào trung quân đại doanh, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cao tướng quân đối diện đến cùng là thế nào một cái tình huống? Kim Âm Thanh Hoàn liền vội vàng tiến lên đi đỡ lên Cao Tiến Kho. Tổng binh đại nhân, không xong. Quân Minh bên kia hoàn toàn chính xác thật có chí ít 30 vạn thiết kỵ từng cái mặc giáp, mà lại bọn hắn chủ soái lại là Hồng Vũ trong năm vị kia lệnh quốc công Lam Ngọc, thật chẳng lẽ chính là thiên binh thiên tướng được mời xuống tới? Đại Minh mệnh không có đến tuyệt lộ, Cao Tiến Kho một mặt sợ hãi, loại kia tràng diện hắn đời này đều quên không được, hôn cái vài giám địa cũng có thể cảm giác được từng đợt sát khí áp bách tại trên người mình, mà lại đám người kia cũng tuyệt đối không phải là bây giờ thế giới này có thể có lực lượng. Tổng binh đại nhân thừa dịp hiện tại chúng ta còn không có đánh nhau không bằng chúng ta dù sao đi. Chương 486 nổi danh nhị thần. Chương 486 nổi danh nhị thần. Cao Tiến Kho run rẩy thanh âm, hắn dám cam đoan nhìn thấy những cái kia tuyệt đối không phải ảo giác, kia mấy chục vạn thiết quân là thật sự tồn tại, đã như vậy cái kia còn vì Mãn Thanh bán cái gì mệnh a. Nghĩ tới đây, Cao Tiến Kho cũng không có đi quản Kim Âm Thanh Hoàn, phản ứng một thanh kéo lấy mình sau đầu chuột cái đuôi, lập tức rút ra bên hông bội đao, một đao xẹt qua kia chuột đuôi ứng thanh mà rơi, đỉnh đầu tóc lập tức rối tung ra. Dù sao bản tướng cũng hữu tâm dù sao, nhưng chúng ta vốn chính là hàng tướng trước lưng Minh hàng thanh, bây giờ lại lưng thanh hàng Minh, sợ là bọn hắn sẽ không tiếp nhận a, ngược lại tống táng tính mạng của bọn ta. Kim Âm Thanh Hoàn vỗ mạnh một cái đùi, trong lòng của hắn khuynh hướng lựa chọn cũng không phải là đầu hàng, mà là tranh thủ thời gian trở về giang tây mang lên vàng bạc tế nhuyễn chạy trốn hải ngoại. Tổng binh đại nhân không thể trần chờ, thiên hạ mặc dù lớn có thể không trốn là chúng ta đường đi. Cao Tiến Kho mặt lộ hung hung ác chi sắc, Minh triều bên kia mấy chục vạn đại quân sự tình bây giờ đã tại trong quân doanh truyền ra, đám kia quân Mông Cổ cùng binh lính Mãn Châu nghe không hiểu tiếng Hán, không biết chuyện gì xảy ra. Thực trước kia đi theo Cao Tiến Kho đi điều tra tình huống, những tướng lãnh kia cùng các binh sĩ đều là môn thanh. Giờ phút này Kim Âm Thanh Hoàn chỗ trung quân đại doanh bên ngoài đã tụ tập không ít trước kia đầu hàng quân Hán tướng lĩnh, bọn hắn cũng đều cố ý dù sao bây giờ chỉ nhìn Kim Âm Thanh Hoàn cái này Giang Tây tổng binh ý kiến. Kim Âm Thanh Hoàn chính là chiến trường lao thủ, tự nhiên cảm thấy chính mình cái này bộ hạ không thích hợp, còn có bên ngoài chẳng biết lúc nào chiếm không ít tướng lĩnh từng cái nắm tay đặt ở bên hông trên ao. Nếu là hắn không đồng ý dù sao sợ là đám người này liền muốn cầm đầu của hắn đi quân Minh nơi đó xin hàng. Dù sao ba, ta Kim Âm Thanh Hoàn vốn chính là người Hán đầu hàng, Mãn Thanh chỉ là thân bất do kỷ, có thể nói là thân ở Tào doanh tâm tại Hán chỉ đợi tùy thời mà động khôi phục đại minh, bây giờ thời cơ đã đến. Kim Âm Thanh Hoàn trở mặt phi thường nhanh, lập tức một phát bắt được sau đầu cái đuôi vung đao chém xuống, thậm chí còn cầm một cây chùy thủ mang trên đầu còn sót lại tóc toàn bộ vớt xuôi đến, trực tiếp thành một người đầu trọc. Tốt. Tổng binh đại nhân cũng đồng ý dù sao ba. Các huynh đệ tất cả vào đi. Cao Tiến kho hô to một tiếng, đã sớm tại doanh trướng phía ngoài vương đến nhân một đám tướng lĩnh lập tức đi đến nhau nhau gọt đi sau đầu cái đuôi, lấy đó kiên định dù sao chi tâm. Đại nhân để tỏ lòng chúng ta thành tâm dù sao không bằng triệu tập bộ đội sở thuộc doanh binh đem kia 2000 người thát tử còn có kia 8000 người quân Mông Cổ toàn bộ chém giết làm nhập đội. Cao Tiến kho lần nữa lên tiếng nói. Kế này rất tốt, nhưng bọn hắn mặc dù nhân số chỉ có 10000 nhưng thực lực hung ác vô cùng, chúng ta doanh binh mặc dù nhân số chiếm chúng nhưng thực lực lại không cách nào cùng kỳ đồng ngày mà nói. Kim Âm Thanh Hoàn vỗ mạnh vào mồm, rất hiển nhiên dù là dùng mình bộ đội sở thuộc quân đội đi đối kháng kia 10000 Mông Cổ cùng đầy thanh binh có thể thành công, mình cũng không khỏi muốn tổn binh hao tướng thực lực đại tổn, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn hiện tại có khả năng cậy vào cũng chính là trong tay mình thực lực quân sự, dù là thiếu một tia một hào hắn đều muốn đau lòng một hồi lâu. Đã như vậy đại nhân, nhưng trước phái sứ giả đi quân Minh nơi đó bàn bạc ước định cùng giết Man Di Mạt tướng bất tài nguyện chờ lệnh vì làm. Cao Tiến kho ôm quyền túi đầu trực tiếp đề cử mình tiến về quân Minh trong đại doanh làm sứ giả. Lời này vừa nói ra, Kim Âm Thanh Hoàn không khỏi coi trọng hắn một chút, tiểu tử này đảm lượng lúc nào như thế lớn, thế mà còn muốn xem độc thân nhập minh doanh. Đã như vậy liền vất vả Cao tướng quân. Bản tướng trước tiên ở nơi này trấn an được dưới trướng binh sĩ, không thể để cho những cái kia Man Di binh nhận được tin tức, nếu là có thể nói đến Minh đỉnh bên kia mượn tới mấy chục ổ hỏa pháo dùng mình cũng có thể đem những người kia đánh chết. Kim Âm Thanh Hoàn phun ra một ngụm trọc khí sau đó liền bắt đầu ra lệnh, mà tại trong đại doanh các tướng lĩnh sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức ra ngoài trấn an mình dưới trướng bộ hạ. Về phần những cái kia người Mông Cổ cùng Bát Kỳ tử đệ từ khi nhập quan đến nay liền không có đánh qua mấy trận đánh ác liệt, trên cơ bản mỗi đến một chỗ chính là trông chừng mà hàng, sau đó lại dùng những này thu hàng Hán ra quân đội làm tiên phong phụ kiến. Mà bây giờ tại trong đại doanh được phong làm Trinh Nam đại tướng quân Ái Tân Dân La. Bác Nhạc lại là đột nhiên có một cố cực kỳ cảm giác xấu xông lên đầu. Bên ngoài tại sao lại hỗn loạn như thế? Không phải là xảy ra chuyện gì? Bác Nhạc bối lạc thả ra trong tay chén rượu, nó là bây giờ trong quân đội số lượng không nhiều tinh thông Hán văn hóa Bát Kỳ tử đệ một ngụm Hán ngữ nói cực kỳ lưu loát. Tại hắn đi ra doanh trướng về sau liền phát hiện chung quanh những cái kia quân Hán xem bọn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp, trước kia đám người này trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bây giờ thế mà tại thần sắc sợ hãi bên trong còn nhiều thêm một vòng hưng phấn. Vương tướng quân phát sinh chuyện gì, vì sao vừa rồi sẽ có hỗn loạn như thế? Thanh âm truyền đến, Bác Nhạc nhìn thấy Vương Đến Nhân ngay tại cách đó không xa giáo huấn binh sĩ lập tức cau mày đem hắn hoàn tới. Nghe được thanh âm, Vương Đến Nhân trên mặt lập tức gạt ra một vòng giả chuyện cười, một đường chạy chậm đi vào Bác Nhạc bên người trấn an nói, hồi Trinh Nam đại tướng quân là một đám binh sĩ ghét bỏ chúng ta cơm nước không tốt, nháo đằng, bây giờ đám người này đã bị thực hiện. Thì ra là thế, vì để tránh cho loại tình huống này, tầng dưới chốt binh sĩ cơm nước vẫn là phải tốt một chút, năm đó quân Minh nếu là ăn no bụng đại thành còn không có dễ dàng như vậy có thể nhập quan, nhất định phải hấp thụ vết xe đổ. Bác Nhạc lông mày thư hoán xuống tới, mặc dù cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì, nhưng hắn tạm thời cũng nghĩ không ra được. Vâng, đại nhân nói đúng lắm, Vương Đến Nhân không ngừng phụ họa. Nhưng ở sau lưng đã thăm hỏi Bác Nhạc tổ tông 18 đời. Chờ một lúc hắn nhất định phải tự tay cắt bỏ Bác Nhạc đầu chó, nói không chừng dù sao về sau còn có thể bị đại minh triều đình ủy thác trách nhiệm, dầu gì cũng có thể phong cái hầu, Mãn Thanh bối lạc đầu người vẫn là rất đáng tiền. Tại một bên khác, Cao Tiến kho quả thật là đơn thương độc mã vào minh doanh. Bất quá vừa bước qua đến một bước, liền lập tức bị hai tên võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ đổ nhào trên mặt đất, sau đó toàn thân trói chặt lại lôi vào vừa mới xây dựng cơ sở tạm thời trong đại doanh. Chư vị đại nhân tha mạng, ta là Giang Tây tổng binh phái tới sứ giả tham tướng Cao Tiến kho chuyện cũ kể tốt, hai quân giao chiến không chém sứ huống chi chúng ta đã quyết định dù sao nguyện đi khôi phục đại minh tiến hành. Cao Tiến kho lập tức không có khí phách tại trong doanh trướng không ngừng kêu to. Ồ, Cao Tiến kho cái tên này ngược lại là có chút quen thuộc, nhớ không nổi chuyện của người này. Lam Ngọc dùng tay mò một thanh đầu người này tuyệt đối là làm qua chuyện gì. Lương Quốc Công nhìn ngươi trí nhớ này, người này là hàng tướng về sau bị Mãn Thanh một cái gọi Càn Long Hoàng đế ghi vào nhị thần truyền chính là nổi danh nhị thần. Tấn Vương Trung ngồi ở một bên trên ghế cười lạnh nhìn xem trước mặt bị trói trên mặt đất Cao Tiến kho. Nhị thần, kia người này xem ra nên thiên đao vạn quả. Lam Ngọc hừ lạnh một tiếng, một điểm sắc mặt tốt không có. Đám người này khẳng định là thấy được mình thực lực quân sự mới quyết định dù sao hắn Lam Ngọc cũng là nhìn qua Nam Minh lịch sử nam nhân. Chương 487 Cầu thí tổng binh. Chương 487 Cầu thí tổng binh. Không đúng, không đúng, hắn giống như nói là muốn dù sao vậy cái này cũng không phải là nhị thần, mà là ba thần, cấp cấp à, Tiến Vương Chu Lệ trực tiếp không có đình chỉ bật cười. Nghe đến lời này Lam Ngọc cùng Tấn Vương mấy người cũng là ngăn không được nụ cười trên mặt, nghe bọn hắn nói, Cao Tiến kho trên mặt xấu hổ không thôi, có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Các vị đại nhân nói đúng lắm, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đầu hàng Mãn Thanh bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, mong rằng chư vị đại nhân có thể cho một cơ hội à. Tiểu nhân biết bây giờ Đại Minh quân đội binh cường mã tráng không phải kia nho nhỏ Kiến Nô có thể so sánh, nhưng là Kim Âm Thanh Hoàn bên kia có 10 vạn đại quân còn có Kiến Nô phong Trinh Nam đại tướng quân Bắc Nhạc song phương như khởi binh qua thương vong là không thể tránh khỏi. Cao Tiến kho run run rẩy rẩy nói. Nhưng lời này nói chuyện lập tức trêu đến Lam Ngọc một trận không nhanh, lập tức dựng râu trừng mắt mở miệng mắng, làm sao? Còn cái gì thương vong không thể tránh né, sợ là thương vong đều là các ngươi, chắc hẳn các ngươi thám tử cũng nhìn thấy chúng ta trong đại quân hơn ngàn ổ hỏa pháo, chỉ là những vật này có thể đem các ngươi 10 vạn người đánh thành phân bón, ngươi tin hay không?
Tin.
Thực bọn hắn cũng đều là đại minh con dân a, còn hy vọng đại nhân có thể xem ở đều là người Hán phân thượng. Cao Tiến Kho trong lòng e ngại không thôi, sớm biết việc này khó như vậy xử lý mình liền không xung phong nhận việc đến đây, cái này hoàn toàn chính là tiến vào Diêm La điện a.
Đại minh con dân
nhưng không có lưu tiền tài đuôi chuột biện, nếu là dựa theo buồn quốc công ý tứ phạm là đầu góc đằng sau có bím tóc, một cái cũng không lưu lại. Lam Ngọc hùng hùng hổ hổ. Lương quốc công, lời này của ngươi cũng có chút quá kích, Tiến Vương Chu Lệ khuyên nói ra, lớn minh mặt năm bách tính dân chúng lầm than, muốn nói thật lên vẫn là đại minh triều đình có lỗi với bách tính, bọn hắn lưu bím tóc cũng là vì mạng sống, muốn nói giết hẳn là đem những cái kia trong tay nhiễm qua Hán gia bách tính máu tươi người cho giết chết. Từ Miến Vương điện hạ nói không sai, là bản tướng có chút cản rỡ. Lam Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Cao Tiến Kho hừ lạnh nói, ngươi cái này bím tóc cắt ngược lại là rất nhanh.
Đại nhân, chúng ta đã kiên định dù sao tín nhiệm.
Kia Bác Nhạc cùng thủ hạ 2000 kiến nô chính là chúng ta tặng cho ngài lễ vật, còn xin chư vị đại nhân phát thiên binh một khối tiêu diệt những cái kia kiến nô, còn có 8000 quân Mông Cổ đâu. Cao Tiến Kho rốt cục nói ra ý đồ của mình.
Ha ha, các ngươi nếu là thật sự có thành ý cũng không cần mượn nhờ lực lượng của chúng ta, để kia cái gì Kim Âm Thanh Hoàn đem Bác Nhạc đầu đưa đến ta xoáy án phía trên không phải không bàn nữa. Lam Ngọc đi ra phía trước một cước đem Cao Tiến Kho đạp lăn trên mặt đất, dù sao bọn hắn thực lực đủ để hoành ép toàn bộ thế giới, căn bản cũng không cần tiếp nhận cái gì đầu hàng, trực tiếp một đường quét ngang là được rồi.
Là tiểu nhân cái này trở về cho ta biết nhà tổng binh đại nhân. Cao Tiến Kho giận mà không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu xác nhận.
Cái gì cầu thí tổng binh đại nhân, kiến nô cho phong giang tây tổng binh đại minh chúng ta cũng không nhận. Tấn Vương Chu mặt lộ vẻ sát ý liếc mắt nhìn hắn.
Minh bạch.
Cao Tiến Kho sắp khóc ra, vội vàng lộn nháo thoát đi cái này làm hắn sợ hãi địa phương.
Khi tin tức kia truyền vào Kim Âm Thanh Hoàn trong thai về sau, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể dựa theo Lam Ngọc yêu cầu của bọn hắn lần nữa tụ tập dưới tay mình tướng lĩnh chuẩn bị bao vây tiêu diệt Bát Nhạc.
Chương 488 chém giết Bát Nhạc.
Trinh Nam đại tướng quân tổng binh đại nhân xin ngài đi trung quân đại trướng nghị sự.
Bác Nhạc doanh trướng bên ngoài Kim Âm Thanh Hoàn phái ra tâm phúc của mình thủ hạ đến đây mời Bác Nhạc bối lạc tiến về.
Mà Bác Nhạc cũng không nghi ngờ gì, chỉ là tùy thân mang theo mấy tên chiến lực cường đại thân binh liền đi theo tên này lính liên lạc đi hướng trung quân đại doanh.
Mà giờ khắc này tại trong đại doanh Kim Âm Thanh Hoàn Cao Tiến Kho Vương đến nhân đám người đã nhưng chờ đã lâu, trong mắt mọi người đều lóe lạnh thấu xương hàn quang liền đợi đến Bác Nhạc cái này dê béo đến đây.
Không đến trong chốc lát doanh trướng bên ngoài liền truyền đến Bác Nhạc thanh âm, Kim tổng binh có phải hay không phát hiện quân Minh tung tích, Nhiếp Chính Vương có mệnh lệnh để chúng ta tại một tháng bên trong bắt sống Chu Duật Khóa, nhất định phải đem Chu Duật Khóa còn sống đưa đến Nhiếp Chính Vương trước mặt.
Bác Nhạc đối lập chúng ta đúng là phát hiện quân Minh tung tích, lúc này mới mời người đến thương lượng. Kim Âm Thanh Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười, đám người trơ mắt nhìn Bác Nhạc mang theo mấy tên thân binh đi đến.
Mà Bác Nhạc cũng trong nháy mắt ý thức được Kim Âm Thanh Hoàn cùng bên cạnh hắn này một đám tướng lĩnh trạng thái không đúng, toàn bộ trong đại doanh bầu không khí cũng không đúng, mấu chốt nhất Cao Tiến Kho bọn người nắm tay nhấn tại cán đao bên trên.
Không tốt, nhanh bảo hộ ta ra ngoài.
Bác Nhạc kinh hô một tiếng lập tức chuẩn bị ra bên ngoài chạy trốn.
Chư vị động thủ ba.
Kim Âm Thanh Hoàn quát lên một tiếng lớn, doanh trướng cổng lập tức bị binh sĩ vây lại, Cao Tiến Kho bọn người thì là trực tiếp rút ra hàn quang lẫm liệt đại đao, một đám người hướng phía Bác Nhạc vào tới.
Sau đó chính là một trận chói hai kêu thảm vang lên, Bác Nhạc bên người kia mấy tên uy vũ cường tráng thân binh lập tức bị đám người vung đao chặt làm thịt nát.
Bác Nhạc bản nhân đầu thì là như là dưa hấu lăn xuống trên mặt đất.
Đem chuẩn bị xong 20 ổ hỏa pháo tất cả đều lôi ra đến, nhắm ngay đám kia quân Mông Cổ cùng tiến nô nơi đóng quân cho bản tướng quân nã pháo một cái đều không buông tha. Kim Âm Thanh Hoàn trong tay cầm Bác Nhạc đầu lâu đi theo phía sau một đám chiến tướng càng có hỏa pháo doanh binh sĩ đem kia 20 ổ hỏa pháo toàn bộ đẩy ra, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đám kia bất kỳ người. Mà kia 2000 kiến nô lại toàn bộ đều là kỵ binh. Cơ hồ có một nửa người thấy tình huống không đúng, lập tức tìm tới chính mình ngựa nhảy tuốt lên ngựa chuẩn bị thoát đi nơi đây.
Bất quá không đợi vó ngựa chạy ra mấy bước liền có mấy chục khỏa lớn sắt hoàn hướng phía bọn hắn bên này bay vụt mà đến, những nơi đi qua nhân mã đều nát ngẫu nhiên có chạy đến, cũng sẽ bị Kim Âm Thanh Hoàn thủ hạ doanh binh toàn bộ ngăn trở.
Khoảng cách Kim Âm Thanh Hoàn đại quân 10 dặm có hơn quân Minh quân trận đều có thể nghe được nơi xa kia cực kỳ vang dội hỏa lực thanh âm.
Lam Ngọc Chu bọn người đứng tại một chỗ cao điểm trong tay cầm kính viễn vọng híp mắt nhìn xem Kim Âm Thanh Hoàn bên kia hành động lệnh tiếu đạo, cái này Kim Âm Thanh Hoàn sức chiến đấu không thấp, tha một đao một cái những này kiến nô cùng trên thảo nguyên thác tử chắc hẳn một cái cũng sẽ không sống sót.
Chúng ta cũng coi là không đánh mà thắng cầm xuống Giang Tây, bất quá nghe nói còn có một cái Ngô Tùng tổng binh Lý Thành tòa nhà người này mới thật sự là nên giết.
Tại gia định tàn sát ta đại minh mấy vạn bách tính người này đương thiên đao vạn quả gian đe, Chu Nghị tới kia tàn nhẫn gia định ba đồ liền không khỏi khí đến toàn thân run rẩy, cái này Lý Thành tòa nhà đơn giản so quan ngoại kiến nô còn muốn tàn nhẫn chân chính giết người như ngoé.
Nam Minh cái kia Vĩnh Lịch đế cũng là kẻ hồ đồ tử thế mà còn tiếp nhận đầu hàng loại người này, thậm chí còn cho phong cái gì Ninh Hạ Vương lão tứ kia Chu Tử Lang thực ngươi hậu nhân. Chu đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Yến Vương Chu Lệ.
Ai hậu nhân bất tranh khí à?
Yến Vương Chu Lệ cười khổ một tiếng, mình lại làm không lên hoàng đế, muốn trách cũng phải quái một cái khác thời không chính mình.
Trải qua một phen chém giết về sau, Kim Âm Thanh Hoàn nơi đó đã dùng kiến nô đầu lâu chất thành một tòa kinh quan, những cái kia người Mông Cổ cùng kiến nô trước khi chết phản công vẫn là rất khủng bố, dù là tại nhân số bên trên có ưu thế áp đảo còn có hỏa pháo mở đường, quả thực là cho rơi đài hắn bộ hạ mấy ngàn doanh binh, bất quá nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành.
Mà tại lúc này Lam Ngọc bên kia xuất lĩnh lấy mấy chục vạn đại minh tinh nhuệ kỵ binh phô thiên cái địa màu đen dòng lũ từ đằng xa đánh tới, chớp nhoáng cách vài dặm khoảng cách cũng có thể cảm giác được đại địa tại có chút rung động, đường Kim Âm Thanh Hoàn tận mắt thấy như thế quy mô thật lớn quân trận về sau, dù là hắn thân kinh bách chiến cũng không khỏi đến một trận tê cả da đầu, dưới chân như nhũn ra bắp chân không ngừng run lẩy bẩy.
Chương 489 kỵ binh công thành.
Chương 489 kỵ binh công thành. Nương theo mà đến là một trận cực lớn, may mắn hắn kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa, không phải cứ như vậy một chi khổng lồ quân đội tuyệt đối có thể cùng nghiền chết con kiến, tùy tiện nghiền chết hắn. Không riêng gì Kim Âm Thanh Hoàn chờ một đám tướng lĩnh, còn có những cái kia đang đánh quét chiến trường lục doanh binh đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái nhìn này trông không đến đầu thiết kỵ tuyệt đối phải so cái này cái gì đầy bắt kỳ muốn như bức nhiều. Tôi đem Kim Âm Thanh Hoàn gặp qua đại nhân, Kim Âm Thanh Hoàn trong tay bưng lấy bát nhạc đầu người run run rẩy rẩy đi tới Lam Ngọc đám người trước mặt bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống không có chút nào do dự. Đây là Ngụy Thanh Trinh Nam đại tướng quân bát nhạc đầu người. 8000 quân Mông Cổ cùng kia 2 vạn kiến nô đã bị tội đem xuất bộ tiêu diệt không một người sống, Kim Âm Thanh Hoàn vội vàng hồi báo chiến tích của mình. Ừm, làm cũng không tệ lắm, viên này đầu lâu quay đầu cho chó ăn là được rồi. Nghe nói còn có một cái gọi Lý Thành tòa nhà, cũng chuẩn bị tiến đánh Phúc Kiến, mặc dù ngươi bây giờ cầm xuống bát nhạc đầu người, nhưng vẫn như cũng đền bù không được ngươi đã từng chỗ phạm phải qua chịu tội. Lý Thành tòa nhà ác tặc tàn sát bách tính giết người như ngoé chính là thập ác không thể xá người. Cho ngươi thêm một cơ hội đem Lý Thành tòa nhà tiêu diệt. Một bên Tấn Vương Chu chỉ là đơn giản quét một vòng Kim Âm Thanh Hoàn. Kim Âm Thanh Hoàn cử động lần này chẳng qua là xu lợi tránh hại mà thôi. Nói cho cùng cũng là đầu hàng qua mãn thanh khí tiết có thua thiệt, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Tội đem tuân mệnh. Kim Âm Thanh Hoàn nào dám phản bác, chém giết bác nhạc tương đương với đem mình đầu này mạng già cho bảo trụ, chờ quay đầu diệt Lý Thành tòa nhà kia mới xem như là công. Tại thấy qua Lam Ngọc bọn người xuất lĩnh quân đội về sau, Kim Âm Thanh Hoàn đã không có bất kỳ tiểu tâm tư, đây tuyệt đối là thiên binh thiên tướng, xem chừng là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hiện linh muốn bảo đảm Đại Minh Giang Sơn xã tắc không dứt. Hắn cũng tự nhiên biết được mấy người kia thân phận, đã từng khai quốc công Thần Lương quốc công Lam Ngọc, còn có Thái Tổ Hoàng đế Tam Tử Tấn Vương Chu Tứ Tử Yến Vương Chu Lệ, còn có một cái Tào quốc công Lý Cảnh Long, những người này đều không phải là hắn có thể chống nổi. Sau đó Lam Ngọc bắt đầu chỉnh biên Kim Âm Thanh Hoàn thủ hạ đại quân, những cái kia già yếu tàn tật toàn bộ loại bỏ, còn có một bộ phận tội ác tẩy trời tướng lĩnh trực tiếp tại chỗ chém giết. Mà cái này một chi đại quân cũng trùng trùng điệp điệp tiến vào Giang Tây cảnh nội. Bất quá Kim Âm Thanh Hoàn cũng không có vội vã hướng khắp thiên hạ tuyên bố dù sao, mà là trước đem cái tin này che giấu đi. Một bên khác Ngô Tùng tổng binh Lý Thành tòa nhà đồng dạng xuất quân xuôi nam, trước kia là chuẩn bị cùng Kim Âm Thanh Hoàn bộ đội sở thuộc hợp binh một chỗ cộng đồng tiến công Phúc Kiến, cầm xuống Long Vũ Đế Chu giật khóa. Chờ Lý Thành tòa nhà đổi tới về sau chỉ là dùng trước đó hố bác nhạc thủ pháp trước tiên đem Lý Thành tòa nhà lừa gạt tiến trung quân đại doanh bên trong, sau đó đám người cùng nhau tiến lên tại chỗ bắt sống cái này nổi danh cao phủ. Ngay tiếp theo bên cạnh hắn tướng lĩnh Đồ Vĩnh Hòa cùng nghĩa tử Lý Nguyên Dận toàn bộ bị bắt sống. Kim Âm Thanh Hoàn, ngươi thật to gan, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Lý Thành tòa nhà mở miệng mắng to. Lý Thành tòa nhà chớ có vùng vẫy, cũng không gạt xem ngươi, chúng ta đã tuyên bố dù sao quy thuận Minh Triều, bây giờ mãn thanh khí số đã hết, mà trong tay của ngươi dính qua vô số đại minh bách tính máu tươi, bây giờ không có trực tiếp đem ngươi chặt thành thịt nát, ngươi nên thắp nhang cầu nguyện. Kim Âm Thanh Hoàn lạnh lùng nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lý Thành tòa nhà, cái này Lý Thành tòa nhà sở tác sở vi hắn cũng có chỗ nghe nói, chỉ là gia định một chỗ liền bị hắn giết hại mấy vạn bách tính như là đổ thành thảm liệt. Mặc dù cùng là hàng tướng, Kim Âm Thanh Hoàn phạm vào sát nghiệt nhưng kém xa tít tắp cái này Lý Thành tòa nhà. Ngươi đang nói cái gì cầu thí ngôn luận? Còn mãn thanh khí số sắp hết, đầu óc của ngươi có phải hay không choáng váng? Lý Thành tòa nhà hùng hùng hổ hổ không ngừng dãy rủa. Bớt nói nhiều lời, ngươi cùng thủ hạ ngươi 3 vạn binh sĩ sống được qua lần đầu tiên cũng sống không quá 15. Đem hắn dẫn đi hiến cho Lương Quốc công đại nhân cùng nhị vị điện hạ. Kim Âm Thanh Hoàn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ đem Lý Thành tòa nhà bọn người cho mang theo ra ngoài, đợi đến ngày thứ 2 Lý Thành tòa nhà đã là vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp không nhìn thấy một khối thịt ngon, bất quá cũng không có trực tiếp giết hắn, loại người này trực tiếp giết đương nhiên là tiện nghi hắn. Mà triều đình bên kia dự định là nghị trước đem Lý Thành tòa nhà nhốt lại, chờ đến khôi phục đại minh lại đem đám người này cùng nhau xử trí. Về phần Lý Thành tòa nhà nghĩa tử Lý Nguyên Dận so với Lý Nhận tòa nhà hạ tràng vậy coi như tốt hơn nhiều, trong tay không có phạm qua nhiều ít sát nghiệt, hơn nữa còn nhiều lần khuyên đủ Lý Thành tòa nhà trả lại thuận Nam Minh, về sau cũng là một vị chết tiết người, bởi vậy cũng không có bị đánh trực tiếp đi theo Lý Thành tòa nhà một khối bị xoay đưa triều đình đi. Mà Chu Nguyên Chương bọn hắn cũng không chỉ là phái ra Lam Ngọc cái này một chi quân đội, còn có Vĩnh Lạc một khi chỗ phái ra 10 vạn đại quân. Chỉ bất quá cái này một chi từ Trương Phụ Chu Năng bọn người dẫn đầu quân đội cùng không có bắc thượng mà là hướng đi tây phương tiến về Tứ Xuyên chi địa, bây giờ Tứ Xuyên chi địa vẫn có Trương Hiến Trung bộ đội sở thuộc chiếm cư, nếu có thể chiêu hàng là đại minh sử dụng tốt nhất. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Giang Tây các huyện trông chừng mà hàng Giang Tây chi địa triệt để bình định, trước đoạn thời gian vừa bị Mãn Thanh cầm xuống chiếc Giang cũng cấp tốc trở về đại minh bản đồ. Còn có đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn quân đội đã là không có bất kỳ che giấu, trực tiếp hướng khắp thiên hạ thông cáo bọn hắn giáng lâm, thậm chí đánh trước chỗ nào sau đánh chỗ nào đều trực tiếp minh xác báo cho Mãn Thanh chính quyền. Nam Minh triều đình bên kia càng là liệt ra tất sắc bảng, Hồng Thừa Chủ Khổng Hữu Đức Cảnh Trọng Minh còn có thể vui Ngô Tam Quế bọn người thình lình danh liệt trong đó. Mà xuống một bước đại quân kiếm chỉ Nam Kinh, cũng chính là bây giờ Hồng Thừa Chủ ngồi xuống chấn chi địa. Bởi vì Lam Ngọc bọn hắn cùng không có chân chính biểu hiện qua quân đội sức chiến đấu. Bình định Giang Tây chiết Giang các vùng đều là Kim Âm Thanh Hoàn ra tay. Hồng Thừa Chủ bản nhân mặc dù kinh hoàng nhưng cũng không có đến loại kia dọa đến ngủ không yên trình độ, bây giờ Nam Kinh đã bị Mãn Thanh đổi tên là Giang Ninh, bởi vì là đại minh nam đô thành tự nhiên là thành tường cao dày. Dễ thủ khó công, lương thảo càng là tràn đầy, Hồng Thừa Chủ có lòng tin ngăn trở 20 vạn đại quân 3 tháng thế công, chỉ cần Mãn Châu thiết kỵ trợ giúp tới kia cái gọi là Đại Minh Thiên binh cũng đem triệt để tan tác. Bây giờ thành Nam Kinh trên tường đã chuẩn bị xong số chi không rõ dầu hỏa gỗ lăn, thậm chí còn có vàng lòng chờ sinh hóa vật phẩm, bây giờ thành Nam Kinh các thành lớn cửa đóng kín, thành nội phú thương thân sĩ muốn chạy đều không chạy ra được, vô số dân chúng tại sợ hai bên trong sống qua ngày. Đến rồi ba. Hồng Thừa Chủ đứng tại trên đầu thành đã nhìn vào từ đằng xa đường chân trời mà đến quần quận dòng lũ núi đầu, đích thật là bị giật nảy mình một chút, nhìn không thấy bờ, đại quân như cùng ở tại mặt đất bao la giường trên một mảnh vải đen, rất có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Nhưng chờ hắn thấy rõ cái này một chi quân đội về sau, Hồng Thừa Chủ sát thực nhịn không được cười to ra. Cái này đen nghị quân trận sát thực dọa người, nhưng làm sao đều là kỵ binh? Chẳng lẽ lại bọn hắn định dùng kỵ binh công thành, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Hồng Thừa Chủ trong lòng đại định, mặc dù còn có Kim Âm Thanh Hoàn mấy vạn bộ quân, nhưng liền chút người này sợ là Liên Giang Ninh Thành đầu tường đều bỏ không được.
Chương 490, phá thành. Chương 490, phá thành.
Bất quá cái này mấy chục vạn kỵ binh đến cùng là từ đâu mà đến? Thật chẳng lẽ chính là Thái Tổ Hoàng Đế Hiển Linh chỗ triệu hoán thiên binh thiên tướng hay sao? Hồng Thừa Chủ mặc dù trong lòng an định không ít, nhưng nhìn xem cái này khủng bố như thế quân đội vẫn như cũng là trong lòng run lên, mà lại tựa hồ có một loại khác ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Giống như là ở trong mơ, hắn tựa hồ gặp qua loại này quân đội, hơn nữa còn bị làm chết qua một lần. Mà sự thật xác như thế. Trước đó đang làm lớn Minh Sùng chính phó bản thời điểm, cái này Hồng Thừa Chủ liền bị Lam Ngọc bọn hắn bắt lấy qua kia hạ tràng ra thảm rồi, bây giờ lần này chẳng qua là phó bản lại quét thôi. Đại quân đi tới thành Nam Kinh hạ theo chủ soái Lam Ngọc ra lệnh, đại quân ngay tại chỗ dừng bước, mà khoảng cách này vừa lúc ở bọn hắn mang theo hỏa pháo tầm bắn bên trong, trên cơ bản hỏa pháo có thể tại cái này tầm bắn bên trong phát huy uy lực lớn nhất. Đem lão tử Hồng Vũ đại pháo lôi ra đến, trước lôi ra đến nghiêm cửa cường lực hỏa pháo trước tiên đem cửa thành bắn thủng lại, nói ta không làm những cái kia hư, chỗ đánh một cái hỏa lực bao trùm. Lam Ngọc dùng tay nắm xem trên cằm sợi dâu, loại này cấp thấp vị diện với hắn mà nói cùng chơi, nếu không phải vì tăng thanh thế cộng thêm hành quân luyện binh, đừng nói cái này mấy chục vạn đại quân, dù là chỉ cấp hắn trang bị chỉnh tề 2 vạn người, hắn đều có thể khôi phục Đại Minh giữ cửa hải ngoài, đẩy thanh đất bằng. Rốt cục có thể gặp chứng loại này hỏa pháo uy lực sao? Theo quân mà đi, Kim Âm Thanh Hoàng tự lẩm bẩm, đối với loại này kiểu mới hỏa pháo uy lực hắn nhưng là sớm có nghe nói chi này tiên binh đã từng dùng hỏa pháo san bằng qua một cái ngọn núi. May mắn là dùng đại pháo công thành, ta còn tưởng rằng Lương Quốc công là phải dùng chúng ta thủ hạ bộ binh công thành, đem chúng ta tất cả đều mài chết ở đây. Vương Đến Nhân lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chớ có nói bậy, đem ngươi miệng chó nhắm lại. Kim Âm Thanh Hoàn trừng mắt liếc hắn một cái, nếu là lời này để người ta nghe, đoán chừng tại nã pháo trước đó liền phải để bọn hắn trước công một đợt thành, liền bọn hắn điểm ấy cân lượng trên cơ bản ngay cả thành Nam Kinh trên đầu gạch đều với không tới. Nếu không phải năm đó kia cái gọi là Đảng Đông Lâm thủ lĩnh Tiền Khiêm Ích mở rộng thành Nam Kinh cường nên đón quân Thanh Nhập Quan Kiến Nô, cũng sẽ không thương tổn một binh một tốt liền tiến vào Nam Kinh, nhất định có Trường Giang nơi hiểm yếu chỗ, thành Nam Kinh lại là thành tường cao dày, tối thiểu cũng phải đánh cái một năm nửa năm, lại nói đương nhiên cũng là hoàng chỉ riêng đế chu từ tung bất tranh khí, không chỉ có không tử thủ Nam Kinh, thậm chí dẫn đầu đi đường, điều này cũng làm cho thành Nam Kinh bên trong cư dân không có chống cự tín nhiệm. Nếu là lúc ấy tại Nam Kinh đăng cơ xưng đế chính là bây giờ Long Vũ đế chu giật khóa, dù là không thể khôi phục Đại Minh, nói không chừng thật có thể bảo trụ nửa Giang Sơn, liền như là năm đó Nam Tống. Rất nhanh, một đường đi theo đại quân hành động, trên trăm cửa kiểu mới hỏa pháo bị kéo đi lên, cái này còn chưa không phải toàn bộ, nếu là kia hơn ngàn ổ hỏa pháo tề xuất ít nhất phải san bằng nửa cái thành trì. Lần này thuốc nổ bên trong đều dựa theo tỷ lệ tăng thêm đường trắng uy lực ít nhất là lúc trước 10 lần, nói không chừng một vòng pháo kích liền có thể banh mở một mặt tường thành. Lý Cảnh Long chỉ huy binh sĩ đem hỏa pháo đẩy hướng tiền tuyến. Đều cẩn thận một chút, đừng đem Hồng Thừa Chủ này lao tặc một pháo cho đánh chết, chờ quay đầu còn phải công khai tử hình. Còn có chuẩn bị xong nhiệt khí cầu cũng làm, tại trước khi vào thành bản vương không muốn nhìn thấy đối diện có bất kỳ lực lượng để kháng cản trở. Tiến Vương Chu Lệ cũng ở chỗ này càng không ngừng phân phó xem những cái kia pháo thủ điều tiết khống chế họng pháo, chủ yếu là hướng phía cửa thành bên kia nổ. Từ bọn hắn từ Hồng Vũ trong năm mang tới quân đội bắt đầu đến bây giờ còn không có bất luận cái gì một tên binh lính bất kỳ cái gì một thất chiến mã bỏ mình, Chu Lệ cũng không muốn tương lai sẽ có bỏ mình đến phá hư chiến tích. Ngay trước trên trăm cửa đen ngòm họng pháo nhắm ngay cửa thành thời điểm, Hồng Thừa Chủ trong lòng không khỏi có quắc một trận. Cái này đều ở đâu ra đại pháo? Bây giờ Giang Ninh thành nội cũng không có nhiều như vậy pháo a. Hơn nữa còn cách xa như vậy, bọn hắn hỏa pháo chẳng lẽ tầm bắn xa như vậy sao? Ba. Hồng Thừa Chủ hùng hùng hổ hổ. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, đi chỗ xa theo thứ tự sắp xếp mở hỏa pháo đã đánh tới. Bây giờ thời đại này hỏa pháo đạn pháo trên cơ bản đều là thật tâm lớn thiết cầu, dùng họng pháo dưới đáy cất đặt thuốc nổ đẩy hắn ra ngoài cho đối diện tạo thành tổn thương. Nhưng là từ Đại Minh nặng công sở sinh ra tiểu mới hỏa pháo kia, đạn pháo cũng có thể bảo tạc, uy lực của nó cơ bản tiếp cận một trận chiến thời kỳ hỏa pháo. Mỗi một mai đạn pháo đánh tới trên tường thành thời điểm, trên tường thành binh sĩ liền cảm giác được một trận lắc lư, đồng thời trên tường thành sẽ lưu lại một cái bị tạc mở hố to, ầm ầm tiếng pháo như là thiên lôi đồng dạng tại thủ thành binh sĩ bên tai nổ vang. Ta cái thân nương a, đây quả thật là hỏa pháo sao? Chúng ta hỏa pháo nếu là đánh Giang Ninh tường thành, đoán chừng ngay cả cái hố bom đều không để lại đến, mà đối phương hỏa pháo tại sao ta cảm giác muốn oanh thành này tường đổ sập nha. Chạy mau đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp, sớm có nghe đồn cái này một chi quân đội là thiên binh thiên tướng, bọn hắn sử dụng hỏa pháo tất nhiên là tiên giới chân bảo, kia là chúng ta phạm nhân có thể đối kháng. Muốn ta nói chúng ta trực tiếp dù sao bắt sống Hồng Thừa Chủ, sau đó hiến thành đầu hàng, nói không chừng còn có thể vớt điểm công lao. Ý kiến hay. Binh lính thủ thành nhóm kinh hoàng luôn cũng thậm chí còn có một cái không có đứng vững trực tiếp bị chấn động đến ngã xuống tường thành. Một chút đảm lượng so sánh mập binh sĩ thì là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại hướng dưới tường thành chạy Hồng Thừa Chủ. Bây giờ thành Nam Kinh bên trong, không chỉ có xem thủ thành 8 vạn lục doanh, còn có điều động 10 vạn dân phu cùng tọa trấn nơi đây Mãn Thanh quý tộc Thanh Thái Tổ Nô Nhị Cáp Xích Tằng Tôn bị Đa Nhị Cổn tự mình bổ nhiệm làm Bình Nam đại tướng quân Đa La Bối Lạc Siết Khắc Đức Đục. Trước kia đang dùng cơm Siết Khắc Đức Đục đang nghe được ngoài thành vang động trời tiếng pháo về sau liền lập tức phái ra thủ hạ thân binh đi tìm hiểu tin tức, mà tại lúc này người thân binh kia chưa tỉnh hồn chạy vào. Hồi bẩm đại tướng quân, ngoài thành ố ép một chút tất cả đều là đánh lấy Ngụy Minh cờ sĩ kỵ binh hỏa pháo, chí ít trên trăm cửa uy lực của nó như là trên trời rơi xuống kinh lôi, Giang Ninh thành tường thành đều sắp bị nổ sụp, thậm chí trên trời còn có hướng phía Giang Ninh thành bay tới to lớn khí giới, coi là thật như là thiên binh thiên tướng. Thân binh kia run run rẩy rẩy đem hắn tận mắt nhìn thấy những vật kia toàn bộ cho Siết Khắc Đức nói bậy ra. A, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trước kia đang dùng cơm Siết Khắc Đức đục trực tiếp một tay lấy cái chén trong tay chùm lên bàn bên trên, cả giận nói, nếu là quân Minh có thực lực như vậy, vì sao ẩn tàng đến bây giờ, ta là tuyệt đối không tin, nhanh chóng cưỡi ta đao đến. bản tướng quân muốn đích thân lên thành tường đốc chiến.
Rõ.
Bên cạnh thân binh lập tức đem giáp trụ khoác ở xiết khắc đức đục trên thân, đồng dạng dưới trướng hắn 5000 tinh nhuệ cũng đã vận sức chờ phát động. Chờ hắn đi vào đang tác chiến dưới tường thành thời điểm. Thời khắc này tường thành hoàn toàn chính xác có chút lung lay sắp đổ, mơ hồ ở giữa liền có lật út chi hiểm. Đương Hồng Thừa chủ nhìn thấy vị này Đa La Bối Lạc đến đây lập tức quên ta nói, Đa La Bối Lạc chúng ta vẫn là mau bỏ đi lui đi, đối diện thế công quá mạnh, thành này tường đều muốn sập, tất cả binh lính thủ thành tất cả đều chạy xuống, bảo mệnh quan trọng a. Các ngươi người Hán chính là đồ hèn nhát, mấy môn đại pháo liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta bất kỳ binh sĩ chưa từng biết e ngại là vật gì. Bản tướng quân vì thái tổ tử tôn nhất chính vương thân phong Bình Nam đại tướng quân, há có thể không thấy địch nhân mà chạy. Xích khắc đức đục mắng to Hồng Thừa Trù một câu, sau đó liền dẫn phía sau mình một chi thân binh đội ngũ chuẩn bị trèo lên thành, mở mang kiến thức một chút ngoài thành địch nhân. Nhưng khi xích khắc đức đục bọn người vừa tới đến dưới tường thành chuẩn bị trèo lên bậc thang lên thành tường thời điểm, mặc dù nhiều vòng đạn pháo oanh tạc cái này một mặt tường thành, rốt cục không chịu nổi một tiếng ầm vang sụp đổ. Tại xích khắc đức đục ánh mắt hoảng sợ bên trong đập vào hắn cùng hắn sau lưng thân binh trên thân đường, Đường Đa La Bối Lạc lễ liệt thân vương thay mặt tiện cháu trai cứ như vậy bị nện chết tại dưới tường thành, tại chỗ bị đập thành thịt nát. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt ta đâu, có gì lạ đâu Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ bị một màn này dọa đến vãi cả linh hồn, không từng làm nhiều chần chờ liền chuẩn bị tiến về Bắc Môn chạy trốn. Chương 491, cũng đều Nam Kinh. Chương 491, cũng đều Nam Kinh. Chờ tường thành đè xuống ngoài thành kia đầy khắp núi đồi màu đen, dòng lũ liền triệt để bại lộ tại thành Nam Kinh bên trong trước mặt mọi người, cho dù là nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy tâm thần đại chấn, mồ hôi rơi như mưa, dù là dùng thiên binh thiên tướng đến xưng hô chi này thiết quân đều không đủ. Bắt sống Hồng Thừa Chủ tiền thưởng trăm lượng, Lam Ngọc Kiếm chỉ phá vỡ cửa thành lớn tiếng giống giận, mặc dù bây giờ Đại Minh ra đại nghiệp đại, nhưng ở hắn nơi này Hồng Thừa Chủ giá trị cũng chỉ bất quá là 100 lượng bạc thôi, không thể nhiều hơn nữa. Một cỗ tiếp lấy một cỗ quân đội tràn vào trong thành, những cái kia từ trước kia đầu hàng người Hán tạo thành quân đội hoàn toàn không có chút nào có can đảm tâm tư phản kháng. Cũng chỉ có tọa trấn tại trong thành kia mấy ngàn kiến nô quân đội còn có thể cầm vũ khí lên phản kháng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đầu hàng phá thành, mà đến chi quân đội này căn bản cũng không cho phép bọn hắn ném. Bởi vậy cho dù là bọn họ chủ tướng xiết khắc đức đục đều bị tường thành cho đập chết, bọn hắn vẫn như cũng dùng huyết phấn chiến, bất quá kết cục cũng có thể nghĩ mà biết, Lam Ngọc bên này tùy tiện ném mấy cái lựu đạn liền đem bọn hắn nổ lên trời. Chưa tới một canh giờ thời gian, thành Nam Kinh bên trong lại không bất kỳ một cái nào kiến nô tồn tại, Hồng Thừa Chủ mấy người cũng bị trói gô ném thượng xe chở tù đến tận đây, kiến nô tại Trường Giang phía Nam đã mất đi tất cả thống trị lực. Mà tại một bên khác Tứ Xuyên chi địa, Lỡ Tây Vương Trương Hiến Trung tại cùng quân Minh đánh một trận về sau liền triệt để bị đánh sập đạo tâm. Đại Minh quân đội những vũ khí kia thật sự là quá mức đủ loại, mà lại uy lực cũng khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, bọn hắn lớn Tây quân căn bản liền đối mặt quần áo đều đụng không đến, liền cùng đánh nổ tứ chi bay tứ tung. Thậm chí không đợi được ngày thứ hai, Trương Hiến Trung liền đã tự chói đầu hàng. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới, triều đình thế mà không có giết hắn, thậm chí còn đem hắn mấy cái nghĩa tử bao quát Lý Định Quốc tôn mong muốn bọn người thế mà trinh đích đến trong triều làm con là. Lý Định Quốc năng lực từ không cần nhiều lời hai vểnh lên tên vương uy chấn thiên hạ. Tôn mong muốn người này mặc dù cuối cùng đầu hàng thanh triệu, nhưng hắn năng lực lại là không thể nghi ngờ, quản lý nội chính tuyệt đối là một tay hảo thủ, chỉ cần có thể điều giáo tốt hắn để hắn chủ chính Vân Nam cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Mà thành Nam Kinh thất thủ xiết khắc đức đục bị tường thành trụ chết tin tức truyền đến Bắc Kinh thời điểm, nhất chính vương Đa Nhĩ Cổn chờ một đám kiến nô cao tầng nhao nhao quá sợ hãi khi lấy được thành Nam Kinh phá quá trình cụ thể về sau, càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, lại là dùng hỏa pháo ngạnh sinh sinh nổ sụp thành Nam Kinh tường thành. Nhất chính vương thật chẳng lẽ nói Đại Minh khí số chưa hết, có thiên binh thiên tướng tương trợ, bây giờ thân là thái hậu lớn Ngọc Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhìn về phía Đa Nhĩ Cổn, nhịn không được mở miệng nói ra. Không biết. Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, bản vương chuẩn bị điều động nhiều đặc sách lính 20 vạn đại quân hội hợp Khổng Hữu Đức, còn có thể vui Ngô Tam Quế bọn người sát nhập một chỗ trung diệt Minh tặc, dù là thật sự là thiên binh thiên tướng cũng phải cùng hắn đụng tới đụng một cái. Thực sự không tốt giữ cửa ải bên trong những này tiền tài nhân khẩu vơ vét không còn gì, rút về quan nội tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức mưu đồ hiệu quả về sau. Rút về quan nội đối Đa Nhĩ Cổn mà nói đã là kết quả xấu nhất. Dù sao từ Nô Nhi cắp xích lấy 13 bộ khôi giáp khởi binh cho tới bây giờ đã trải qua hơn 60 năm, bây giờ nhập chủ Trung Nguyên mắt thấy liền có thể triệt để hủy diệt Minh triều, nếu là cứ thế từ bỏ về quan ngoại đây quả thực là làm bọn hắn không thể tiếp nhận. Ngọc Nhi bản vương hơi mệt chút, không phải tối nay ngay tại ngươi nơi này ngủ lại. Đa Nhĩ Cổn vô vô đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa những này làm hắn phiền muộn sự tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Thái Hậu. Ừm. Thái Hậu khẽ gật đầu, sắc mặt cũng nhanh chóng hồng nhuận, tại cái này trong thâm cung một mực không có nam nhân, bản thân nàng vẫn tương đối tịch mịch khó nhịn. Gặp tình huống như vậy Đa Nhĩ Cổn không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức như là một đầu hổ đói hướng phía Thái Hậu nào tới. Bây giờ Đại Minh đã cầm lại phương Nam nửa Giang Sơn, mà tại phương Bắc còn tại chống cự những nghĩa quân kia, lập tức toàn thân tràn đầy nhiệt tình lần nữa không ngừng tập kích quấy rối những cái kia đầu hàng châu huyện chi địa thành Nam Kinh. Ngày đó chiến báo cũng đang nhanh chóng truyền hướng bốn phương tám hướng, không chỉ có kia không uổng phí một binh một tốt công phá thành Nam Kinh mấy chục vạn kinh khủng thiết kỵ tại Tứ Xuyên đánh tan Trương Hiến Trung kia 20 vạn quân đội cũng truyền khắp thiên hạ. Trường Giang phía Bắc mấy cái châu huyện một chút huyện lệnh đã trong đêm cắt lấy phía sau đuôi chuột biện tuyên bố, dù sao có càng là trong huyện bách tính khởi nghĩa xông vào huyện nha bắt giết huyện lệnh lần nữa giơ cao Đại Minh cờ xí chỉ đợi ngày sau nên đón vương sư trở về. Thời khắc này Mãn Thanh đã là lòng người bàng hoàng, những cái kia đầu hàng quá khứ hàng thần hàng tướng càng là hoảng sợ không chịu nổi, một ngày sợ bước Hồng Thừa Chủ Lý Thành tòa nhà đám người theo gót. Có chút trong tay cầm binh quyền tướng lĩnh càng là muốn bắt trước kia Giang Tây tổng binh Kim Âm Thanh Hoàng tại người ta đánh tới trước đó liền tuyên bố, dù sao nói không chừng còn có thể giữ lại một chút hy vọng sống. Về phần những cái kia thượng đại minh tất sát bảng gia hỏa cũng chỉ có thể cùng Mãn Thanh một con đường đi đến đen. Lần này Mạn Thanh cơ hồ là tập kết tất cả có thể tập kết lực lượng chuẩn bị cùng Đại Minh liều chết một trận chiến, vậy mà trong thời gian ngắn tập kết tiếp cận 80 vạn đại quân, nhưng mà cái này 80 vạn trong quân đội thế mà trong đó hơn 70 vạn đều là người Hán, còn lại kia mấy vạn mới là người Mông Cổ cùng Kiến Nô. Năm đó Kiến Nô nhập quan thời điểm bọn hắn cái gọi là Mãn Châu Bát Kỳ binh lực tổng cộng cũng liền chừng 5 vạn, có khác Mông Cổ Bát Kỳ 2 vạn, Hán Bát Kỳ 5 vạn, còn có chính là Ngô Tam Quế Quy Hàng mà đến quan thả thiết kỵ. Những này cộng lại cũng nhiều nhất chỉ có 10 vạn binh lực thôi. Về sau những cái kêu binh lực là từ nhập quan về sau các nơi thu nạp mà đến đầu hàng quân Hán cùng mới mở rộng lục doanh binh, trong đó tuyệt đại đa số đều là không có mặc giáp, chân chính mặc giáp chi binh có thể mười trong có một đô xem như chuyện tốt. Cái này 80 vạn đại quân một đường xuôi nam những nơi đi qua bách tính coi như gặp tai vạn, cơ hồ đều bị tàn sát hầu như không còn, cộng thêm Vương Bắc chi địa nghèo nàn cằn cỗi mấy năm liên tục chinh chiến đã đánh thập thất cửu không, lần này Mãn Thanh đại quy mô xuất binh càng là vơ vét các nơi sau cùng tổn lương phổ thông bách tính bị vơ vét đến dùng ăn đất sét trắng đỡ đói tình trạng. Mà từ Vĩnh Lạc hướng mà đến kia 20 vạn đại quân tại thu thập xong Trương Hiến Trung về sau cũng cấp tốc bắc thượng cùng Lam Ngọc dẫn đầu đại quân tại Hồ Bắc hợp binh một chỗ căn cứ dò xét Mã Lai báo Mãn Thanh quân đội đã đến Hà Nam, không ra nửa tháng thời gian hai bên liền muốn đến chân chính quyết chiến thời điểm. Trước kia bị công phá thành Nam Kinh tường thành cũng tại bị nhanh chóng tu bổ, đồng thời bây giờ còn tại Phúc Châu Long Vũ Đế mang tới lớn Minh Tông thất người cùng văn võ bá quan dự định trước cũng đều Nam Kinh chờ quyết chiến về sau triệt để giành lại Trung Nguyên lại trở lại Bắc Kinh. Rốt cục trở về, Chu Duật Khóa trong mắt chứa xem nước mắt nhìn xem thành Nam Kinh, hắn quả thực không nghĩ tới mình còn có thể trở lại Nam Kinh một ngày. Chương 492 Nhật Nguyệt Sơn Hà còn tại. Chương 492, Nhật Nguyệt Sơn Hà còn tại. Không riêng gì Chu Duật Khóa, những cái kia một trận trở về đám văn võ đại thần đồng dạng than thở khóc lóc từng cái như là khóc thành nước mắt người. Trời phù hộ ta Đại Minh a. May mắn được Thái Tổ Hiển Linh Đại Minh có thần nhân tương trợ mới lấy khôi phục Nam Kinh ba. Nhật Nguyệt Sơn Hà vẫn còn, Đại Minh còn tại. Mấy cái này đám đại thần từng cái khóc ánh mắt sưng đỏ có khóc đến ngất trực tiếp ngã trên mặt đất, đây đều là phát ra từ phế phủ kích động. Biết được Đại Minh khôi phục Nam Kinh về sau, những cái kia đã có tuổi các lao thần cũng đều nhao nhao chạy đến, khi bọn hắn thấy được vị kia sùng trinh hoàng đế về sau tại chỗ khóc không thành tiếng. Vậy hạ, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Một vị tuổi gần lục tuần lão nhân nhìn thấy Chu Do Kiểm về sau trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Chu Do Kiểm trước mặt. Nhìn người nọ, Chu Do Kiểm trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, lao giả này tại năm sùng trinh ở giữa liền đã vào triều làm quan trị, bất quá bởi vì đảng tranh nguyên nhân nhận đảng Đông Lâm như hại thật sớm liền bị bãi quan trở về phương Nam quê quán bảo dưỡng tuổi thọ. Về sau biết được Chu Do Kiểm lấy thân đền nợ nước, lão giả càng là cơ hồ khóc mù hai mắt, hận không thể đi theo sùng trinh hoàng đế mà đi. Về sau hoàng chỉ riêng chính quyền thành lập, lão giả này không để ý người nhà khuyên can, dứt khoát kiên quyết đổi tới Nam Kinh phụ tá Chu Từ Tùng. Chỉ tiếp Chu Từ Tùng khó thành khí hậu căn bản không người chúa chi tư, cái này cũng dẫn đến lão giả lần nữa nản lòng thoái chí, lần nữa hồi hương. Nhưng về sau nghe nói Đại Minh liệt tổ Hiển Linh Long Vũ Đế cũng là nhất Đại Minh quân, thậm chí khôi phục Nam Kinh, cái này khiến lão giả lần nữa tìm được chủ tâm cốt, mang theo nhà mang miệng chạy tới Nam Kinh chính là vì bái kiến, cái này khiến tâm hắn tâm niệm đọc sùng trinh đế Chu Do Kiểm. Ái khanh chịu khổ là chấm có lỗi với các người. Chu Do Kiểm tự tay đem quỳ gối trước mặt mình lão giả đỡ lên, trong mắt tràn đầy vẻ ấy nấy, nếu là mình năm đó có năng lực đi nữa một chút há lại sẽ phát triển đến tình cảnh như thế này. Không là thần không tốt, làm nhân thần tử thủ không được cái này Đại Minh Giang Sơn, càng không dũng khí lấy thân đền nợ nước lấy báo hoàng ân là lao thần chi tội sai. Lão giả lệ rơi đầy mặt, hắn có tài đức gì vậy mà có thể nghe được nhất đại đế vương đối với hắn xin lỗi. Về sau Đại Minh còn cần dựa vào ái khanh bực này trung can nghĩa đảm người phụ tá. Năm đó là chấm nhất thời không quan sát để ái khanh thụ oan khuất. Nếu là ái khanh không trách tội tại chấm nhất định phải lần nữa vào triều làm quan vì ta Đại Minh góp một viên gạch, lần này Đại Minh nhất định sẽ không lại bạc đãi vu ái khanh. Chu Do Kiểm nắm chặt tay của lão giả tình chân ý thiết nói. Tốt tốt tốt, lão giả liên tiếp nói ba chữ tốt, cảm động đến rơi nước mắt nói, chỉ cần có triều đình cần phải lão thân địa phương, dù là đem bộ này lão cốt đầu dày vò tan thành từng mảnh cũng tuyệt không bất kỳ lời oán giận. Mặc dù bây giờ hoàng đế cũng không phải là Chu Do Kiểm mà là Long Vũ Đế Chu Duật Khóa, nhưng như thế nào đi nữa Chu Duật Khóa cũng phải cho hắn cái mặt mũi, huống chi trước mặt lão giả này cũng là có năng lực ở trên người, chính là niên điểm. Chờ đến thành Nam Kinh bên trong ban đầu hoàng cung thời điểm, lần này liền đến phiên Chu Nguyên Chương cảm khái. Lúc này cách hắn niên đại đó đã đi qua hơn 200 năm, thời gian có thể nói là biển cả thành ruộng dâu, vật là đã người không phải cái này hoàng cung cùng hắn năm đó khi đó cũng đã rất khác nhau, rất nhiều nơi đều đã tiến hành lần nữa tu sửa. Ta ứng tiên hoàng thành a, tìm không thấy năm đó muội tử trồng rau địa phương đi. Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời có mọi loại suy nghĩ xông lên đầu, một loại lịch sử cảm giác tang thương đập vào mặt, cái này 200 năm hơn khoảng cách để ai tới nói đều có một loại như trong ngộng cảm giác. Cũng không lâu lắm bị giam giữ tại Nam Kinh trong địa lao, Hồng Thừa Chủ bị mang theo đi lên, khi hắn nhìn thấy kia sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình Chu Do Kiểm thời điểm lúc ấy bị dọa đến tái ra. Không có khả năng, ngươi làm sao còn sống? Ngươi không phải đã treo cổ sao? Hồng Thừa Chủ cả kinh nói. Chấm đều nhớ không rõ đây là giết thứ mấy cái Hồng Thừa Chủ, cái này có thể vượt qua thời không, chỗ tốt chính là mỗi cái thời không đều có thể giết ngươi một lần. Chu Do Kiểm băng lãnh nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Hồng Thừa Chủ. Trong lịch sử hắn tại đền nợ nước trước một khắc đều cho rằng Hồng Thừa Chủ thể sống chết không hàng bỏ mình tại Kiến Nô trong tay, thậm chí hắn còn buồn cười dẫn đầu văn võ bá quan tế điện qua Hồng Thừa Chủ. Thực tên chó chết này lại là đầu hàng mà lại vì làm hắn vui lòng cha ruột tùy ý tàn sát hắn ra bách tính, nghiêm ngặt chấp hành đa nhị cổn trô ban phát cạo tóc lệnh, kết quả là còn không phải rơi vào một cái nhị thần tên tuổi, thậm chí ngay cả cái vương vị đều không kiếm nổi. Gặp lại Chu Do Kiểm một khắc này, một cỗ to lớn cảm giác áy náy phun lên Hồng Thừa Chủ trong lòng, hắn cũng biết hắn kết cục sẽ như thế nào thê thảm, cho nên hắn cũng không muốn xem cầu xin tha thứ chỉ là ai thà nói, chỉ là đáng tiếc ta Hồng Thừa Chủ cuối cùng không có giữ vững khí tiết, vì trên cổ mấy cân cốt nhục lại thành Đại Minh thứ nhất gian thần. Bệ hạ tranh thủ thời gian hạ lệnh lăng trì này tập ba. Nhớ tới năm đó bệ hạ từng dẫn đầu chúng thần tế điện qua này ác tặc vi thần cũng cảm giác được một trận buồn nôn này ác tặc không giết không đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Long Vũ trọng thần Tô Xem sinh nhịn không được chỉ vào Hồng Thừa Chủ chửi ầm lên tại Nam Sùng Trinh ở giữa hắn mặc dù là tiểu quan nhưng cũng từng tham dự tế điện Hồng Thừa Chủ sự tình. Năm đó đại gia hỏa đều coi là Hồng Thừa Chủ thể sống chết không hàng lấy thân đền nợ nước kết quả lão tiểu tử này thế mà làm dẫn đường đảng làm minh gian. Thậm chí cho Mãn Thanh xuất lực so cho Đại Minh xuất lực đều muốn nhiều. Tô đại nhân đừng nói nữa ngươi đây không phải tại đúng Sùng Trinh bệ hạ đau đớn sao? Tô Xem ruột bên cạnh một quan viên lập mã lạp hắn một thanh. Quả nhiên lời này vừa ra Chu Do Kiểm sắc mặt hoàn toàn chính xác không dễ nhìn lắm. Mà Hồng Thừa Chủ thì là càng thêm không đất dung thân. Chỉ cầu chết nhanh. Đời sau làm châu vì ngựa tại báo đáp bệ hạ hoàng ân, Hồng Thừa Chủ thống khổ nhắm mắt lại. Chớ nghe nói qua ngươi từng tại Mạn Thanh trong đại lao cũng đã nói đến đây, nhưng cuối cùng còn không phải là vì mạng sống đầu hàng cho Kiến Ô. Chu Duật khóa lạnh giọng tiếu đạo. Chớ cùng tên chó chết này nói nhiều như vậy vô dụng, cái đồ chơi này sống lâu một giây đều là đang lãng phí ta Đại Minh thổ địa bên trên không khí mới mẻ mau đem nó phá thành lát cá sống chấm tự mình động đao. Chu Hậu Chiếu không biết từ nơi nào móc ra một thanh cực kỳ sắc bén tiểu chủy thủ trước mặt Hồng Thừa Chủ không ngừng đung đưa. Không nóng nảy chờ quay đầu bắt lao tặc này ra quyến đem lao tặc này vợ con ở trước mặt hắn trước róc xương lóc thịt cuối cùng lại róc thịt hắn. Nghe nói cái kia gọi Khổng Hữu Đức chính là Khổng Tử Hậu Đại A cũng không biết danh tự này ai ban cho hắn thật tài tình. Chờ đem những cái kia thát tử giết hết giết tuyệt về sau đem những cái kia cạo đầu khổng ra người cũng bắt, để cho bọn hắn đi theo đám bọn hắn tân chủ tử tận trung. Chấm vừa tả một bộ câu đối thế tu thư xin hàng diễn thánh công thẳng thắn cương nghị khuyên người chúng quay đầu đem đôi câu đối này đánh thành kim, đến lúc đó liền tiếp bọn hắn khổng phụ trước cửa nếu ai dám đem đôi này liên lấy xuống chấm liền chu hắn cửu tộc ba. Về phần những cái kia không có đầu hàng không có cạo đầu người nhà họ Khổng mới nên là chân chính Khổng Tử Hậu Đại chấm tất giúp cho trách nhiệm. Chương 493. Chu Tử Lang. Chương 493. Chu Tử Lang. Về phần Hồng Thừa Chủ cái này tội ác tại trời Đại Minh thứ nhất Hán gian trực tiếp bị treo ở thành Nam Kinh cửa chỗ gặp 3600 đao dốc thịt hình thành nội bách tính chen chúc mà đến, nhao nhao đứng xem cái này thứ nhất gian thần thụ hình. Lại qua không đến thời gian nửa tháng phía trước Lam Ngọc đại quân cũng truyền tới tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra trận này chiến dịch đại hoạch toàn thắng Đại Minh bên này thường vòng cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra, mà đối diện Kiến Nô quân đội có thể nói là toàn diệt Lam Ngọc đại nguyên soái trực tiếp đem xe vòng để nằm ngang nếu là Kiến Nô bên kia thật có so để nằm ngang bánh xe còn thấp, vung tha lại có thể thế nào? Đa nhĩ cổn nhiều đặc bọn người toàn bộ bị bắt sống đặt ở trên tù xa ngay tại áp hướng Nam Kinh. Về phần Ngô Tam Quế Khổng Hữu Đức bọn người một bộ phận bị bắt sống một bộ phận bị quân Minh hỏa pháo vây sắt còn có một bộ phận thì là không nguyện ý chịu đục tự sát thân vong. Khi tin tức kia truyền khắp thiên hạ về sau có thể nói tiến hành nước vui mừng. Không biết sao gấp bách tính nhau nhau đi ra ra môn hai tay nâng quá đỉnh đầu một bên la lên một bên lanh lợi vui vẻ nhiều hơn cực mà khóc tại trận này đại hạo kiếp bên trong bọn hắn quá nhiều thân nhân quá nhiều huynh đệ tỷ muội chết thảm tại Kiến Nô gót sắt phía dưới. Nhưng là Lam Ngọc bọn hắn chinh phạt cùng không có kết thúc mà là tiếp tục bắc thượng chia binh hai đường một bộ phận đi thảo nguyên một bộ phận khác thì là xuất quan đi đông bắc đem Kiến Nô hang ổ cho toàn bộ diệt đi cao hơn để nằm ngang bánh xe toàn bộ đổ sát. Bây giờ Đại Minh phương Nam địa khu còn tốt, không có gì ngoài hồ Quảng một vùng địa phương khác cũng không nhận được chiến tranh quá lớn tác động đến nhưng phương Bắc địa khu liền hoàn toàn khác biệt cảnh hoang tàn khắp nơi thập thất cựu không mảng lớn thổ địa hoang phế trên hoang dã toàn bộ đều là nhân loại hái cốt cùng các loại bị thiêu hủy thôn xóm cùng thành trì. Vì tu bổ đụng phải trọng thương như thế Đại Minh Giang Sơn Đại Minh tất cả các hoàng đế hợp lại mà tính, lập tức liền đem cái này thời không liệt vào Đại Minh trọng điểm nâng đỡ thời không không chỉ có vận chuyển đại lượng thuế ruộng còn có các loại kỹ thuật công tượng thậm chí còn cổ vũ cái khác thời không nhân khẩu di chuyển đến Nam Minh thời không nhưng phàm là di chuyển tới, ấn đầu người đến tính toán một cái Nam Đinh có thể thu hoạch được 10 mẫu đất nữ nhân cũng có thể thu hoạch được 2 mẫu ruộng dâu cái này chính sách vừa ra lập tức đưa tới các lớn thời không di dân nóng. Trước kia Diệp Thiên sách cho các lớn thời không thiết trí liên hệ truyền tống tiết điểm thời kỳ này cũng có vẻ hơi giật gấu và vai, mỗi ngày đều là đứng xếp hàng muốn di dân đến Nam Minh bách tính vì giải quyết vấn đề này Diệp Thiên sách bất đắc di tại mỗi cái thời không lại nhiều thiết trí mấy cái tọa độ không gian lúc này mới cực lớn hóa giải từng cái thời không áp lực. Nhìn xem có bao lớn bao nhỏ đẩy xe ngựa đi vào chính mình cái này thời không dân chúng Chu Duật khóa xuất lĩnh lấy văn võ bá quan tự mình đến đây tiếp đãi. Các hương thân đều xếp thành hàng mang lên trong nhà hộ tịch bản đến bản quan nơi này đến xếp hàng đồng hương đều an bài cho các ngươi đến cùng một cái địa khu ở lại mỗi người đều có ruộng tốt có thể cầm mà lại miễn 3 năm thuế má. Hộ bộ thượng thư tự mình đứng trước bàn làm việc sốt ruột la lên máy tính. Chắc hẳn không dùng đến thời gian 3 năm ta Đại Minh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng hơn lúc trước ba. Chu Duật khóa trên mặt tràn đầy thần sắc kích động hắn chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua. Từ năm đó lấy Đường Vương thân phận khởi binh Cần Vương bắt đầu lại đến đằng sau đăng cơ xương đế bị Trịnh Chi Long cầm giữ hắn liền không có qua một ngày thư thái thời gian trong mỗi ngày đều là lấy ưu sầu sống qua ngày chỉ có hôm nay hắn mới là phát ra từ nội tâm thoải mái. Kỳ thật di chuyển mà đến không chỉ có bách tính còn có từ từng cái thời không giấu trong lòng lý tưởng mà đến văn nhân thế tử. Bởi vì Đại Minh các lớn thời không giáo dục bắt buộc phổ cập. Hiện tại cho dù là tầng dưới chót nhất bách tính cũng có thể nhận biết vài cái chữ to trong 2 năm qua văn nhân sĩ tử số lượng nhanh chóng tiêu thăng cho nên cũng ra đời một nhóm lớn có năng lực nhưng lại không làm được quan văn nhân. Nhưng bây giờ Nam Minh thời không bắt đầu trùng kiến coi như có bọn hắn cơ hội vươn lên. Mấu chốt nhất còn có triều đình bên này ngoài định mức nâng đỡ. Cho bọn hắn càng lớn lòng tin. Trong hoàng cung chư vị hoàng đế ngồi cùng một chỗ Chu Nguyên Chương dẫn đầu lên tiếng nói, cái thời không này nói đến cũng coi là kết thúc hạ cái thời không hẳn là kia cái gì thành triều, trực tiếp đánh tới. Dựa theo trước kia lệ cũ ta cảm thấy lần sau xuyên qua rất có thể là tại Nam Minh vĩnh bao năm qua ở giữa đồng dạng là Mãn Thanh Khang Hy trong năm nói không chừng chúng ta còn có thể cứu được Chu Tử Lang lần nữa phản thanh phục mình. Diệp Thiên Sách trong tay cầm một quyển sách lần nữa ôn tập một chút Nam Minh lịch sử vĩnh lịch đế bị Ngô Tam Quế tàn nhẫn sát hại một năm kia chính là vĩnh lịch 16 năm Khang Hy nguyên nhiên. Bất quá bọn hắn thật muốn xuyên qua đến niên đại đó sợ là kiến thức không đến đỉnh phong thời kỳ Khang Hy hoàng đế. bởi vì lúc kia Khang Hy đế mới 8 tuổi vẫn chỉ là một đứa bé triều chính từ Hiếu thôn thái hậu cầm giữ. Mặc kệ xuyên qua đến đâu cái thời gian điểm, đều phải phản thanh phục minh đem bọn hắn những người này toàn bộ đuổi ra ngoài không đúng, đem bọn hắn toàn bộ làm chết, Chu Hậu lẽ ra nói tương đối thô cùng bất quá cái này cũng đều là mọi người tiếng lòng. Tốt, đã như vậy các vị chuẩn bị một chút chúng ta tiến về thời đại tiếp theo cứu vớt vĩnh lịch hoàng đế phản thanh phục minh. Bím tóc hướng đối với Diệp Thiên Sách tới nói căn bản là thống hận nhất triều đại. Không riêng bởi vì bọn họ là dị tộc nguyên nhân còn có chính là đối đãi bách tính tàn nhẫn trình độ chỉ là quân thanh nhập quan giết chết hán gia bách tính chỉ là thanh sử bản thảo bên trong ghi chép đều có 800 vạn nhiều chân thực số lượng tất nhiên đột phá ngàn vạn. Mà ở phía sau triều cục ổn định về sau tầng dưới chốt hán gia bách tính cũng là hoàn toàn bị nghiền ép tồn tại đến thanh mặt thời điểm càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Ban đầu thiên triều thượng quốc cư nhiên trở thành bị từng cái man di tiểu quốc chỗ chia cắt vật phẩm chân chính hôm nay cắt 5 thành ngày mai cắt 10 thành sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Thời gian đi vào vĩnh lịch 15 năm. Bây giờ Vĩnh các đời đỉnh đã trốn ra Đại Minh địa bàn đi tới Miến Điện tìm kiếm che chở, bây giờ Vĩnh Lịch quân thần nhóm sinh hoạt tại Miến Điện Vương Mãng Đạt quản lý phía dưới, loại này ăn nhờ ở đậu thời gian 10 phần không dễ chịu. Một bên khác Mãn Thanh sắc phong bình Tây Vương Ngô Tam Quế năm ngoái Vĩnh Lịch 14 năm thời điểm liền đã hỏa lực tập trung biên cảnh binh phát Miến Điện chuẩn bị cầm nã trốn đi Vĩnh Lịch hoàng đế Chu Từ Lang. Về phần Lý Định Quốc cùng Chính Văn Tuyển bọn người biết được Vĩnh Lịch hoàng đế hãm sâu xa bắc về sau phái ra đại quân nhiều lần nghĩ cách cứu viện song phương lẫn nhau có thắng thua, nhưng từ đầu đến cuối không có đón về Vĩnh Lịch đế cái này khiến Lý Định Quốc bản nhân sầu khổ vạn phần hận không thể tự tay giết kia Miến Điện nước Vương Mãng Đạt. Nhưng Lý Định Quốc không biết là đang lúc hắn thống mạ Miến Điện Vương Mãng Đạt thời điểm tại Miến Điện cao tầng lại phát sinh một trận to lớn chính biến mà lần này chính biến sẽ dẫn đến Nam Minh trong lịch sử một lần cuối cùng đại sự phát sinh Nam Minh chính quyền cũng chính thức tuyên bố chờ ngọn nguồn diệt vong. Chương 494. Nước phép chi nạn. Chương 494. Nước phép chi nạn. Miến Điện cao tầng phát động một trận chính biến trước kia Miến Điện Vương Mãng Đạt bị em trai Mãng giết phí công chết sau đó tại mặt điện cao tầng ủng hộ phía dưới, Mãng Bạch trở thành một đời mới Miến Vương đồng thời thành triều đại quân hỏa lực tập trung biên cảnh đối Miến Điện nhìn chằm chằm mà hết thể này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bây giờ tại Miến Điện ở tạm Vĩnh Lịch hoàng đế Chu Từ Lang. Tại Miến Điện chú quân mấy chục dặm ngoài một chỗ trong rừng. Nơi đây đứng sừng sững lấy mấy chục ở giữa từ cây trúc cỏ tranh chỗ dựng thành phòng ốc đơn giản kỳ thật cùng nhà tranh cùng không có quá lớn khác biệt nhưng là ở lại đây mặt người cũng không như vậy xưng hô mà là gọi là hành cung, Đại Minh hành cung. Thời khắc này Vĩnh Lịch hoàng đế Chu Từ Lang ngồi tại phòng ốc trước, trong mắt cơ hồ không có cái gì thần sắc chỉ còn lại vô thần cùng ngốc trệ. Tại Vĩnh Lịch hoàng đế chỗ cách đó không xa kiềm thả triều Tĩnh Vương Mục Anh thứ thập nhất thế tôn bây giờ kiểm quốc công một sóng trời dẫn theo mấy tên thủ hạ đi chỗ xa trong rừng đánh tới một con thỏ bây giờ ăn thịt đối với bọn hắn Vĩnh Lịch quân thần tới nói đã là cực kỳ vật hiếm thấy. Bây giờ bọn hắn hết thể ăn mặc chi phí chỉ có thể dựa vào cùng chung quanh Miến Điện người địa phương tiến hành giao dịch lại hoặc là dựa vào một sóng trời ngựa cắt liệm bọn người ra ngoài đi săn không phải ngay cả chắc bụng đều là một việc khó. Bệ hạ ăn chút đi nhất định phải bảo trọng long thể a. Hai mắt sưng đỏ một sóng trời trong tay cầm nửa cái nướng thỏ đưa tới Chu Từ Lang trước mặt lấy bây giờ bọn hắn quấn bách trình độ chớ nói gia vị, cho dù là hướng cái này nướng thỏ phía trên vùng chút một ít muối đều đã là yêu cầu xa vời. Chu Từ Lang cũng không để ý tới cái này nửa cái nướng thỏ mà là đem ánh mắt nhìn về phía một sóng trời ánh mắt lộ ra một vòng động dung cảm khái nói, khanh một trong nhà tận trung vì nước 300 trở trung tâm nhưng chiêu nhật nguyện chứng giám thiên địa ngươi đi theo chấm chịu khổ. Lời này vừa nói ra một sóng trời hán tử kia cũng có chút không kèm được nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống bịch một tiếng quỳ trên mặt đất kiên quyết nói, tận trung vì nước chết thì chết vậy không phải ta mục gia là Đại Minh tận trung 300 trở mà là từ quá khởi thủy ta mục gia liền chịu đủ hoàng ân 300 năm đã cùng thái tổ ưng thuận giữ quốc đồng hưu ước định ta mục gia người liền nguyện vì Đại Minh chạy khô một giọt máu cuối cùng. Tốt tốt tốt. Ái khanh mau mau xin đứng lên ba. Chu Từ Lang vội vàng tự mình đỡ dậy một sóng trời đây là từ Minh sơ khai bắt đầu những cái kia thụ phong quốc công người đời sau trung thành nhất cũng là cuối cùng trung thành người. Nghĩ vậy được quốc công Chu Năng hậu đại Chu thuần thần không chỉ có là bao cỏ phế vật hơn nữa còn là bán nước chi tặc vậy mà không để ý sùng trinh hoàng đế an nguy mở cửa thành ra nên đón sấm tặc vào thành. Về phần cái khác những cái kia vân quý hậu nhân liền chúng liền núi vương từ đạt nhất mạch kia đều đầu hàng. Mặc dù Chu Từ Lang không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn cũng rõ ràng Đại Minh khí số đã hết chỉ dựa vào chính hắn lực lượng đã là vô lực hồi thiên. Mà ở chung quanh kia còn sót lại 10 cái Nam Minh triều thần cũng đều nhao nhao quỳ xuống hướng hoàng đế biểu đạt lòng trung thành của mình trong đó có mấy người ánh mắt thì là không ngừng hướng phía kia nửa cái nướng thỏ phía trên nhìn xem biết hầu không ngừng nhấp nô. Bậy hạ ba. Đúng lúc này bây giờ Vĩnh Lịch chính quyền cầm ý gì vệ chỉ huy sứ ngựa cắt liệm nhanh chóng rục ngựa hướng phía hoàng đế bên này chạy đến. Không xong bệ hạ Miến Điện triều cục đại biến ban đầu Miến Điện Vương Mãng Đạt bị em trai Mãng giết phí công chết bây giờ đã bị ủng lập thành tân nhiệm Miến Điện Vương mà lại bọn hắn đối chúng ta tựa hồ rất không hữu hảo. Vi thần tiếp vào bên kia tin tức truyền đến tân nhiệm Miến Điện Vương Mãng Bạch thế mà yêu cầu chúng ta hướng hắn tiến cống chầu mừng lễ vật yêu cầu này quả thực quá phận, ngựa cắt liệm phi tốc xuống ngựa đem chuyện này hồi báo cho Chu Từ Lang. Nghe được loại chuyện như vậy phát sinh còn chưa chờ Chu Từ Lang làm ra phản ứng một bên lại bộ thượng thư Đặng Sĩ Liêm nhịn không được trước tiên mở miệng mắng to. Cái này Man Di tiểu quốc coi là thật không biết lễ tiết lại dám mở miệng hướng ta Đại Minh hoàng đế tác thủ hạ lễ tất có mang ý đồ không tốt nói không chừng đang suy nghĩ biện pháp như hại chúng ta quân thần. Đặng công nói rất đúng Mãng Bạch cử động lần này tất nhiên không có hảo ý nhất định phải nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn loại yêu cầu vô lý này. Một sóng trời hư lạnh một tiếng đồng thời cũng cảm thấy một trận lớn lao cảm giác nguy cơ đánh tới. Quả nhiên là Long Du chỗ nước cạn bị tôm trò coi như chúng ta muốn cho hạ lễ cũng tựa hồ không có cái gì có thể lấy ra được tới cự tuyệt đi. Chu Tử Lang đau thương cười một tiếng. Rõ. Ngựa cắt liệm tiếp mệnh lệnh lần nữa trở mình lên ngựa đi đem hoàng đế quyết nghị cáo chi cho Miến Điện chính quyền. Bất quá chờ mãng được không ve sầu Đại Minh hoàng đế cự tuyệt cho hắn hướng cung hạ lễ nhưng không có chút nào sinh khí đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn dù là Vĩnh Lịch hoàng đế đã nghèo túng đến tận đây ngạo khí tận trong xương tùy khí tự nhiên cũng là có. đi lần nữa thông chi bọn hắn liền nói bản vương muốn ly bọn hắn thương nghị đại sự cộng ẩm nước phép ký kết một cái mới minh ước. Tân nhiệm Miến Điện vương Mãng Bạch lạnh tiếu đạo, nhưng trong lòng thì tính toán cái khác chủ ý cùng trước kia trong lịch sử phát triển tiến trình. Đương Vĩnh Lịch quân thần tiếp vào tin tức này về sau đều cho rằng Mãng ngu sao mà không an hảo tâm, nhưng bây giờ chịu làm kẻ dưới lại không thể không đi. Chu Tử Lang cũng chỉ đành điều động mình hơn 10 vị đại thần liên đối xem kiềm quốc công một sóng trời một khối tiến đến phó ước. Tiến về phó ước trong lòng mọi người đều như là treo một khối đá lớn, nếu như không phải có người một sóng trời một khối đi theo, đoán chừng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không dám đến đây. Bất quá mặc dù có một sóng trời tại, nhưng chờ bọn hắn vừa mới đổi tới phó ước chi địa, quanh mình lại đột nhiên tuân ra 3.000 Miến Điện quân đội đem bọn hắn vây quanh ở cùng nhau. Mãng Bạch tiểu nhân vậy mà như thế bội bạc, xong hết thảy đều xong, chúng ta sinh tử việc nhỏ sợ bệ hạ cũng muốn rơi vào tặc nhân chi thủ. Bệ hạ à, cái này Man Di tiểu bang quả nhiên không nói tín nghĩa, ngửa cắt liệng đều tại ngươi tên tiểu nhân này, không phải từ Tấn Vương Lý Định Quốc đón về bệ hạ, chúng ta quân thần cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Mấy cái này đám đại thần bắt đầu lớn tiếng kêu to, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện sợ hai thần sắc, nghĩ đến hôm nay sẽ ham chết tại Miến Điện quân trong tay, dù có chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, chứ công chớ có sợ hai theo bổn quốc công một khối giết tặc. Một sóng trời hét lớn một tiếng, sau đó liền cướp tới một thanh trường đao vọt thẳng vào đối diện quân trận bên trong, đúng là dựa vào sức một mình liên chạm mấy cái binh sĩ. Đúng, cho dù là chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Liền ngay cả cùng nhau đến đây thái giám cũng liền bận bịu nhặt lên trên đất tảng đá hướng phía Miến Điện quân đội đập tới, giết sạch bọn hắn. Miến Điện quân lĩnh quân trường đao hướng phía chúng thần chỉ quá khứ, cái này 3.000 Miến Điện quân cũng bắt đầu hướng phía một sóng trời bọn người ép tới. Một bộ phận đại minh thần tử tại anh dũng giết địch, một bộ phận khác thì là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi xem điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Mà ở xa, hành cung, Vĩnh Lịch hoàng đế Chu Tử Lang cũng mạc danh cảm giác được dùng cả mình đánh tới cuối cùng, hắn nhìn về phía nước phép chỗ trong lòng bắt đầu yên lặng cầu nguyện, hy vọng một sóng trời bọn người lần này phó ước sẽ không xuất hiện nguy hiểm, không phải hắn coi như thật không có bất kỳ cái gì cậy vào. Chương 495. Nhật nguyệt mở lại đại minh trời. Chương 495. Nhật nguyệt mở lại đại minh trời. Kỳ quái chúng ta thế mà lại xuất hiện đang chủ yếu thủy chi khó khăn thời gian này tiết điểm thời gian này điểm. Thực Vĩnh Lịch 15 năm vẫn như cũng là thuộc về thuận trị thời không, chẳng lẽ lại Nam Minh cũng sẽ đơn độc chia ba cái thời không? Thực trước đó hoàng chỉ riêng thời không cùng chưa từng xuất hiện A Ly cái lớn phổ. Đang lúc một sóng trời cùng ngựa cắt liệm chờ một đám Vĩnh Lịch quan viên sắp gặp thời điểm, hiện trường lại đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ thanh âm đột ngột. Thanh âm này truyền tới trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mặc dù những cái kia Miến Điện người nghe không hiểu, nhưng cũng không khỏi đến ngây người ngay tại chỗ, mà những lời này Vĩnh Lịch đám quan chức mặc dù nghe hiểu được, nhưng là đám người lại là không hiểu ra sao, không thể lý giải Diệp Thiên Sách trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Mau nhìn, trên trời giống như có người, tất nhiên là Đại Minh Lịch Đại Tiên Đế Hiển Linh Ba. Một sóng trời dùng tay chỉ bầu trời kích động hét to. Hắn cử động như vậy lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người, vô luận là những này Chu Tử Lang quan viên hay là những cái kia đang chuẩn bị giết chết bọn hắn Miến Điện quân đội, nhao nhao giơ lên cổ hướng phía một sóng trời chỉ vị trí nhìn sang. Quả nhiên giờ phút này trên trời thế mà xuất hiện 10 cái kim quang chói mắt thân ảnh, không có gì ngoài một người trong đó, bên ngoài những người khác đều là mặc Đại Minh Hoàng Đế kiểu dáng long bào. Những cái kia Đại Minh đám quan chức thấy cảnh này trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng, nhao nhao mặt ngậm kích động quỳ rạp xuống đất, thậm chí trực tiếp trước mặt mọi người cười lên ha ha. Theo Diệp Thiên Sách cùng Chu Nguyên Chương chờ một đám hoàng đế từ trên trời chậm rãi hạ xuống, trực tiếp rơi xuống Miến Điện quân đội trong vòng đây. Ngươi chính là ta kia một anh nhi hậu nhân cũng không mất nhà người tiên tổ khí tiết, từ đây cắt ra bắt đầu ta cho phép ngươi tập phong một anh kiểm vương vương tước. Chu Nguyên Chương một đôi mắt rồng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động một sóng trời, đối với một gia người thế hệ trung thành rất là cảm động, mình làm giàu thời điểm đám kia sông Hoài Tây lão huynh đệ nhóm trong chỉ có một gia hiệu trung đến cuối cùng. Ngài là thái tổ hoàng đế bệ hạ ba. Một sóng trời đợi thấy rõ Chu Nguyên Chương hình dạng về sau lập tức kích động quỳ xuống tại bọn hắn một vương phủ bên trong. 300 năm đến, lịch đại đều thờ phụng Chu Nguyên Chương, vị này Đại Minh khai quốc hoàng đế chân dung cũng bởi vậy một sóng trời một chút liền nhận ra Chu Nguyên Chương. A, vậy mà thật là Đại Minh liệt tổ liệt tông hiển linh thái tổ hoàng đế, ở trên Đại Minh có hy vọng phục hưng a. Ở nhân gian là đế vương cưới hạc, về sau càng là trèo lên đạo vì tiền tổ tông nhóm tới cứu chúng ta bệ hạ a, chúng ta được cứu rồi. Những quan viên kia nhóm đang nghe được một sóng trời về sau từng cái thần sắc cơ hồ điên cuồng. Vị này chính là tất cả người sáng mắt trong lòng tín ngưỡng. Hoàn toàn không thua gì đường chiều người suy nghĩ bên trong vị kia thái tông văn hoàng đế. Về phần những cái kia Miến Điện quân đội giờ phút này đã sợ đến không dám nhúc nhích, dù sao những người này là kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, tất cả binh sĩ cơ hồ nhất trí cho rằng những người này là tiên nhân hạ phàm, nhìn bộ dạng này tựa hồ vẫn là Đại Minh bên kia tiên nhân, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chống đối. Miến Điện bên này thượng tầng quan viên cũng không ít tinh thông tiếng hắn người. Khi bọn hắn biết được trước mặt mặc áo bào đỏ thân phận của người này về sau không khỏi tê cả da đầu lạnh cả sống lưng, ngày mùa hè trong rừng khí hậu vốn là nóng bức giờ phút này tức thì bị cả kinh toàn thân thấm ướt, thậm chí không dám đi nhìn thẳng vị này trong truyền thuyết đế vương. Cái này 3.000 người một cái cũng không được buông tha, chỉ là tối người tiểu quốc Man Di người cũng dám đối ta Đại Minh thượng quốc bất kính, quả thực nên giết. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng. Trung quanh chư vị Đại Minh các hoàng đế lập tức hiểu ý, bây giờ mỗi một cái thời không hoàng đế đều đối bọn hắn cái thời không kia có nhất định quyền khống chế hạn, có thể thông qua một năm mở một cái tiểu hình truyền tống cửa đem bọn hắn thân binh hoặc là cẩm y rìa vệ tiếp dẫn tới. Trước kia ở đây chỉ có hơn 10 vị hoàng đế, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt chung quanh đột nhiên nhiều mấy trăm hào võ trang đầy đủ cẩm y rìa vệ thành viên, từng cái cầm tay súng kiếp còn có cẩm y rìa vệ trong tay bưng lấy một dương lựu đạn. Sau đó cái này một đám quan viên liền nhìn thấy những này trống rông xuất hiện cẩm y rìa vệ, mỗi người trong tay đều cầm nhiều loại vũ khí, có cầm súng kiếp có cầm trong dương vật, hướng Miến Điện quân đội nơi đó ném mạnh, sau đó chính là một trận điên cuồng công kích, hỏa lực tiếng sấm âm thanh tại mọi người bên tai không ngừng vang lên, một sóng trời bọn người chỉ cảm thấy bị chấn đầu góc quay cuồng bên tai, oanh minh rung động, cho dù là kêu 3.000 Miến Điện quân đội toàn bộ bị tạc lật, dù là phiến thiên địa nay lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, đám người bên thai như cũ tiêu không đi chỗ đó đoạt mệnh thanh em khủng bố như thế đổ sát, dù là bị giết người là chuẩn bị giết hại bọn hắn Miến Điện quân, nhưng cái này địa ngục tràng cảnh cũng làm cho không ít người tại chỗ nôn mửa, thậm chí thì là sợ tè ra quần quần. Trận đánh lúc trước Miến Điện quân đổ đao thời điểm bọn hắn đều chưa từng như vậy sợ hãi qua. Một chút tốt số Miến Điện quân không có chết tại hỏa lực phía dưới, nhưng giờ phút này cũng chỉ có xuất khí không có tiến khí. Đi đem kia cái gì mãng cho không ta bắt sống tới những người khác toàn bộ giết. Chu Nguyên Chương ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Rõ. Đông đảo cẩm y dìa vệ lần nữa cầm lấy trang bị lại lấy ra đủ loại dụng cụ bao quát minh mặt thanh sơ Miến Điện địa đồ cùng la bàn liền lập tức xuất phát càn quét. Đang nhìn đưa tiễn đông đảo cẩm y dìa vệ về sau, đông đảo hoàng đế lại cùng nhau quay người nhìn về phía những cái kia đã bị dọa phát sợ đám quan chức. Lại qua một lát thời gian mới có người tại vừa rồi kia một trận huyết tinh bên trong tỉnh táo lại. Quá tổ thần uy. Dễ như trở bàn tay liền diệt sát kia 3000 người, chính là rời núi che biển tại thái tổ trước mặt sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Một sóng trời làm ở đây quan viên chi trung cấp đường tối cao cũng là quyền nói chuyện nặng nhất, người trong lời nói cũng có một chút run rẩy. Nhìn xem các ngươi hạ cái kia hùng dạng cái này đem các ngươi hù dọa. Chu Tử Lang đâu? Mang ta đi tìm hắn. Chu Nguyên Chương nét miệng mặc dù lời nói rất tốt nhưng hắn lần thứ nhất kiến thức đến những thứ này uy lực thời điểm cũng như bọn hắn khiếp sợ không ngậm miệng được. Những quan viên kia nhóm cũng có lòng muốn dẫn xem chư vị hoàng đế đi gặp Vĩnh Lịch Đế. Nhưng làm sao bọn hắn trải qua to lớn khủng hoảng lại bị trận này hỏa lực hù sợ, tuyệt đại đa số người bao quát một sóng trời ở bên trong trên cơ bản đều đi không được đường, chớ nói chi là lái thuyền qua sông. Diệp Thiên Sách cùng rất nhiều hoàng đế tự nhiên cũng không có rảnh chờ lấy những người này ở đây nơi đây nghỉ ngơi. Nghĩ đến mãi mãi Lịch Đế hành cung cách nơi này cũng không xa, vẫn là ngồi ta đĩa bay đi. Diệp Thiên Sách nhẹ nhàng vất tay tại mọi người trước mặt lần nữa triệu hồi ra kia một kiện to lớn đĩa bay. Nhìn thấy như vậy thần vật một sóng trời, bọn người lại là một trận cảm thán, sau đó lại tại Diệp Thiên Sách chỉ huy phía dưới rút chân lên tiến vào đĩa bay nội bộ. Vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, đĩa bay liền đi tới cái gọi là hành cung trên không. Bây giờ Vĩnh Lịch Hoàng đế Chu Tử Lang còn đang chờ nước phép minh ước tin tức, lại đột nhiên phát hiện mình bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái quái vật khổng lồ huyền không lên đỉnh đầu phía trên. Những cái kia còn tại hành cung lưu thủ quan viên tướng sĩ cùng phi tần cung nữ chờ một đám nữ quyến đều bị bất thình lình to lớn cự vật giật này mình, đợi đến đĩa bay rơi xuống đất, Chu Tử Lang đã tại mọi người hộ tống hạ chạy thật xa. Quá kinh khủng, Đại Minh ngoại cảnh đúng là quỷ dị như vậy, chưa từng nghe nói tại Đại Minh bên ngoài còn có như vậy thiết điều có thể bay với thiên bên trên. Chu Tử Lang bị đám người hộ tống đi tới một mảnh rừng cây, hắn giờ phút này chưa tỉnh hồn không ngừng thở hổn hển. Báo. Ngay tại Chu Tử Lang hơi nghỉ ngơi thời điểm, lớn đàm tin tức tiểu thái giám mang trên mặt vẻ vui thích hướng phía bên này chạy tới, cơ hồ là trượt quỷ đi tới Chu Tử Lang trước mặt kinh hỉ nói, khởi bẩm bệ hạ, thiên đại hỷ sự đến rồi. Vừa rồi vật kia cũng không phải là cái gì cự thú mà là một kiện thần vật có thể đối xử mọi người bay lượn với thiên tế, ở giữa chư vị tiến đến nước phép phó ước các đại nhân đều từ bên trong ra. Hơn nữa còn có Đại Minh Lịch đại tiên tổ Long Vũ bệ hạ cũng tại, Sùng Trinh bệ hạ cũng tại. Cái gì? Tiểu hỷ tử, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt chấm? Chu Tử Lang con mắt trừng giống chung đồng, miệng không khỏi có chút mở lớn. Bệ hạ, việc này là thật, nô tỳ lớn bao nhiêu đảm lượng dám lừa gạt tại bệ hạ a, còn xin bệ hạ mang theo chư vị đại thần cùng đám nương nương tranh thủ thời gian trở về hành cung, chớ có để chư vị tiên đế các loại gấp. Tiểu hỷ tử lau một cái trán mồ hôi nóng kích động nói, tốt, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt chấm, khởi giá hồi cung, khởi giá hồi cung ba. Chu Tử Lang mặc dù vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng như vậy điều kiện phía dưới hắn chính là muốn chạy trốn cũng là không chỗ có thể trốn, Miến Điện cao tầng đối với hắn không hữu hảo, biên cảnh càng có Ngô Tam Quế tại nhìn chằm chằm thời khắc chờ lấy bắt hắn đầu người tranh công, cho nên hắn càng muốn tin tưởng là Đại Minh liệt tổ liệt tông hạ phàm đến cứu vớt hắn. Đợi đến Chu Tử Lang trở về tới hắn hành cung, ngựa cắt liệm một sóng trời bọn hắn đã sớm ở chỗ này chuẩn bị nên đón hắn, nhìn thấy hoàng đế của bọn hắn trở về, đám người lập tức cùng nhau tiến lên, cũng không để ý những cái kia quân thần lễ tiết mồm năm miệng mười nói bọn hắn vừa rồi mạo hiểm một màn cùng tiên sinh cùng liệt tổ liệt tông nhóm là như thế nào thiên thần hạ phàm cứu vớt bọn họ. Bệ hạ ngài là không biết, những cái kia từ một cái khác thời không mà đến cẩm y lì hệ vệ vũ khí trong tay đơn giản giống như thần khí, chỉ là 2-3 lần liền đem những cái kia Miến Điện quân nổ bay đến trên trời, cái gì cánh tay tay à, toàn bộ bị tạc nát, thậm chí còn có ruột loại hình đồ vật bay ra ngoài, may mắn bệ hạ không nhìn thấy tràng diện kia không phải đến phun ra. Đúng vậy à, mặt tướng thân là bệ hạ bổ nhiệm tổng binh cũng bị dọa đến can đảm phát run, chậm một hồi lâu mới chậm tới. Đám quan chức mồm năm miệng mười la hét, Chu Tử Lang cũng trên cơ bản biết bọn hắn trải qua, lập tức cao hứng nói, nhanh, mang theo chấm đi bái kiến thái tổ bệ hạ, ta Đại Minh trung hưng có hy vọng không đúng. Chấm chi Đại Minh tất nhiên lần nữa vĩ đại, tứ hải đều là thần châu địa, nhật nguyệt mở lại Đại Minh trời. Chu Tử Lang bị rất nhiều thần tử bao vây, đi tới Diệp Thiên Sách cùng Chu Nguyên Chương bọn người tạm thời nghỉ chân địa phương. Thời khắc này Chu Tử Lang một thân chật vật, mặc dù trên thân còn mặc cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp long bào, nhưng là liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy kia long bào phía trên mấy cái miếng vá. Về phần hắn hành cung càng không cần nhiều lời, trên cơ bản có thể dùng nhà tranh để thay thế nó xưng hô. Chu Nguyên Chương bọn hắn cũng không chê tìm một chỗ khá lớn điểm nhà tranh, 10-20 người cùng nhau chen vào, nhiều ít vẫn là có chút chen chúc. Bất hiếu tử tôn Chu Tử Lang gặp qua thái tổ cao hoàng đế bệ hạ, gặp qua lịch đại tiên đế bệ hạ. Chu Tử Lang một thân một mình đi vào căn này trong túp lều, nhìn thấy nơi đây ngồi hơn 10 vị mặc long bào hán tử, cầm đầu vị kia càng là mặc một thân xích hồng sắc long bào, lập tức hiểu thân phận của người này tuyệt đối là cái kia vị mê người lao tổ tông. Ai không nghĩ tới ta hậu đại vậy mà luân lạc tới trình độ như vậy, thân là Đại Minh hoàng đế vậy mà lưu vong đến nước ngoài, lưu vong đến cái này man gì chi địa. Chu Nguyên Chương một mặt vẻ phức tạp, hắn năm đó ở Tử Kim Sơn đỉnh đăng cơ xưng đế, chưa hề nghĩ tới Đại Minh hậu thế chi quân lại sẽ có đến như vậy tao ngộ. Cũng trách không được hậu thế nhà sử học không đem Nam Minh chính quyền xếp vào Đại Minh quốc phúc bên trong. Nam Minh ba cái đế vương chỉ có Long Vũ hoàng đế coi như có chút chỗ ngồi. Cái khác hai cái đều chẳng ra sao cả. Một cái là ham hưởng lạc, một cái khác là chạy nhanh. Hoàng đệ chớ có lo lắng, bây giờ có Thái tổ cùng Diệp tiên sinh tại, không bao lâu Nô Tam Quế chờ phản quốc tiểu nhân đem đền tội những cái kia thát tử cũng nhảy đắt không được nữa. Chu Do Kiểm mở lời an ủi nói. Chu Do Hiệu, Chu Do Kiểm hai người chính là thân huynh đệ, hai người bọn họ cùng Chu Tử Lang quan hệ cũng không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mà là đường huynh đệ. Chu Tử Lang phụ thân Chu Thường Doanh cùng Chu Thường Lạc mới là thân huynh đệ quan hệ. Thần đệ minh bạch, thần đệ đem Đại Minh kinh doanh đến trình độ như vậy là thần đệ chi tội vậy. Dù là Thái tổ không đối ta thất vọng, ta cũng có chút xem thường chính mình. Chu Tử Lang xấu hổ cúi đầu, đối với một cái chạy trốn chạy ra cảnh nội hoàng đế còn không bằng tại Đại Minh cảnh nội treo cổ tự tử, nói không chừng sách sử còn có thể nhiều ghi chép vài câu mình lời hữu ích. Vẫn là trước phái người đem Lý Định Quốc Chính Văn tuyển tiếp dẫn tới, cũng chỉ bọn hắn hai người còn nhớ rõ ngươi vị hoàng đế này. Về phần ở xa Lưu Cầu Trịnh ra hử, Chu Nguyên Chương hử lạnh một tiếng không tiếp tục nói gì nhiều. Một bên khác bị Chu Nguyên Chương phái đi ra bắt cái này một nhiệm kỳ Miến Điện Vương Mãng Bạch, những cái kia cẩm y dị vệ đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ phạm là có dám phản kháng, toàn bộ bị bọn hắn mang đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới hưởng phúc. Về phần Mãng Bạch bản nhân thì là bị cẩm y dị vệ gõ nát một cái chân, như là kéo lấy một đầu như chó chết hướng hành cung mà tới. Từ khi trốn vào Miến Điện đến nay, Vĩnh Lịch quân thần trên dưới trên cơ bản chưa ăn qua dừng lại tốt cơm, không có ngủ qua một cái ăn giấc. Hiện tại Diệp Tiên Sinh cùng Thái Tổ bọn hắn tới đó chính là Thanh Tiên tới, bọn hắn cũng liền được cứu rồi, thậm chí Diệp Tiên Sách còn chuyên môn cho bọn hắn lấy được các loại mỹ vị chưa từng ăn qua đồ tốt. Đợi đến cẩm y diệp vệ mang theo Mãng Bạch lai đến thời điểm, chỉ thấy doanh điệu bên này lên tới hoàng đế Chu Tử Lang xuống đến cung nữ thái giám, mỗi người trong tay đều bưng một cái thùng giả mì ăn liền biên bên trên còn đặt vào lạm xưởng hun khói nấu trứng gà các loại đồ ăn. Thứ này so lão phu đời này nếm qua sơn chân hải vị đều muốn mỹ vị, nếu là mỗi bữa không, nếu là mỗi ngày hoặc là mỗi tháng đều có thể ăn được như thế dừng lại thật là tốt biết bao à. Không ít quan viên ăn ngay cả nước mắt đều chảy ra, đừng nói bọn hắn những này đảo vòng quan viên, chính là năm đó những cái kia tại trong kinh thành Thiên Thiên Thanh Sắc Huyền Mã những quan viên kia lần thứ nhất ăn vào loại vật này cũng đều là vui sướng tột đỉnh. Chương 496, Lý Định Quốc đổi tới. Chương 496, Lý Định Quốc đổi tới. Tha mạng tha mạng. Mãng Bạch bị cẩm y diệ vệ đánh đoạn mất nửa cái chân, lại thêm là một mực bị kéo đi tới, tiếp xúc mặt đất bộ vị đã bị mài thiếu đi khối lớn huyết nhục, giờ phút này đã là nửa chết nửa sống, liền ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều cực kỳ yếu ớt. Hắn lúc đầu chỉ muốn đem đám người kia toàn bộ giết chết, sau đó bắt lấy cái này Nam Minh tiểu hoàng đế hiến cho Ngô Tam Quế, không chỉ có thể yêu cầu đến một trận phú quý đồng dạng, còn có thể cam đoan hắn trước thành lập chính quyền an toàn. Nhưng xác thực không nghĩ tới thế mà từ trên trời giáng xuống như vậy thiên binh thiên tướng. Dưới tay hắn người cơ hồ tiếp xúc không đến đám người này, góc áo liền bị đưa lên Tây Thiên, cái này khiến Mãng Bạch đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nồng đậm hối hận. Nếu là sớm nói cho hắn biết cái này cái gì Đại Minh còn có ngón này, hắn tuyệt đối sẽ không còn làm một cái minh ước đến đem bọn hắn lừa qua đến lừa giết, tuyệt đối liều mạng trung thành cái này Đại Minh hoàng đế, chỉ tiếc vạn sự không có nếu như. Khi nhìn thấy cái này một nhiệm kỳ mới Miến Điện Vương về sau, những cái kia còn tại phẩm vị mì tôm đám quan chức lập tức mặt cũng không ăn, nhau nhau đứng dậy trợn mắt nhìn, thậm chí trực tiếp chửi ầm lên: ngươi thứ đáng chết này, chỉ là Man Di tiểu quốc quốc vương cũng dám đối với chúng ta động thủ, loại người như ngươi cho dù là thiên đao vạn quả đều không đủ. Các ngươi nghe ta giải thích đều là thủ hạ người tự mình làm, ta thật sự là không biết rõ tình hình à. Mãng Bạch thao xem một ngụm không lưu loát tiếng Hán cực lực biện giải cho mình: không nghe không nghe, tuyệt đối chính là ngươi sai sử làm, không phải ngươi ca ca Mãng Đạt lúc tại vị vì sao không có phát sinh loại tình huống này. Bản quan cái này thượng tấu bệ hạ đưa ngươi xuất sinh kia rút gân lột ra làm thành người bù nhìn. Tên kia quan viên vừa ngoan tâm dùng đĩa nhựa tử nhanh chóng đem mặt trong thùng mặt đào đến miệng bên trong, sau đó liền đem tia nóng hổi mì nước tới đến Mãng Bạch trên mặt, lập tức để Mãng Bạch lần nữa kêu rên không thôi. Cái khác đám quan chức nhìn thấy có người động thủ, bọn hắn cũng đều nhịn không được trực tiếp xông lên tiến đến đối Mãng Bạch một trận quyền đấm cước đá, chờ đám người phát tiết đủ rồi, nguyên bản nửa chết nửa sống Mãng Bạch thật liền chỉ còn lại mấy hơi thở. Đúng lúc này Chu Tử Lang tại thái giám cùng đi tới, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt đất Mãng Bạch. Bản vương chỉ muốn biết những người kia rốt cuộc là ai, thật là thiên binh thiên tướng sao? Mãng Bạch dùng hết cuối cùng một hơi chỉ muốn biết được trong lòng của hắn sau cùng nghi vấn. Chấm lười nói ngươi không xứng nghe. Chu Tử Lang không biết bao lâu không có như vậy thoải mái qua, khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng cười lạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mãng Bạch, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một bên khác đi tìm Lý Định Quốc quân đội người cũng có tin tức, đương Lý Định Quốc biết được tại Miến Điện cảnh nội phát sinh những chuyện này, cả người hắn đều choáng váng, thậm chí còn hướng trên đùi của mình bóp hai lần để chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Chính văn tuyển tướng tin đem nghi, việc này là thật sao? Ta thế nào cảm giác có chút Thiên Phương Dạ Đàm, đừng không phải Miến Điện phương diện muốn đem chúng ta hô quá khứ sau đó đem chúng ta hai người bắt lại. Còn thật sự có khả năng này, nếu là thật sự có Đại Minh tiên tổ Hiển Linh nói chuyện, vì sao không tại Sùng Trinh hoàng đế treo cổ tự tử mi núi thời điểm Hiển Linh ngược lại đến Đại Minh cùng đồ mạt lộ Giang Sơn đã che thời điểm mới xuất hiện? Lý Định Quốc nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng là như vậy cho rằng. Không nói trước Chu Nguyên Chương Hiển Linh chi thức có thể hay không tin, vẹn vẹn là tới tìm hắn nhóm tiểu thái dám nói cái gì hỏa xạ thủ lôi loại hình đồ vật đều để bọn hắn không có cách nào tưởng tượng thế gian này thật có loại kia uy lực súng đạn sao? Ngươi nếu là không thể xuất ra thuyết phục chúng ta chứng minh thực tế tha thứ chúng ta không thể tin được. Lý Định Quốc nhìn một chút Vĩnh Lịch Đế phái tới kia tiểu thái giám, ánh mắt lạnh lùng xuống tới hắn, hiện tại cảm thấy người này có phải hay không là ai phái tới gian tế. Cảm giác được quanh mình đột nhiên nhấc lên sát ý, kia tiểu thái giám không khỏi hai cố run run. Tấn Vương điện hạ cùng Sương Vương điện hạ nô tỳ có chứng minh thực tế, còn xin các ngươi chờ một lát, Diệp tiên sinh giao cho nô tỳ thần vật rất khó thao tác. Tiểu thái giám run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một cái điện thoại di động ngay trước Lý Định Quốc cùng Chính Văn Tuyển hai người trước mặt, nhớ lại lúc ấy Diệp Thiên Sách dạy cho hắn thao tác phương pháp, đầu tiên là mở ra chốt mở một trận ánh sáng hiện hiện, lập tức đem Lý Bạch hai người giật nảy mình. Sau đó hai người lại chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được cái này cái gọi là trên điện thoại di động xuất hiện một người, mà người kia chính là đã trốn hướng Miến Điện Vĩnh Lịch hoàng đế Chu Tử Lang. Nhị vị vương gia Diệp Tiên Sinh nói thứ này gọi video có thể đem một người muốn nói lời cùng ngay lúc đó hình ảnh ghi chép lại, lần này khả năng chứng thực nô tỳ lời nói đi. Tiểu thái giám run run rẩy rẩy đưa di động đặt ở trên mặt bàn. mà điện thoại kia bên trên vẫn như cũ phát hình Chu Tử Lang video. Nội dung của nó đại khái là hắn hiện tại đã được cứu xuống tới muốn đem hai người bọn họ cùng trong tay bộ đội toàn bộ mang vào miến điện cùng bọn hắn tụ hợp từ Thái Tổ cùng Diệp Tiên Sinh ban phát cho bọn hắn các loại cường đại vũ khí để bọn hắn trước tiên đem Ngô Tam Quế tên kia giết chết. Chờ xem hết cái video này về sau, Lý Định Quốc kích động hai tay đều đang run rẩy liên thanh hét lớn, "Tốt, Đại Minh phục quốc có hy vọng, tôn mong muốn ta nhất định phải làm cho ngươi biết lựa chọn của ta mới thật sự là chính xác. Các cấp a, không uổng phí hai người chúng ta kiên trì cho tới bây giờ, tiền đồ tươi sáng ngay tại ngươi ta dưới chân, mau mau điểm binh chúng ta nhanh tiến miến điện cùng bệ hạ tụ hợp." Chính Văn Tuyển càng là kích động vạn phần lập tức hạ đạt quân lệnh. Giờ phút này Lý Định Quốc cùng Chính Văn Tuyển hai người thủ hạ sinh lực còn có mấy vạn nhiều một bữa ăn no, về sau đại quân lập tức xuất phát, thậm chí ngay cả đồ quân nhu lương thảo các thứ cũng không cần, dù sao chờ đến địa phương về sau thái độ bọn hắn sẽ cho bọn hắn càng cường đại hơn vũ khí lương thảo cũng không cần bọn hắn lo lắng, bọn hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là quần áo nhẹ đi nhanh bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hoàng đế bên người hộ vệ. Sau đó tại tiểu thái giám dẫn đầu hạ vạn người đội ngũ vẹn vẹn chỉ là đuổi đến không đến một ngày lộ trình liền tới đến Chu Tử Lang hành cung chỗ. Vừa tới chỗ liền nhìn thấy một cỗ thi thể treo ở một gốc trên đại thụ che trời, mà thi thể kia dĩ nhiên chính là Mã Bạch. Trung quanh đám đại thần từng cái hồng quang đầy mặt, rốt cuộc không có làm ngày kia đổi phế tuyệt vọng thần sắc. Tấn Vương điện hạ cùng Cùng Xương Vương điện hạ tới, có nhân đại hô một tiếng. Chu Tử Lang nhận được tin tức lập tức ra nhà tranh tới đón tiếp. Khi hắn nhìn thấy Lý Định Quốc một khắc này, Chu Tử Lang không khỏi khỏe mắt nhỏ mấy giọt nước mắt, tiến lên lại một phát bắt được Lý Định Quốc tay, có chút nghẹn ngào nói ra: "Ái khanh trung trinh thể nước như thế nguy nan thời điểm còn không quên dẫn đầu đại quân muốn đi theo chấm khôi phục Đại Minh, đợi Đại Minh khôi phục về sau chấm hứa hai người các ngươi tức vị thế tập vong thế với đất nước đồng đừng khanh không phụ chấm chấm cũng không phụ khanh. Tạ bệ hạ ân đức bà." Lý Định Quốc cùng Chính Văn Tuyển hai người đồng dạng mặt lộ vẻ kích động tại chỗ nửa quỳ hốn gối trên mặt đất, nhao nhao ôm quyền bài nói. Sau đó Chu Tử Lang lại dẫn này hai viên đại tướng đi gặp mặt Chu Nguyên Chương bọn người thương thảo một chút tiếp xuống kế hoạch hành động. Chương 497. Quyết chiến Ngô Tam Quế. Chương 497. Quyết chiến Ngô Tam Quế. Bởi vì quần áo nhẹ đi nhanh, Lý Định Quốc quân đội của bọn hắn chỉ dẫn theo bộ phận lương khô còn có tùy thân vũ khí vật gì khác hết thảy không có, giờ phút này đuổi đến tiếp cận một ngày lộ trình, bao quát Lý Định Quốc cùng Chính Văn Tuyển ở bên trong đều đã cảm giác được bụng đói kêu vang. Bất quá Chu Nguyên Chương phụ trách cung cấp lương thảo cũng là thật, mà lại liền ngay cả tầng dưới chốt nhất binh sĩ đều có thể ăn vào thịt. Không riêng như thế, Chu Nguyên Chương thế mà còn liên hệ hắn cái kia thời không kem hộp nhà máy đưa tới mấy đại sa kem, trên cơ bản làm được mỗi cái binh sĩ nhân thủ một con. Chứ ăn cơm già, Chu Nguyên Chương cũng làm tới thật là nhiều trang bị, đồng thời đem Lý Định Quốc quân đội của bọn hắn chỉnh đốn và cải cách một chút. Chia làm mấy cái đại doanh bao gồm pháo binh doanh, súng kiếp doanh, còn có chuyên môn ném mạnh lựu đạn. Vẹn vẹn huấn luyện mấy ngày thời gian trước kia, những cái kia xanh sao vàng vọt binh sĩ từng cái trở nên hồng quang đầy mặt, trừ pháo binh bên ngoài cái khác binh chủng đều nắm giữ những vũ khí kia sử dụng phương thức. Chủ yếu pháo binh thứ này không có tốt như vậy bồi dưỡng, bất quá chỉ cần học được nhắm chuẩn đối diện doanh địa sẽ còn lắp đạn dược cùng phát xạ hỏa pháo là được rồi. Về phần tại miến điện cảnh nội, Chu Nguyên Chương phái người tìm được những cái kia còn sót lại miến điện cao tầng, đồng thời nâng đỡ một vị mới miến điện vương thượng vị, bởi vì đời trước miến điện vương Mãng Bạch tao ngộ đã để bọn hắn tại thực chất ở bên trong lần nữa e ngại Đại Minh, mà lại bọn hắn cũng nghĩ phụ thuộc loại này cường giả. Miến điện cảnh nội phát sinh một hệ liệt đại sự, tại biên cảnh địa khu chú đóng Ngô Tam Quế cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Thời khắc này Ngô Tam Quế tại Vân Nam nắm giữ lấy 10 vạn đại quân. Chỉ chờ triều đình mệnh lệnh liền có thể hoành ép miến điện, bức bách miến vương giao ra vĩnh lịch hoàng đế Chu Tử Lang, mà đối với cử động lần này Ngô Tam Quế cũng là tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó Ngô Tam Quế cũng đang lưu đồ xem cho rơi Đài Nam Minh sau cùng hoàng đế về sau hắn phải làm thế nào cùng chính phủ Mãn Thanh ở chung, cái này Vân Nam cũng không tệ, hảo hảo kinh doanh một phen tuyệt đối có thể trở thành đại bản doanh của hắn. Ngô Tam Quế ngay tại ngồi tại bên bờ sông câu cá, bên người còn có mấy cái thị nữ phụ trách ở một bên cho hắn nắn vai bảng đấm lưng, cái này tháng ngày trôi qua được không nhạc thai đơn giản như là thiên thượng nhân gian. Ngay tại Ngô Tam Quế hưởng thụ thời khắc, hắn hữu đô thống Ngô Quốc Quý một mặt nghiêm túc tại mấy người lính chen chúc phía dưới, hướng phía Ngô Tam Quế bên này chạy tới mở miệng báo cáo: "Vương gia căn cứ dò xét Mã Lai báo Ngụy Minh hoàng đế Chu Tử Lang đã Lý Định Quốc Chính Văn Tuyển bọn người tụ tập một chỗ đồng thời hướng phía Vân Nam biên cảnh mà đến, rất rõ ràng là muốn cùng chúng ta đến một trận quyết chiến a." Nghe nói lời này, Ngô Tam Quế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh thành tiếng: "Ha ha, bản vương dưới trướng có được 10 vạn đại quân, hắn Lý Định Quốc bao nhiêu người liền ngay cả tôn mong muốn đều đầu hàng, đám người này càng là không có thành tựu xong xuôi không đi tìm bọn hắn, đám người này ngược lại là chính mình tới cũng là bất đi không ít sự tình, quyết chiến liền quyết chiến, truyền bản vương mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiêu diệt Lý Định Quốc, bắt sống Chu Tử Lang." "Rõ." Ngô Quốc Quý chính là Ngô Tam Quế tuyệt đối tâm phúc, nhận được Ngô Tam Quế ra lệnh về sau liền lập tức xuống dưới triệu tập các doanh tướng lĩnh. Cái này Ngô Tam Quế cũng đích thật là một nhân tài, thủ hạ quân đội sức chiến đấu không tầm thường, 10 vạn đại quân có hỏa pháo cũng không dưới tại 20 cửa nhiều. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian toàn quân cũng đã tập kết hoàn tất. Hướng phía Thám Mã Châu báo Lý Định Quốc phương hướng chậm chạp thúc đẩy. Một bên khác Chu Tử Lang cũng biết mình kết cục cuối cùng bị Ngô Tam Quế bắt sống, sau đó mình hai cha con bị Ngô Quốc Quý dùng dây cung tự tay tìm chết. Thời khắc này Chu Tử Lang vẫn là hận không thể tự tay cầm súng kiếp hỏa pháo loại hình vũ khí cùng các binh sĩ một khối trên chiến trường giết chết Ngô Tam Quế. Không riêng gì vĩnh lịch hoàng đế dưới tay hắn những quan viên kia nhóm từng cái dã như là điên cuồng hưng phấn, thậm chí còn có 50-60 tuổi lão thần lấy được một mũi lửa thương theo quân đội đằng sau tuyên bố muốn giết chết mấy cái lục doanh binh mới tính bỏ qua. Mà trước hết giao chiến, tự nhiên là Chu Tử Lang bên này Thám Mã cùng Ngô Tam Quế bộ đội sở thuộc Thám Mã ở giữa chiến đấu. Chờ song phương đạp ngựa lẫn nhau chú ý tới, hai bên bầu không khí lập tức cháy bỏng lên, mặt trời lặn quân bên này tất cả mọi người lên tới Ngô Tam Quế xuống đến tầng dưới chốt binh sĩ đều cho rằng Chu Tử Lang chẳng qua là bại gia chi khuyển thiết yếu bắt được, vậy hắn thủ hạ binh sĩ tự nhiên cũng là vô dụng hạ người, huống chi cái này từ 10 người tạo thành Thám Mã đội ngũ trong đó dẫn đầu người kia đến từ Ngô Tam Quế trấn thủ Sơn Hải quan thời điểm quan thả thiết kỵ một thành viên trong đó. các huynh đệ lập công thời cơ đã đến, đối diện ngựa rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, đám binh sĩ kia đồng dạng xanh sao vàng vọt cùng ta cùng đi hái được đầu lâu của bọn hắn hướng Bình Tây Vương xin thưởng. Kia cầm đầu thám mã hưng phấn quát to một tiếng, phía sau hắn những đồng bạn kia nhóm đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hỉ, bọn hắn những thám tử này cơ hội lập công ngoại trừ thám thính địch quân hành động bên ngoài chính là chém giết đối diện thám tử đem đổi lấy khen thưởng. Đối mặt với 10 cưới tinh nhuệ hướng phía bọn hắn chém giết tới quân Minh thám mã bên này không chút nào hoảng, nhưng rơi xuống đối phương trong mắt lại cho rằng là bọn hắn bị sợ vỡ mật, ngay cả chạy cũng sẽ không chạy. Chờ khoảng cách song phương không đến 100 bước thời điểm, quân Minh thám mã khỏe miệng kéo lên cười lạnh, hiện tại bọn hắn trên đại quân hạ đều trang bị súng đạn, cho dù là bọn hắn những này thám thính địch quân hành động đều nhân thủ một chi súng kiếp, đây cũng không phải là thời đại này chỉ có thể bắn ra sát hoàn súng kiếp mà là từ đại Minh nặng công sản xuất, có thể 100 bước phá giáp hảo thương về hiệu. Liên tiếp tiếng súng vang lên, mặt trời lặn, quân 10 tên kỵ binh thám mã trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất, những cái kia không có trực tiếp bị súng bắn chết thám tử trên mặt chính là một mặt chấn kinh. Chỉ có thể dùng kia dần dần thấy không rõ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem quân Minh nhàn nhã hướng phía bọn hắn bên này gần lại gần, sau đó bị bổ thương đồng dạng tràng diện phát sinh ở vùng rừng tùng này không cùng vị trí. Ngô Tam Quế nguyên bản phái đi ra trên 100 thám mã, kết quả vậy mà không có một cái nào trở về, lập tức để Ngô Tam Quế cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn. Một bên khác, quân Minh thám tử mang theo mặt trời lặn quân thám mã đầu người trở về tranh công xin thưởng. Chu Tử Lang biết được việc này về sau vui mừng quá đỗi, lập tức an bài Lý Định Quốc đem việc này chuyển khắp toàn quân. Đột nhiên ở giữa toàn quân quân tâm chấn động, liền ngay cả những cái kia tìm hiểu tin tức thám tử đều dựng lên, như thế đại công được nhiều như vậy khen thưởng, những binh lính khác động tâm tất nhiên là lửa nóng hận không thể hiện tại liền cùng mặt trời lặn quân giao chiến mà. Lại tại khai chiến trước đó, Chu Tử Lang tựa như toàn quân hứa hẹn qua, ai có thể bắt sống Nô Tam Quế liền trực tiếp phong hầu vợ con hưởng đặc quyền ngay tại hôm nay. Nô Tam Quế bên này dòng dã 10 vạn đại quân toàn quân xuất động, những nơi đi qua như là cá giết sang sông, không riêng quanh mình thôn trang gặp nạn, liền ngay cả cây cối cũng bị đại quy mô chặt cây. Lý Định Quốc mặc dù binh lực không cách nào cùng Nô Tam Quế so sánh, nhưng cũng có mấy vạn chi chúng đồng dạng cần chặt cây, cây cối đã mở con đường, song phương cộng đồng hành quân 2 canh giờ cách xa nhau chỉ có mấy dặm khoảng cách. Nô Tam Quế phái đi ra những thám tử kia vô luận phái đi ra nhiều ít không có một cái nào trở về, cái này khiến hắn có chút giống con ruồi không đầu. Chương 498 tan tác. Chương 498 tan tác. Đáng chết ra phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bản vương phái ra thám tử 300-400 cũng nên có, vậy mà không có một cái nào trở về. Nô Tam Quế bị tức đến lô mũi bốc khói, nếu không có nơi đó dẫn đường tại bọn hắn cái này 10 vạn người có thể hay không tại độc này trương mọc thành bụi trong rừng lạc đường đều không tốt nói. Đại vương không phải mà tướng tự mình dẫn người tiến đến điều tra. Nô Quốc Quý làm Nô Tam Quế cùng với trung tâm tâm phúc lập tức xin đi giết giặc dẫn đội dò xét, đang lúc Nô Tam Quế chuẩn bị gật đầu đồng ý Nô Quốc Quý hành động, đội ngũ phía trước lập tức có một thất khoái mã hướng phía bên này chạy đến, mà cái này con khoái mã mang đến chính là Lý Định Quốc chuyên môn gửi tới chiến thư, đồng thời nói cho hắn phái ra những thám tử kia đều là bị Lý Định Quốc thủ hạ người giết chết. Bây giờ hai quân khoảng cách bất quá trong vòng 3-4 dặm lộ trình, tốc độ cao nhất hành quân xem chừng một khắc đồng hồ liền có thể gặp nhau. Xem hết cái này một phong chiến thư về sau, Nô Tam Quế lông mày cơ hồ vặn thành bánh quai trèo tại chỗ, đem cái này chiến thư vỏ thành viên giấy, hận nói ra: không biết cái này Lý Định Quốc dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể để cho bản vương nhiều như vậy thám tử có đi không về, quả nhiên là để bản vương biệt khuất, lại quay đầu bắt sống hắn nhất định phải hung hăng tra tấn. Chuyên bản vương mệnh lệnh đại quân cấp tốc hướng về phía trước cùng Ngụy quân Minh đội quyết nhất tử chiến, bắt sống Chu Tử Lang, người bản vương tự mình hướng triều đình tình công. Mặt trời lặn quân một đường tiến lên rất nhanh, Nô Tam Quế liền gặp được kia đại Minh cơ sĩ. Nô Tam Quế còn chuyên môn cẩn thận quan sát một phen, vốn đang tưởng rằng cái gì tinh binh hãn tướng, kết quả là một đám xanh sao vàng gọi quân đội. Nô Tam Quế không khỏi thầm mắng một tiếng: đám ô hợp. Mà lại phía bên mình là thật có 10 vạn người, đối diện đoán chừng góp cái 2 vạn người cũng khó khăn, phía bên mình một người một miếng nước bọt đều có thể đem Lý Định Quốc cho chết đối. Lúc này cùng không có cái gì đấu tướng khâu song phương nhân mã gặp nhau về sau, hết sức đỏ mắt, Ngô Tam Quế trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ nổi trống phân chấn lòng người, tiếng trống cơ hồ có thể truyền đạt đến mỗi một tên lính trong thai, để bọn hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, kích thích gạ rèn lìn không ngừng đi lên đến kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Lý Định Quốc bên này mặc dù quân đội số lượng ít nhưng tương tự nổi trống không ngừng, song phương tiếng trống đã trở thành cái thứ nhất đấu địa phương, thùng thùng tiếng trống vang động trời. Kỵ binh cho bản vương công kích, bộ binh để lên đi cùng tiễn thủ điểm hộ. Nô Tam Quế giờ phút này vẫn tương đối tỉnh táo, chỉ huy dưới tay mình 5.000 thiết kỵ xông về trước, chỉ cần đem đối diện quân Minh xé mở một đường vết rách, lại thêm tả hữu bộ binh bọc đánh phân mà diệt chi, trên cơ bản liền đã thắng. Trái lại Lý Định Quốc bên này từ khi đạt được những cái kia cường đại vũ khí về sau liền không cần quá nhiều chiến pháp, chỉ là lập tức điều ra pháo binh doanh đem mấy chục cửa đen như mực họng pháo nhắm ngay mặt trời lặn quân, đồng dạng còn có súng kiếp doanh tướng sĩ 3 hàng thay phiên điệp trận xạ kích. Đây là từ Đại Minh khai quốc đến nay liền có súng kiếp chiến pháp, phương pháp này vẫn là lao trung nghĩa tử một anh cải tiến ra. Nhìn thấy quân Minh bên này lấy ra nhiều như vậy súng kiếp, Nô Tam Quế cả người trực tiếp phình bụng cười to lên, rêu cợt nói: cái này Lý Định Quốc bản vương còn tưởng rằng hắn chính là một đại danh tướng, không nghĩ tới chỉ là một chuyện cười, những này súng kiếp có thể có cái gì uy lực, sợ là liên phá giáp đều làm không được, bản vương thủ hạ đều là tinh nhuệ, cho dù là ngay tại sông trận bình thường bộ binh đều có một thân giáp trụ. Nô Tam Quế lời nói vẫn chưa nói xong liền lập tức im bặt mà dừng, đồng thời ánh mắt của hắn chừng lão đại trước kia còn tại trào phúng xem những này súng kiếp không có cách nào phá giáp, nhưng hắn lại tận mắt thấy quân Minh súng kiếp doanh chỗ xạ kích ra đạn vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên thủng ngay tại công kích kỵ binh thiết giáp lúc trước ngực bắn vào đi từ sau lưng trở ra, thậm chí còn có thừa lực đang đánh đến hậu phương kỵ binh trên thân, chỉ bất quá mặc thể mà qua đạn uy lực nhỏ không ít, không đủ để phá hậu phương kỵ binh giáp. Đại Minh uy vũ, quân Minh uy vũ ba. Đại Minh uy vũ, quân Minh uy vũ ba. Đại Minh uy vũ, quân Minh uy vũ ba. Hơn bạn quân Minh hưng phấn quát to lên, ở hậu phương cầm kính viễn vọng quan sát Chu Tử Lang khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Vô số đạn phá giáp như là trời mưa kích xạ mà đi. Toàn bộ chiến trường bên trên chỉ có thể nghe được mặt trời lặn thiết kỵ tiếng kêu thảm thiết, phía trước kỵ binh bị đánh hạ, mã lai chiến mã cũng bị đánh ngã nhào trên đất, đằng sau còn tại công kích không dừng được kỵ binh tự nhiên ngay sau đó ngã sấp xuống, chỉ là bị móng ngựa giẫm chết binh sĩ cũng không biết có bao nhiêu. Cùng lúc đó ngoại trừ súng kiếp doanh đại phát thần uy bên ngoài, hỏa pháo doanh bên này cũng đã lắp tốt đạn dược, theo Lý Định Quốc mệnh lệnh được đưa ra mấy chục mai đạn pháo lập tức bị đánh ra trô đến như là thiên lôi nổ vang, nổ ra khói đặc trận trận ánh lửa tứ ngược, phàm là tại bạo tạc phương viên trong vòng 10 thước trên cơ bản là không để lại đến cái gì người sống, tại bạo tạc điểm trung tâm quân địch càng là ngay cả thi cốt cũng khó khăn tồn. Nô Tam Quế 10 vạn đại quân tại cái này vòng thứ nhất công kích phía dưới, mặc dù vẹn vẹn chỉ hao tổn 2-3 ngàn kỵ binh cùng 5-6 ngàn bộ binh, còn không có toàn quân 1/10 binh lực, nhưng cái này cũng đầy đủ đánh băng đối diện quân tâm. Nhưng phàm là kiến thức đến xem nhân gian luyện ngục binh sĩ không một không bị hủ thể sát tinh thần sụp đổ gào khóc, có ném vũ khí về sau chạy trốn, có thì là bị dọa đến ôm đầu đầu hàng không dám động đậy, có thì là trong tay cầm đao xông về hậu phương đốc chiến đội. Cái này 10 vạn đại quân một nháy mắt liền sập, mặc dù phía sau quân đội còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể nhìn thấy phía trước không biết bao nhiêu người hướng phía bọn hắn bên này lao đến, chỉ là dẫm đạp mà người chết đều nắm chắc ngàn nhiều. Ai bảo các ngươi về sau rút lui? Rút lui người chết ba. Đốc chiến đội đội trưởng Trương Quốc Trụ trong tay cầm đại đao điên cuồng chém giết những cái kia chạy tán loạn xuống tới binh sĩ, không chỉ có không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn khơi dậy những cái kia hội binh nhóm hung ác. Các huynh đệ quân minh bên kia chính là nhân gian luyện ngục, chúng ta ngay cả y phục của bọn hắn đều sở không tới ba. Chạy trốn trước hết giết đốc chiến đội lao tử nhẫn bọn hắn rất lâu, chúng ta ở phía trước công kích bọn hắn, ở phía sau xem kịch mẹ nó giết chết bọn chúng ba. Dù sao ba. Các đào binh hô cái gì đều có kia nguyên bản ngay tại giết đào binh Trương Quốc Trụ cũng trong nháy mắt bị dìm ngập tại biển người trong bể người, liên thanh kêu thảm đều không kêu được. Không biết từ nơi nào truyền đến tin tức có tên lính gào to một tiếng, Đại Minh Hoàng đế nói bắt sống Ngô Tam Quế người phong hầu, cho dù là chúng ta mặt trời lặn quân các huynh đệ bắt Ngô Tam Quế cũng có thể thu hoạch được một cái hầu tức ca. Hiện tại đánh cũng đánh không lại, còn không bằng cầm Ngô Tam Quế đổi một cái phú quý tiền đồ. Làm các huynh đệ ba. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt lập tức để mắt tới mặt trời lặn quân kia cán đại kỳ, tại đại kỳ phía dưới chính là Ngô Tam Quế bình tây vương tòa. Từng cảnh tượng ấy tràn diện đều bị Ngô Tam Quế để ở trong mắt, giờ phút này người hắn đã chết lặng ở ngay cả động cũng sẽ không động. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái quái gì? Những vật này đều là đặt ở đâu ra, lão tử làm sao không biết còn có loại uy lực này súng kiếp cùng hỏa pháo. Biệt khuất A3. A5. Nô Tam Quế cả người giống như điên cuồng lập tức rút ra bên hông bảo kiếm hô to liền muốn xông đi lên cùng Lý Định Quốc quyết nhất tử chiến. May mắn có Nô Quốc Quý bọn người xông đi lên ôm lấy Nô Tam Quế eo, kêu khóc nói, đại vương tỉnh táo A, lưu được núi xanh không sợ không có tuổi đốt, chúng ta các binh sĩ đều điên rồi, chúng ta cũng mau chạy đi. Đúng vậy à, đại vương những binh lính kia đều xông tới, muốn dùng người của ngài đầu đổi một trận phú quý đâu. Đi nhanh đi. Nô Tam Quế nghĩa tử một trong tên là ngựa bạo giờ phút này cũng tại thuyết phục xem Nô Tam Quế. Chương 499. Khôi phục Vân Nam. Chương 499. Khôi phục Vân Nam. Ngoại trừ những này đối Ngô Tam Quế trung tâm bất nhị tướng lĩnh bên ngoài, tự nhiên còn có trong mắt bước lên lục quang. Từ khi Mãn Thanh nhập quan đến nay, những cái kia tại Mãn Thanh cùng Đại Minh ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy có khối người, trong đó lớn nhất ví dụ chính là cái kia Lý Thành tòa nhà không biết lặp đi lặp lại hoành nhảy bao nhiêu hồi, trong tay lây dính nhiều ít Đại Minh bách tính máu tươi như thường có thể để cho Đại Minh phong cái vương ra. Mà bây giờ xem ra Đại Minh khí số chưa hết lại không biết từ nơi nào làm đến nhiều như vậy thần khí, dù sao Mãn Thanh bên kia tuyệt đối không có loại vật này. Cái đồ chơi này uy lực bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, cái này tất nhiên muốn phản thanh phục Minh a. Mà Ngô Tam Quế cái này bình tây vương đầu người nhưng chính là tốt nhất nhập đội. Các huynh đệ Ngô Tam Quế chính là Mãn Thanh chó săn chúng ta thực người, hắn hiện tại vương sư đã đến là chúng ta những này ẩn nút đã lâu người trung nghĩa, dù sao thời điểm ba. Theo bản tướng cầm Ngô Tam Quế đầu chó nên đón vương sư trở về ba. Cái thứ nhất dù sao tướng lĩnh tên là Lý Bản Sâu chính là Nguyên Minh Triệu tổng binh cao kiệt cháu trai tại Ngô Tam Quế trong quân đảm nhiệm tiên phong chức. Theo Lý Bản Sâu vung cánh tay hô lên tụ tập người hưởng ứng, không biết phòng trừng là có bao nhiêu ở bên cạnh hắn Ngô Tam Quế con rể hạ quốc tướng quá sợ hãi, còn không có đợi hạ quốc tướng làm ra phản kháng liền bị Lý Bản Sâu một đao tức mất đầu chết không thể chết lại. Lý Bản Sâu ngươi cái này phản chủ người. Ngô Tam Quế nhìn thấy con rể của mình bị giết lập tức hốc mắt muốn nước chửi ầm lên. Cho cười ngươi Ngô Tam Quế mới là thiên hạ số một phản tặc, thiên hạ đệ nhất phản chủ người, ngươi thân là người Hán ăn Đại Minh lương thực ngay trước Đại Minh quan lại đem dị tộc bỏ vào quan đến đồ sắt bách tính, làm sao có mặt nói ta vẫn là mượn tốt đầu lâu dùng một lát cũng cho các huynh đệ một cái đới tội cơ hội. Lý Bản Sâu cười lạnh dẫn theo bản bộ hơn ngàn binh mã hướng phía Ngô chữ đại kỳ phương hướng vào tới. Lập tức cái này 10 vạn binh mã loạn cả một đoàn chạy chết thì chết, đầu hàng mặt trời lặn quân đội bộ không biết bao nhiêu người tập trung vào Ngô Tam Quế, thậm chí Ngô Tam Quế thủ hạ thập đại mãnh tướng trong đó tiếp cận một nửa đều dồn bỏ hắn. Trái lại Đại Minh bên kia cơ hồ là không có tổn thương bất kỳ người lính nào, lãng phí nhiều nhất chỉ có đạn cùng đạn pháo mấy cái này đạn dược. Thậm chí lúc này Đại Minh bên này ngay cả đạn đều không thả, trực tiếp ngồi nhìn xem Ngô Tam Quế bên này nội loạn. Trải qua một phen hỗn loạn về sau, người thắng cuối cùng chính là thập đại mãnh tướng bên trong Vương Phụ Thần người xưng ngựa Diều Hâu, tuyệt đối là một viên hãn tướng, liền ngay cả trước đó Lý Bản Sâu đều táng tại hắn trong tay. Thời khắc này Vương Phụ Thần đã bắt sống Ngô Tam Quế mang theo một đám thân binh cột Ngô Tam Quế đi tới Đại Minh quân trận trước đó. Vương tướng quân quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa gắn liền với thời gian không muộn. Lý Định Quốc cấp đại tiếu tự mình đỡ dậy đầu hàng Vương Phụ Thần, sau đó một đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Ngô Tam Quế, âm thanh lạnh lùng nói: Ngô Tam Quế ngươi cái này ác tặc, nhưng từng nghĩ tới có hôm nay, ngươi kiến nô cha ruột bây giờ là cứu không được ngươi. Hừ, bất quá được làm vua thua làm giặc. Ngô Tam Quế hừ lạnh một tiếng, mặc dù chiến bại nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút cốt khí. Ngươi tới trước tiên đem nó mang xuống tiến. Lý Định Quốc phất phất tay, lập tức liền có binh sĩ đem Ngô Tam Quế kéo xuống, đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng Ngô Tam Quế loại vật này cùng cái chữ này tự nhiên là không có một chút dính dáng, khẳng định phải cực điểm nhục nhã hắn, sau đó lại giết chết hắn mới được, không phải có lỗi với bởi vì hắn chốt mở thả tặc mà chết những cái kia ngàn vạn bách tính. Vương tướng quân, ngươi đi trước thu nạp hàng binh, sau đó lại đi với ta gặp mặt bệ hạ. Ngươi đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tuyệt đối sẽ là ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Định Quốc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mặt tướng tuân mệnh. Vương phụ thần hít sâu một hơi, nhận mệnh lệnh mang theo mình người đi thu hàng mặt trời lặn quân hàng binh, ngoại trừ những cái kia bị hỏa pháo nổ chết cùng phản bội chạy trốn bên ngoài, tổng cộng thu nạp hàng binh 7 vạn có thừa. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Vương phụ thần lập tức đi theo Lý Định Quốc đi gặp mặt Chu Tử Lang. Khi hắn đi vào hậu phương doanh địa về sau, chỉ thấy 10 cái mặc long bào nhân vật. Khi hắn biết được thân phận của những người này về sau, quả nhiên như là Lý Định Quốc nói như vậy, 10 phần may mắn mình kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đây chính là Đại Minh Thái Tổ Cao Hoàng Đế Chu Nguyên Chương a. Bực này nhân vật dù là bây giờ Giang Sơn đã bị Mãn Thanh đánh cắp, chỉ cần Chu Nguyên Chương ra vùng cánh tay hô lên, không biết bao nhiêu người sẽ cầm vũ khí nổi dậy đi theo Chu Nguyên Chương cùng một chỗ khu trừ thắt lỗ tái tạo Hồng Vũ bá nghiệp. Gặp qua các vị bệ hạ. Vương phụ thần lập tức cung kính bái kiến nói: "Vương tướng quân xin đứng lên." Chấm đã từng nói ai có thể bắt sống Ngô Tam Quế chấm liền cho người đó phong hầu. Chấm cũng từng nghe nói qua Vương tướng quân có sống La Bố danh xưng, vậy liền phong ngươi làm ôn hầu đi. Chu Tử Lang cười ha ha: "Tạ bệ hạ ba." Vương phụ thần ôm quyền túi đầu, sắc mặt kích động vạn phần, mình thật sự là gặp phải chuyến xe cuối. Hôm nay là ôn hầu, ngày mai nói không chừng chính là quốc công. Nếu là mình lại cố gắng một chút tiến bộ nói không chừng cũng có thể cùng Lý Định Quốc như thế phong cái khác họ Vương, giàu gì cùng chính văn tuyển, phong cái hai chữ Vương cũng được. Dù sao Lý Định Quốc trước kia cũng là lớn Tây quân bên kia, đằng sau mới quy hàng tại Minh Triều, nói đến cũng coi là hàng tướng, cùng mình chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Chỉ cứ Vân Nam 10 vạn mặt trời lặn quân toàn bộ bị cầm xuống. Trải qua một phen hỏa lực tẩy lễ, cái này hơn 7 vạn đầu hàng quân đội tự nhiên cũng không có bất luận cái gì tâm tư, hoàn toàn cung Đại Minh thúc đẩy. Cũng từ nơi này thời điểm bắt đầu, Vĩnh Lịch chính quyền lần nữa nhập chủ Vân Nam. Những cái kia đã quy vu Thanh Đình phía dưới châu phủ huyện, ngoại trừ một số nhỏ không có bị tra tấn qua quan viên bên ngoài, cái khác nhau nhau đổi màu cờ đầu hàng, một lần nữa phụng Đại Minh làm chủ. Bất quá, một lần nữa đoạt lại Vân Nam đây chỉ là Đại Minh phục hưng bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống cũng sẽ cùng trước mấy cái thời không đồng dạng. Bởi vì Lý Định Quốc trong tay bọn họ binh quá ít mà lại cũng không đủ tinh nhuệ, cho nên vẫn là Chu Nguyên Chương từ bọn hắn thời không điều binh khiển tướng. Bất quá bởi vì lần trước Lam Ngọc đã đánh qua một hồi, cho nên lần này liền từ Thường Ngộ Xuân lãnh binh 10 vạn để Thát Tử cảm thụ một chút Thường 10 vạn uy lực. Chương 500. Trưởng Tôn Hoàng hậu bị bệnh. Chương 500. Trưởng Tôn Hoàng hậu bị bệnh. Thượng vị trong khoảng thời gian này thực nín chết, ta nhìn xem Lam tiểu nhị tiểu tử này lãnh binh tác chiến, ta lao thưởng trong lòng thực ngứa một chút, rất lần này rốt cục thay phiên ta. Cao lớn thu kịch Thường Ngộ Xuân xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ khi bị Diệp Thiên Sách phục sinh về sau, Thường Ngộ Xuân trên cơ bản không có đi lên chiến trường, nhiều nhất là tìm từ đạt bọn người quảng đấu vật cái gì kia, nghẹn gọi một cái khó chịu. Ta chính là nghĩ đến lao huynh đệ ngươi, cho nên đem cái này việc cực kỳ khủng khiếp giao cho ngươi, cũng không thể cho ta làm đập. Nhìn thấy Thường Ngộ Xuân tới, Chu Nguyên Chương lập tức thoải mái cười to, cái này không chỉ có là hảo huynh đệ của hắn, càng là ông thông gia. Những cái kia súng kiếp hỏa pháo cái gì ta dùng không quen, ta vẫn là thích dẫn theo trên đại đao chiến trường đi chém người, có cái này 10 vạn binh ta liền có thể hoành hành thiên hạ, không cần những cái kia đủ loại đồ vật. Thường Ngộ Xuân ý tứ rất đơn giản, chính là nghĩ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vũ khí lạnh quyết đấu, nhưng lời vừa nói ra, Chu Nguyên Chương lập tức tấm xem khuôn mặt, lắc đầu nói: "Việc này ta nhưng không thể đồng ý, để ngươi mang theo súng kiếp hỏa pháo, những vật này không riêng gì tốc chiến tốc thắng, còn có chính là lớn nhất bảo tồn chúng ta quân đội thực lực, có thể để cho mỗi cái đại minh tốt nhị lang đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi về nhà. Ta cũng đúng tin ngươi mang theo 10 vạn binh sĩ có thể quét ngang thiên hạ, nhưng muốn chân ướt chân ráo chém giết, dù là ta lại xem thường đám kia kiến nô cũng tránh không được xuất hiện thương vong. Ta hiện tại cần chính là số không thương vong, cầm xuống cả nước chiến tích." Nghe được Chu Nguyên Chương nói như vậy, Thường Ngộ Xuân cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ: "Được, kia ta liền nghe thượng vị, cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về mỗi một vóc lang. Xuất chinh sự tình ngày mai lại nói, chúng ta lão huynh đệ nhiều ngày không thấy, có thể hảo hảo bồi ta uống một trận, không phải ta trong cung muội tử cùng tiêu mà trung thực không muốn để cho ta uống rượu cũng liền ra đi theo Diệp tiên sinh xuyên qua thời không, có thể muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ngày hôm nay chúng ta lão huynh đệ hai cái không say mới nghỉ." Chu Nguyên Chương kéo lại Thường Ngộ Xuân cánh tay, về phần uống rượu địa điểm thì là lựa chọn tại một sóng trời Kiểm Linh Vương phủ, cái khác thời không Đại Minh các hoàng đế tự nhiên cũng phải một khối bồi tiếp uống. Trên bữa tiệc, Thường Ngộ Xuân lắc hoàng du du giơ ly rượu lên mặt hướng Diệp Thiên Sách tùy tiện nói ra: "Một chén này ta kính Diệp tiên sinh, nếu là không có Diệp tiên sinh, ta Thường Ngộ Xuân cũng sẽ không giống hôm nay dạng này thống khoái, đoán chừng còn tại trong đất nằm đâu." "Uống." Diệp Thiên Sách một ngụm rượu vào trong bụng, sắc mặt lập tức hồng nhuận. "Tới tới tới, mọi người tiếp tục uống không say không về a." "Cắp cắp ha." Ngay tại uống ngừng ngực, Thường Ngộ Xuân đột nhiên thân thể hoàng du một chút, kém chút không có ngã nhào trên đất, may mắn mà có một bên lão Chu Lệ đỡ hắn lại, gặp tình huống như vậy, Vĩnh Lạc Chu Lệ thiếu đạo: "Thường đại tướng quân, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Mới uống mấy chén cái này đầu óc choáng váng đúng không?" "Không, ta cũng không biết, chính là vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, đoán chừng là tuổi tác đi lên." "Không có việc gì." Thường Ngộ Xuân lắc lắc trên mặt giữ tợn, ánh mắt cũng có chút tan rã, nếu là đặt ở thường ngày không nói ngàn chén không say uống cái một cân lượng cân vẫn là không có gì vấn đề, hôm nay trạng thái xác thực không tốt lắm. Nhìn thấy Thường Ngộ Xuân loại tình huống này, Chu Nguyên Chương bọn hắn cũng không dám cho hắn dùng sức rót rượu. Vừa nóng náo loạn một lúc sau liền riêng phần mình trở về phòng. Không riêng gì Thường Ngộ Xuân hôm nay trạng thái không đúng, liền ngay cả Diệp Thiên Sách hôm nay thân thể không lớn dễ chịu, luôn có một loại hơi tim đập nhanh cảm giác, đến mức một đêm này Diệp Thiên Sách ngủ được 10 phần đủ ám, tại bên cạnh hắn cất đặt xem có thể liên thông từng cái thế giới đối thoại cơ hồ vang lên nửa đêm, Diệp Thiên Sách sửng sốt không có bị giật mình tỉnh lại. Thằng đến thứ hai thiên nhật bên trên ba xảo ngồi phịch ở thượng, Diệp Thiên Sách lúc này mới ngồi dậy duỗi ra lưng mỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được đối thoại trên máy có trên trăm cái miss call, tất cả đều là Lý Hai đánh tới. "Cái này Lý Hai không phải là có chuyện gì gấp?" Diệp Thiên Sách ngáp một cái cau mày gọi tới: "Lý Hai xảy ra chuyện gì rồi?" "Khá lắm, đánh cho ta nửa đêm điện thoại." Điện thoại kết nối đại đường bên kia truyền đến thanh âm lo lắng, Diệp tiên sinh, a xem như đã thông yêu cầu ngài tranh thủ thời gian đến xem đi, chấm quan âm tỷ ngã bệnh chấm chuyên môn mời tới thần y Tôn Tư Mạc quả thực là không có điều tra ra nguyên nhân bệnh, hiện tại chấm có thể nghĩ tới cũng chỉ có Diệp tiên sinh ngài.
A,
thế mà lại ra loại chuyện này, chớ hoảng sợ, ta liền tới đây nhìn xem. Diệp Thiên Sách con mắt có chút trận to, nghe Lý Hai ngựa khí trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ sợ bệnh rất nặng, bệnh tình liền ngay cả Tôn Tư Mạc đều thúc thủ vô sách, đối với chuyện này Diệp Thiên Sách cũng không có chỉ hoãn, tại cùng Lao Chu bọn hắn lên tiếng chào về sau liền thông qua màn sáng tiến vào đại đường trinh quán trong năm thời không. Thời khắc này Lý Thế Dân đã đợi rất gấp, không riêng gì Lý Thế Dân còn có Lý Thừa Cản trưởng Tôn Vô Kỵ Lý Lệ Chất bọn người đều đang nóng nảy chờ Diệp Thiên Sách đến. Diệp tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi, mẫu hậu bệnh rất nặng chỉ có thể dựa vào Diệp tiên sinh cứu chữa. Lý Thừa Cản nước mắt đều nhanh muốn xuống tới, nhìn thấy Diệp Thiên Sách đến đây lập tức tiến lên kéo lại Diệp Thiên Sách tay hướng lập chính điện chạy. Giờ phút này giường bệnh phía trên trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt trắng bệnh nằm thẳng ở nơi đó, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Tại giường bên cạnh nhỏ hủy tử Lý Minh Đạt khỏe mắt mang theo nước mắt gục ở chỗ này mê man ngủ thiếp đi, rõ ràng là khóc lớn qua một trận. Diệp tiên sinh mau đến xem nhìn hoàng hậu của chấm đây là ra sao, Lý Thế Dân lo lắng dò hỏi. Hiện trường không chỉ có Lý Thế Dân bọn người còn có một đám thái y cùng thần y Tôn Tư Mạc, đối với y thuật phương diện này Diệp Thiên Sách thực nhất khiếu bất thông, hoặc là đưa đi hiện đại thông qua hiện đại chữa bệnh kỹ thuật trị liệu, hoặc là chính là đập một chút hệ thống cho dược hoàn. Cái này phát bệnh trước đó có cái gì dấu hiệu a? Cũng không thể là vô duyên vô cớ bị bệnh đi, Diệp Thiên Sách ánh mắt nghiêm túc, không dám giấu giếm Diệp tiên sinh. Hôm qua hoàng hậu còn rất tốt, nhưng đến trạng vạng tối đột nhiên liền té xỉu, chấm triệu tập trong cung tất cả thái y toàn bộ đều thúc thủ vô sách, có chuyên môn mời đến Tôn thần y cũng là không tra được nguyên nhân bệnh chỗ. Lý Thế Dân thành thật trả lời, nguyên bản hôm qua chuẩn bị cùng hoàng hậu lại muốn một đứa bé, kết quả còn chưa có bắt đầu hành động hoàng hậu trước hết ngã bệnh. Lão phu làm nghề y mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua như vậy quái bệnh, hoàng hậu nương nương nhìn qua bệnh nguy kịch nhưng mạch tượng nhưng không có chút nào hỗn loạn, từ mạch tượng bên trên mà nói tuyệt đối so bệ hạ còn muốn khỏe mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác. Ai? Tôn Tư Mạc một tay nắm nuốt tròm râu dê thở dài, hoàng hậu bệnh này hoàn toàn là đổi mới. Hắn theo nghề thuốc từng ấy năm tới nay như vậy nhận biết, thậm chí ngay cả cổ tịch trí thượng đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chương 501, Thường thị bị bệnh. Chương 501, Thường thị bị bệnh. Nghe được Tôn Tư Mạc nói như thế, Diệp Thiên Sách nhịn không được một trận kinh ngạc. Mạch tượng có thể rất tốt phản ứng một người tình trạng cơ thể, nhưng trưởng Tôn hoàng hậu bây giờ dáng vẻ rõ ràng là bệnh nguy kịch, thậm chí đến miệng không thể nói tình trạng, nhưng kết quả lại là mạch tượng bình ổn, thậm chí so Long Tinh Hổ Mãnh Lý Thế Dân đều muốn khỏe mạnh. Cái này, ăn trước một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn thử nhìn một chút, Diệp Thiên Sách lật tay lấy ra một viên hệ thống thần dược tại trước mắt bao người đút cho trưởng Tôn hoàng hậu. Một hạt hệ thống xuất phẩm dược hoàn xuống dưới. Trưởng Tôn hoàng hậu nguyên bản mặt mũi tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, mắt trần có thể thấy trạng thái tốt hơn nhiều. Mọi người ở đây đều biết Diệp Thiên Sách kia lấy ra chính là thần dược, cũng chỉ có thần dược mới có thể trị tốt, loại này cổ tịch bên trên đều không có ghi chép qua quái bệnh, chỉ là viên kia dược hoàn xuất hiện thời điểm liền để Tôn Tư Mạc ánh mắt không rời ra. Thời khắc này Tôn Tư Mạc càng là muốn nói lại thôi, hắn rất muốn đạt được một viên dược hoàn sau đó dùng sức nghiên cứu cái kia dược hoàn là từ cái gì tạo thành. Giống như là đã nhận ra Tôn Tư Mạc ý nghĩ, Diệp Thiên Sách cười cười lắc đầu nói, Tôn thần ý cũng đừng nghĩ, loại đồ vật này không thuộc về thế giới này, bên trong thành phần cũng là thế giới này không có. Lão phu cũng biết nơi này, nhưng chính là không chịu nổi cái này lòng hiếu kỳ, Tôn Tư Mạc miệng khô khốc không thôi. Tôn thần y cả đời này cứu người vô số, là chân chính đại thiện nhân, người tốt, cái này một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn nguyên bản giá trị 50 vạn lượng bạch ngân, đã Tôn thần y đối với nó cảm thấy hứng thú vậy liền đưa tặng cùng Tôn thần y một viên, uống thuốc hoàn có thể nói có thể làm được bách bệnh toàn bộ tiêu tán, dù là chỉ còn một hơi đều có thể cứu trở về, coi như không có bệnh ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Thiên Sách lại lấy ra một viên dược hoàn đặt ở hộp gấm bên trong giao cho Tôn Tư Mạc. Nguyên bản Tôn Tư Mạc đối đạt được viên này thần dược mừng rỡ không thôi, nhưng biết được vật này giá cả chính là giá trị 50 vạn lượng bạch ngân, hắn lập tức cũng có chút cảm thấy phòng tay. Diệp tiên sinh thứ này quá đắt như vàng, lao phu nhưng không chịu đựng nổi, chỉ là hơi nghiên cứu một chút liền tốt, đến lúc đó trả lại cho Diệp tiên sinh. Đưa ra ngoài đồ vật há có phải trở về đạo lý, huống chi Tôn thần y đáng giá. Diệp Thiên Sách lắc đầu, đã như vậy vậy lao phu liền từ chối thì bất kính. Tôn Tư Mạc nụ cười trên mặt ngăn không được, thứ này trên cơ bản có thể làm mình bảo vật gia truyền. Trung quanh những cung nữ kia thái giám trên mặt đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, liền ngay cả Lý Thừa Cản cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cái này cậu cháu hai người đều nhìn có chút tiết hầu phát khô. Khu cụ sự tình hôm nay nếu ai truyền đi một chữ liền chớ nên trách chấm động thủ với hắn. Đúng lúc này Lý Thế Dân ho khan hai tiếng, đây cũng là vì bảo hộ Tôn Tư Mạc, không phải Tôn Tư Mạc trên tay có thần dược, sự tình truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu kẻ liều mạng sẽ đối với Tôn thần y sinh ra uy hiếp tính mạng. Khủ. Trưởng Tôn hoàng hậu ho nhẹ một tiếng nói khẽ, đa tạ Diệp tiên sinh lại cứu bản cung một mạng, thật sự là khó mà báo đáp Diệp tiên sinh ân đức. Không sao, đây cũng là ta phải làm mỗi tháng từ đại đường từng cái thời không vận chuyển đến nơi này của ta bạch ngân, làm sao dừng 50 vạn hai, huống chi hoàng hậu chính là thiên cổ nổi danh hiền về sau, cứu ngài cũng là tại cứu bách tính. Diệp Thiên Sách phi thường khách khí nói. Nói xong lời này về sau Diệp Thiên Sách lại nhịn không được lần nữa hỏi thăm, xin hỏi hoàng hậu nương nương gần nhất có phải là hay không chuyện gì xảy ra, không phải như thế nào lại đột nhiên phát bệnh, hơn nữa còn không tra được nguyên nhân bệnh. Trưởng Tôn hoàng hậu nghĩ nghĩ hồi đáp, hồi tiên sinh, trong khoảng thời gian này bản cung xác thực cảm giác được thân thể khó chịu, luôn luôn nóng vội hốt hoảng, ban đêm lại làm thêm ác mộng, để thái y điều trị thân thể lại luôn luôn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia không biết hoàng hậu có thể hay không nói một chút trong cơn ác mộng đồ vật. Diệp Thiên Sách suy tư một chút lại càng thâm nhập hỏi thăm một chút, trong mộng đồ vật sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, chỉ nhớ rõ một mảnh đen như mực lại có các loại sương mù màu đen, trong sương mù phảng phất có rất phát hơn xem hồng quan con mắt. Ngay từ đầu nhớ lại trong mộng sự tình, trưởng Tôn hoàng hậu sắc mặt liền trở nên có chút kinh hoàng, mà nàng hồi ức cũng chỉ có thể hồi ức đến nhiều đồ như vậy, bất quá những vật này đã đủ, cũng tương tự để Diệp Thiên Sách trong lòng nghiêm túc. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cũng đã làm ác mộng trong mộng đồ vật cùng trưởng tôn hoàng hậu miêu tả phi thường gần, cái này khiến Diệp Thiên Sách không khỏi nhớ tới lúc trước Huyền Trang đại sư nói qua cái gọi là tâm ma, hắn cảm thấy cái này một dây chuyện phát sinh liền cùng cái này tâm ma có quan hệ. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất đụng phải, ban đầu ở đường hầm không thời gian đụng phải một lần, về sau tại tiêu diệt hoàn nhan A Cốt đã thời điểm lại xuất hiện qua một lần, lần kia là vô cùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp tạo thành một cái xương mù màu đen lớn đầu lâu, đằng sau ngược lại là không có gì, cho tới bây giờ trưởng tôn hoàng hậu xuất hiện quái bệnh còn làm cùng Diệp Thiên Sách giống nhau ngộng, Diệp Thiên Sách tự nhiên cũng cho rằng đây là cái gọi là tâm ma quái phá, mà lại đây chỉ là mới bắt đầu, lần này phong ba cũng sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ. Quả nhiên đang lúc Lý Thế Dân chuẩn bị lưu lại Diệp Thiên Sách tại đại đường lúc ăn cơm, Diệp Thiên Sách kia bộ khóa thời không bộ đàm lại vang lên, lần này đánh tới lại là đã trở thành hoàng đế Chu Tiêu. Thời khắc này Diệp Thiên Sách trong lòng đã có suy đoán, khi hắn kết nối một khắc này cái suy đoán này cũng đã được chứng thực, chỉ nghe được bộ đàm một bên khác Chu Tiêu bối rối nói, Diệp Tiên Sinh thường tỷ tỷ xảy ra chuyện, vô duyên vô cớ liền ngã bệnh, các thái y cũng là thúc thủ vô sách, không có cách nào chỉ có thể tìm đến Diệp Tiên Sinh ngươi. Ta đã biết không nên kinh hoàng, ta liền tới đây, Diệp Thiên Sách cúp điện thoại. Vừa rồi Chu Tiêu thanh âm cơ hồ là không sót một chữ truyền đến một bên Lý Thế Dân trong thai, sau khi nghe xong Lý Thế Dân tâm cũng có chút hoảng, Chu Tiêu hoàng hậu thế mà cũng cùng hoàng hậu của chấm đồng dạng bệnh, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như không có sai biệt. Không sai, xem ra không có cách nào lưu tại các ngươi cái này ăn cơm, ta phải đi Đại Minh bên kia nhìn một chút, nếu là hoàng hậu tái xuất vấn đề gì lập tức gọi điện thoại cho ta. Diệp Thiên Sách thở ra một ngụm nhiệt khí cùng Lý Thế Dân bàn giao vài câu về sau liền lập tức lên đường đi Đại Minh Hồng Vũ thời không. Theo đại đường bên này thao tác, bên kia thái y đồng dạng không tra được bất kỳ nguyên nhân bệnh, mà lại thường thị cũng là mạch tượng bình ổn như là người bình thường. Tại một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn vào trong bụng về sau, Diệp Thiên Sách hỏi thăm về cùng trưởng tôn hoàng hậu đồng dạng vấn đề đạt được trả lời đồng dạng không có sai biệt. Cái gì xương mù màu đen, con mắt màu đỏ, những vật này? Tại Chu Tiêu biết được việc này về sau không khỏi kinh ngạc nói, giai tống hoàng hậu thế mà cùng chấm thường tỷ tỷ, đây cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ lại trong lúc này là có liên hệ gì? Chương 502, Thường Nộ Xuân bị bệnh. Chương 502, Thường Nộ Xuân bị bệnh. Nói không sai, trong lúc này hoàn toàn chính xác có liên hệ, mà bọn hắn điểm giống nhau, bọn hắn đều là bị ta dùng đặc thù lực lượng phục sinh trở về. Diệp Thiên Sách hít sâu một hơi tự lẩm bẩm. A, Chu Tiêu nhịn không được thân thể run lên, chấm thường tỷ tỷ, không đúng. Chu Tiêu đột nhiên giật mình lập tức thấp giọng, Thường Ngộ Xuân đại tướng quân giờ phút này ngay tại Nam Minh thời không lãnh binh chính phạt, nếu là trưởng tôn hoàng hậu cùng chấm dài hoàng hậu xảy ra vấn đề kia, chấm quốc trưởng có phải hay không? Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Sách cũng đột nhiên ở giữa mở to hai mắt, bởi vì Thường Ngộ Xuân cùng hai người này đều là mình thông qua hệ thống năng lượng phục sinh trở về, bây giờ đã có hai người xảy ra vấn đề, lại thêm hôm qua uống rượu thời điểm Thường Ngộ Xuân triển lộ ra dị dạng, thật đúng là nói không chính xác sẽ ở chinh chiến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Chu Tiêu, cái này hai cái đan dược ngươi cầm, nếu là ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu xảy ra vấn đề gì liền đem cái này hai cái thuốc cho hắn ăn, nhóm ta đi về trước. Diệp Thiên Sách lại lấy ra hai cái cửu hoa ngọc lộ hoàn đưa cho Chu Tiêu, hắn thông qua hệ thống phục sinh nhân số có hạn, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu cùng thường thị Thường Ngộ Xuân bên ngoài còn có Mã hoàng hậu cha mẹ ruột. Tại bàn giao Chu Tiêu vài câu về sau, Diệp Thiên Sách lập tức trở về đến Nam Minh Vĩnh Lịch hoàng đế thời không. Thời khắc này Chu Nguyên Chương bọn người cũng đều tại Vân Nam dừng lại. Về phần Thường Ngộ Xuân đại tướng quân đã xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân chuẩn bị bình định toàn bộ thiên hạ, đương Diệp Thiên Sách đem cái này mấy chuyện nói với Chu Nguyên Chương về sau, Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời cũng là bối rối không thôi. Diệp Tiên Sinh như thế nói đến ta thường 10 vạn cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện a, Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không ra cái đại sự gì. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi xem một chút. Diệp Tiên Sách đơn giản trấn an vài câu liền lập tức lên đường đi tìm, đã đi đã hơn nửa ngày 10 vạn đại quân giờ khắc này ở quân trận bên trong ngồi trên lưng ngựa Thường Ngộ Xuân chỉ cảm thấy một trận đầu góc quay cuồng, lưng hùm vai gấu, thân thể ngồi trên lưng ngựa lại có chút lung lay sắp đổ. Vì bảo trì thanh tỉnh, Thường Ngộ Xuân nhịn không được hướng trên đùi của mình bấm một cái, thấp giọng mắng, mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tuổi tác cũng không lớn, làm sao cùng già 70-80 tuổi lão đầu tử cưới cái ngựa đều mệt mỏi thành cái này hùng dạng. Ê! Thường Ngộ Xuân đột nhiên con ngươi phóng đại đưa tay che ngực hú lên quái dị về sau liền rơi xuống đến lập tức phía dưới. Thống quân đại soái đột nhiên ra loại chuyện này, chung quanh những thân binh kia cùng phó tướng lập tức kinh hoàng không thôi, vội vàng từ trên ngựa lật hạ thân đến, kinh hô, đại soái, mau tỉnh lại a, đại soái quân y đâu, mau gọi quân y tới ba. Không cần thế. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến Diệp Thiên Sách thanh âm, Diệp Thiên Sách thực trơ mắt nhìn Thường Ngộ Xuân là như thế nào trên ngựa té xỉu. Nhìn thấy Diệp Thiên Sách đến đây, đám người lập tức tìm được chủ tâm cốt, Thường Mậu vội vàng khóc kể lể, Diệp Tiên Sinh ngài tới thật đúng là kịp thời, tranh thủ thời gian đến xem phụ thân là ra sao, đột nhiên liền quẳng xuống mã lai thực đem chúng ta làm cho sợ hãi. Đúng vậy à, theo lý mà nói phụ thân cường tráng như vậy người không nên sẽ xuất hiện loại chuyện này, chẳng lẽ lại là bệnh cũ tái phát? Thường Thăng một mặt lo lắng, hắn liền nghĩ tới năm đó Thường Ngộ Xuân là như thế nào qua đời, nói là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không đủ, mà bây giờ tràng diện cùng năm đó đơn giản không có sai biệt, đều là đột nhiên tiến đến. Không phải không chỉ phụ thân các ngươi đại tỷ cũng xuất hiện giống nhau vấn đề, cùng chứng bệnh không có quan hệ gì. Diệp Thiên Sách không có nhiều lời, bởi vì có một số việc hắn cũng làm không rõ, chỉ có thể cùng trước mấy vị dùng hệ thống xuất phẩm đan dược đút cho Thường Ngộ Xuân, này mới khiến Thường Ngộ Xuân chậm rãi thông thả lại sức. Thường Nguyên Soái, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể là không có cách nào tiếp tục chinh chiến, ta còn là đem ngươi đưa trở về đi. Về phần tiếp xuống hành động liền từ ngươi hai đứa con trai cùng rất nhiều tướng lĩnh đại lao, Diệp Thiên Sách hết sức nghiêm túc nói. Ai đang tiếc vốn còn muốn trên chiến trường mở ra hùng phong, kết quả lại đột nhiên ra như thế một ngăn sự tình. Thường Ngộ Xuân chuyện cười so với khóc còn khó nhìn hơn, bất quá hắn cũng là biết đại thể người, nếu là lại xuất hiện loại chuyện này, dù là mình dẫn đầu quân đội có thể so với thiên binh thiên tướng cũng không khỏi sẽ dao động quân tâm. Hai người các ngươi mắt con cũng không nên ném lao tử mặt, lao tử thực cùng thượng vị cam đoan qua muốn đem cái này 10 vạn binh sĩ hoàn chỉnh mang về. Thường Ngộ Xuân lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía Thường Mậu cùng Thường Thăng huynh đệ hai người. Yên tâm đi, cha tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi. Thương Mậu vỗ bộ ngực cam đoan. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục hành động, ta đem các ngươi cha đưa trở về. Diệp Thiên Sách cũng không có cho đám người lưu lại quá nhiều ôn chuyện thời gian, trực tiếp một thanh nâng lên Thường Ngộ Xuân liền đưa đến Đại Minh Hồng Vũ thời không để Hoàng đế Chu Tiêu hảo hảo trông chừng. Sau đó Diệp Thiên Sách liền mình tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu cẩn thận tự hỏi ấn lý tới nói mỗi cái thời không đều là lấy Hoàng đế mở đầu tới phân chia. Liên quan tới Nam Minh thời không sự tình cái thứ nhất đi tới thời không cũng không phải là Chu Tử Tung Hoàng chỉ riêng thời không mà là Chu Duật Khóa Long Vũ thời không. Cái này để Diệp Thiên Sách cho rằng sẽ cùng trong lịch sử Nam Minh cũng không bị coi như một cái chính thống triều đại đến đối đại cho nên Long Vũ hẳn là tương đương với chỗ thuận trị thời không. Nhưng mà phía sau lại đột nhiên lại ra vĩnh cuối cùng không nước phép chi nạn thời gian tiết điểm như cũ tại thuận trị trong năm mà không phải Khang Hy trong năm. Mặc kệ là Nam Minh phân ra tới ba cái thời không vẫn là thuận trị thời không có ba cái nhỏ phó bản thực hoàng chỉ riêng thời không là hoàn toàn không tồn tại, thậm chí Diệp Thiên Sách dùng hệ thống năng lực cũng không tìm tới cái kia thời không song song định vị. Không đúng, vì cái gì ta nguyên bản thế giới trở về không được giống như bị một sức mạnh không tên ngăn cách không gian đường hầm, Diệp Thiên Sách hô hấp đột nhiên dồn dập bởi vì hắn phát hiện hắn nguyên lai sinh hoạt thời không cũng chính là hiện đại Trung Quốc cái thời không này phản phất mạc danh biến mất. Thực Trung Quốc thời không cùng cái khác thời không ở giữa đều có quan hệ hợp tác. Hồng Vũ thời không trong sa mạc còn có chuyên nghiệp đoàn đội tại khai thác dầu hỏa. Diệp Thiên Sách lần nữa phất tay mở ra xuyên qua màn sáng đi tới ngay tại khai thác dầu hỏa sa mạc trong khu vực giờ phút này chuyên nghiệp đoàn đội đội trưởng Lao Trần chính đầy mặt vẻ u sầu ngồi tại một mảnh đất hoang bên trên, bởi vì hắn cũng phát hiện vấn đề này hắn không liên lạc được nguyên bản thời không người. Bất quá chuyện này bọn hắn cũng không có nói cho những người khác sợ sẽ khiến cái gì khủng hoảng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Sách tới Lao Trần lập tức đứng dậy hai người tới một khối yên lặng địa phương Lao Trần lo lắng nói, Diệp Thiên Sinh chuyện gì phát sinh? Tạm thời không biết, các ngươi trước hết tạm thời lưu tại nơi này, những chuyện này cũng không cần nói cho những người khác rất nhanh ta liền có thể xử lý tốt. Diệp Thiên Sách vô Lao Trần bả vai an ủi kỳ thật lúc nào có thể xử lý tốt hắn cũng không biết. Chương 503. Hoàng chỉ riêng thời không. Chương 503. Hoàng chỉ riêng thời không. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy đi tìm. Cũng chỉ có cái kia cái gọi là vạn năm về sau thời không. Giúp Diệp Thiên Sách lần nữa đạp vào cái này một mảnh thổ địa nơi đây vẫn như cũ như là năm đó. Ngoại trừ an toàn bảo hộ khu thành thị bên ngoài địa phương khác tất cả đều là hoàn toàn hoang lương toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả người sống đều tụ tập tại hoa hạ thổ địa bên trên. Diệp Thiên Sách còn nhớ rõ ngay lúc đó lộ tuyến dựa theo cái này lộ tuyến tìm được cái kia Tam Nhãn Lao Đầu. Tam Nhãn Lao Đầu nhìn thấy Diệp Thiên Sách đến đây cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ngược lại như là sớm có đoán trước, mở miệng nói ra, Diệp Thiên Sinh ngươi rốt cục tới tìm ta thực để Lao Phu đợi thật lâu à. Ngươi biết ta muốn tới tìm ngươi vậy ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi những chuyện gì. Diệp Thiên Sách ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Nhãn Lao Đầu, hắn cảm thấy Lao tiểu tử này tuyệt đối có rất nhiều sự tình giấu giếm hắn, dù sao biết đến khẳng định phải so với mình nhiều. Lão giả ba mắt không chút hoang mang đứng dậy mang theo Diệp Thiên Sách đi qua hành lang dài rằng giặc đi tới trong một gian mật thất mà mật thất này bên trong dáng vẻ cùng bên ngoài kia dị thường khoa huyễn thế giới khác biệt ngược lại lộ ra cực kỳ cổ phác có điểm giống Đại Minh hoàng cung trang trí. Thậm chí nơi này còn có một cái cự đại tấm biển. Khi thấy tấm biển bên trên chữ thời điểm Diệp Thiên Sách con người có chút phóng đại kinh ngạc nói, chính đại quan minh. Vật này làm sao cùng lão Chu vào chiều trên cung điện treo cái kia giống nhau như ca? Không sai cái này chính là món đồ kia bảo tồn đến bây giờ cũng không dễ dàng nha. Lao đầu thanh âm phát khô phảng phất xuyên thấu thời gian. Diệp Thiên Sách thì là ở trong lòng nghĩ đến thứ này đều thả trên vạn năm, thế mà có thể bảo tồn như thế hoàn hảo cái này cần là mạnh cỡ nào bảo tồn công nghệ a? Không đúng, thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây cái đồ chơi này tại thanh triều thời điểm đoán chừng đều để người làm tuổi đốt đi nơi này tại sao có thể có cái giống nhau như lúc? Nghĩ tới đây Diệp Thiên Sách có chút tê cả da đầu. Diệp Thiên Sinh chúng ta đều biết lâu như vậy ngài còn không biết Lao Phu ta gọi cái gì đi? Lão già ba mắt nắm nuốt sợi dâu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Sách sâu kín nói, ta đối với vấn đề này không có bao nhiêu hứng thú, bằng không ta đoán một cái tên. Diệp Thiên Sách mí mắt giật một cái, mời, lão già đưa tay ra, tên của ngươi sẽ không phải là ba chữ a, mà lại ta thế nào cảm giác ngươi họ Chu a? Chu Tử Tung. Diệp Thiên Sách đem ba chữ này danh tự nói ra miệng ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tin nhưng hắn trực giác lại cảm thấy trước mặt lão đầu tử này rất có thể chính là kêu biến mất hoàng chỉ riêng thời không hoàng đế Chu Tử Tung. Lão già cùng không có phản bác ngược lại là vui mừng nhẹ gật đầu. Một vạn năm quá lâu chấm đều nhanh quên đi tên của mình. Đa tạ Diệp Tiên Sinh nhắc nhở a khụ khụ. Chu Tử Tung thở ra một ngụm chọc khí con mắt hơi sáng một chút. Mẹ nó ta chính là đoán mò ngươi làm sao thật đúng là a. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, nếu như ngươi là Chu Tử Tung vậy trong này hẳn là biến mất hoàng chỉ riêng thời không ta thế nào cảm giác khá là quái dị. Diệp Tiên Sách trái tim toàn diện trực nhảy trước kia chỉ là tê cả da đầu hiện tại hắn đều cảm giác mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Ngươi nếu thật là hoàng chỉ riêng đế ngươi sống thế nào lâu như vậy? Diệp Tiên Sách khó hiểu nói. Hôm nay chỗ đụng phải sự tình hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết đại não tư duy cũng đang nhanh chóng hoạt lạc. Hiện tại duy nhất có thể giải thích chuyện này chính là Huyền Trang đã từng chỗ đề cập qua tâm ma. Chương 504, nghi hoặc. Chương 504, nghi hoặc. Liên quan tới Diệp Thiên Sách nghi hoặc Chu Tử Tung cũng bắt đầu chậm rãi giải đáp, mà thời gian cũng dần dần quay lại đến Hoàng Chỉ Diên nguyên nhiên. Chu Tử Tung tại quần thần bao vây phía dưới, Nam Kinh xưng đế niên hiệu Hoàng Ánh Sáng, cũng là vào năm ấy. Trấn thủ Sơn Hải quan Ngô Tam Quế mở ra đóng cửa thả quân thành nhập quan. Mới đầu Chu Tử Tung hữu tâm trọng chỉnh Sơn Hà thu phục thất thủ phương Bắc nhưng về sau nghe nói Lý Tự Thành đại thuận quân tại phía Bắc Hòa Thành quân giao chiến vẹn vẹn không đến thời gian một ngày liền toàn tuyến tan tác đại thuận quân đám binh sĩ cùng gặp ác ma, điên cuồng hướng Nam rút lui. Căn cứ phía dưới cẩm ý dì vệ cho Chu Tử Tung tin tức truyền đến đám kia nhập quan thanh binh căn bản không phải người mà là từng cái diện mục giữ tợn yêu trên đầu rỗi ra song rắc toàn thân hắc khí lượn lờ vẹn vẹn vừa đối mặt mấy vạn đại thuận quân liền phơi thây hoang dã Lý Tự Thành bản nhân càng là xương mù màu đen xé thành một phấn. Vừa mới đăng cơ Chu Tử Tung nghe nói việc này sau giận tím mặt, cho rằng là có người yêu ngôn hoặc chúng đang vì Mãn Thanh tạo thế. Thế là lập tức tập kết mấy vạn đại quân đi cùng xuôi Nam quân Thanh khai chiến, nhưng kết cục có thể nghĩ quân Minh bại, thậm chí một cái có thể trở về đều không có. Không biết bao nhiêu bách tính chết thảm tại Mãn Thanh gót sắt phía dưới. Mà ở đây nguy cấp chi thu đã sớm mất tích mấy trăm năm ngọc tỷ truyền quốc, vậy mà kinh hiện ở thế Chu Tử Tung lấy được ngọc tỷ, mà một phương này có thủy hoàng đế chế tạo ngọc tỷ vậy mà cũng có năng lực quỷ thần cũng không lường được, cũng là dựa vào hắn Chu Tử Tung mang theo còn sót lại đại minh quân dân có đầu rút cổ tại một góc nhỏ, phàm là bước ra ngọc tỷ bảo hộ khu vực liền sẽ bị kia bước lên hắc khí quân Thanh chém giết. Thẳng đến một ngày nào đó một người từ một đạo tản ra quang mang màn sáng bên trong ra quét sạch những cái kia bước lên hắc khí quân đội, mà người kia căn cứ Chu Tử Tung thuyết pháp chính là Diệp Thiên Sách bản nhân. Về sau cái thời không này liền bị đại thủ đoạn thoát ly, trên viên tinh cầu này cũng chỉ còn lại chúng ta những người này, mà ta sở dĩ có thể chống đến hiện tại cũng là bởi vì vật này. Chu Tử Tung đi tới cách đó không xa tế đàn bên trên, mở ra phía trên cất đặt hộp mà bên trong đồ vật chính là ngọc tỷ, mà lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh một góc đều không có thiếu khuyết. Không đúng, căn cứ Huyền Trang đại sư nói, ngọc tỷ truyền quốc tại Liêu thay mặt về sau liền đã triệt để không tồn tại, nói là đã bị hư hại, nguyên này làm sao sẽ có như thế hoàn chỉnh. Diệp Thiên Sách rủi rủi con mắt, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đây nhất định là thật ngọc tỷ truyền quốc. Không biết. Chu Tử Tung rất là chân thành lắc đầu. Ta cái này con mắt thứ ba ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng là lực lượng này chống đỡ lấy ta đến bây giờ, nghĩ đến chính là vì chờ đợi Diệp Tiên Sinh ngài. Chờ ta? Diệp Tiên Sách kinh nghi bất định. Không sai, căn cứ lão phu cái này trên vạn năm tới suy nghĩ quá khứ cứu vớt cái thời không này, Diệp Tiên Sinh có thể là tương lai Diệp Tiên Sinh. Hoang dã phía trên những cái kia tượng đá kỳ thật cũng là Diệp Tiên Sinh ngươi cất đặt ở nơi đó, hết thảy đều là ngươi thiết kế hảo, mà lại tại vạn năm trước đó Diệp Tiên Sinh còn để lại một câu đỉnh đồng thau trong dựng dục đồ vật mới là phá vỡ hắc ám mấu chốt. Ta thật sự là không biết đằng sau thế nào tả. Nghĩ tả sách mới đều đây là do ta viết thứ nhất bản lịch sử văn đem khống không ở đằng sau càng vượt tả càng vượt rồi, còn không bằng ngay từ đầu chỉ viết đại minh chỉ viết song xuyên cửa loại này hiện tại khiến cho ta thiên thiên tra từng cái triều đại tư liệu nhân vật nghẹn rất, chương 505. Đại kết cục. Chương 505, đại kết cục. Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh, trong lúc mơ mơ màng màng Diệp Tiên Sách bên thai chuyển đến Chu Nguyên Chương thanh âm. Chờ Diệp Tiên Sách mở to mắt chỉ thấy trên trán mình mặt đều là mồ hôi, mà bản thân hắn thì là nằm ở trên giường. Diệp Tiên Sinh ngươi làm sao, vì sao một mực nói chuyện hoang đường, chẳng lẽ làm cái gì ác ngộng? Chu Nguyên Chương đứng tại giường bên cạnh rất là ân cần dò hỏi. Ác ngộng? Diệp Tiên Sách từng ngụm hút lấy trong không khí khí lạnh, nhìn bốn phía đầu góc trong lúc nhất thời có chút mơ mơ màng màng. Hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua cùng Thường Nộ Xuân cùng Lao Chu bọn hắn uống một bữa rượu sau đó thật sớm đi ngủ, chẳng lẽ từ sau lúc đó một dây chuyện đều là tự mình làm mộng sao? Diệp Tiên Sinh cái này ngủ một giấc khả chân đủ lâu, dòng dã cả ngày Thường Nộ Xuân Thường đại tướng quân đều đã mang binh đánh tới Giang Tây, Vĩnh Lạc Chu Lệ a a tiểu đạo. Nguyên lai là nằm mơ giấc mộng kia thế mà lại như thế chân thực. Diệp Thiên Sách dùng tay vô vô chán của mình để cho mình thanh tỉnh không ít, đều là trong đêm qua bán một trận uống rượu, quả nhiên là uống rượu hỏng việc luôn cảm giác có lỗi với một sóng lớn người. Thừa dịp Thường Nộ Xuân lão tiểu tử này thu phục Sơn Hà bằng không, chúng ta mau đem tiếp xuống mấy cái thời không cho kết thúc a. Ta Chu Nguyên Chương cũng cảm thấy có một chút mệt mỏi, ta nhìn Diệp Tiên Sinh ngươi cũng thế, mệt đều làm ác mộng nói chuyện hoang đường, Chu Nguyên Chương đề nghị. Vậy thì tốt, Diệp Thiên Sách gật gật đầu, hắn đang có ý này. Sau đó Diệp Thiên Sách lại gọi tới một đám lớn người bao quát doanh chính Lưu Bang Lý Hai bọn hắn, đám người biết được Diệp Thiên Sách nhiệm vụ sắp hoàn thành cũng đều nhao nhao đi theo. Khang Hy một khi Ung Chính một khi Càn Long một khi cùng tiếp xuống mấy cái triều đại thẳng đến cuối cùng tại Quang Tự trong năm đem cái nào đó hại nước hại dân lão thái bà cho diệt trừ, đồng thời trợ giúp cái thời không kia xưng bá toàn bộ tinh cầu tiêu diệt tất cả kẻ xâm lược cùng quân thực dân xuyên qua từng cái thời không phó bản cũng liền kết thúc. Bất quá để Diệp Thiên Sách có chút tức giận là hắn cái kia cho hệ thống thế mà còn đang không ngừng thôn vệ xem vàng bạc. Nhiều năm sau, hệ thống đại ca chúng ta đều thời gian thật dài không có trao đổi, mặc dù mỗi cái thời không đều tại khai thác mỏ vàng cùng mỏ bạc, nhưng giống ngươi cái này phương pháp ăn sớm tối phải đem tất cả thời không tài nguyên cho ăn không à? Diệp Thiên Sách khóc không ra nước mắt, giờ phút này đã là đi tới Đại Minh năm thứ 10 cũng chính là Hồng Vũ 25 năm. Diệp Thiên Sách cũng đã lấy vợ sinh con không riêng cưới Lao Chu mấy cái công chúa còn có Từ Gia Diệu gấm nha đầu thủy hoàng đế nữ nhi Doanh Nhâm Mạn liền ngay cả đã lớn lên trưởng thành đại đường công chúa Lý Minh Đạt cũng không có đào thoát Diệp Thiên Sách hát thủ. Từng cái thời không đều đã tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ, Đại Minh bên này càng là ngay cả đường cao tốc đều tu ra. Chu Nguyên Chương cùng Tân Hoàng đế Chu Tiêu cũng biến thành cực kỳ xa hoa, vậy mà cho tất cả ngũ phẩm trở lên quan viên một người phát một cỗ xe con, hiện tại mọi người đi làm đều có thay đi bộ xe có thể dùng, về phần trước kia những cái kia xe ngựa hoặc là cỗ kiệu loại hình đồ vật trên cơ bản đã đào thải. Theo Diệp Thiên Sách tiếng nói rơi xuống hệ thống thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chưa từ bỏ ý định Diệp Thiên Sách lại hỏi vài câu. Tiên lặng nhiều năm hệ thống rốt cục có vang lên tích tích đã mở ra đại tần trước đó thời không hạ thương Chu đã mở thả túc chủ phải chăng muốn chuẩn bị tiến về. Đại kết cục. Đằng sau có cái nhỏ trứng màu, DS, xin lỗi có thể nhìn đến đây các vị độc giả đại nhân cũng không phải là tác giả hết thời, mặc dù tác giả cũng không có cái gì tài hoa, chủ yếu là quyển sách này là tác giả bộ thứ nhất sách lịch sử thành tích không tốt, có thể kiên trì đến trăm vạn chữ đã là không dễ. Mà lại quyển sách này thiết lập cũng không tốt, nhiều khi chính là đông một bữa tây một đồng, chủ ý nghĩ chỗ nào là nơi nào tác giả lại nghĩ tả điểm không giống, kết quả viết tứ bất tượng cũng bởi vì như thế ở giữa chạy rất nhiều độc giả ở chỗ này, tác giả đối các vị biểu thị ấy nấy tả đến nơi đây đôi nát, lần nữa vạn phần thật có lỗi. Sách mới cũng đang chuẩn bị trong, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Chu Minh Trương, nghe nói không? Diệp Tiên Sinh tả một bản trăm vạn chữ tiểu thuyết đáng tiếc đằng sau đối nát, ứng thiên thành bên trong không biết bao nhiêu người la hét muốn cho Diệp Tiên Sinh gửi lưỡi dao. Doanh chính, quyển sách kia ta xem chính là dựa theo chuyện của chúng ta viết sao có thể gọi đối nát đâu. Dù sao chúng ta cố sự còn chưa kết thúc. Chính ca nói đúng bất quá là công chỉ muốn nói một câu lừa gạt một chút người khác là được, đừng đem mình cũng cho lừa. Lưu Bang khịt mũi coi thường. Lan. Doanh Chính mắng một câu. Diệp Tiên Sinh quyển tiểu thuyết này hoàn toàn không có đem chấm cái này tiên sách thượng tướng Hùng Phong cho bày ra, ai nhất định phải ném cái xoa bình, hy vọng Diệp Tiên Sinh không ngừng cố gắng. Lý Thế Dân trong tay nâng tiểu thuyết tự lẩm bẩm. Ai ai ai, các ngươi nói ta đều nghe đâu, cái này không trách ta à, đều do Diêu Quảng Hiếu kia con lựa chọc là hắn sửa lại tiểu thuyết của ta. Diệp Thiên Sách lập tức đem nổi chụp tại Diêu Quảng Hiếu trên đầu. Bảo bảo trong lòng khổ. Diêu Quảng Hiếu khóc không ra nước mắt trong ngực ôm hắn 2 tuổi nhi tử. Cho nên chúng ta lúc nào đi Xuân Thu Chiến Quốc đi bộ một chút. Triệu Không Giận phát biểu một cái không giống cách nhìn giật ra chủ đề. Đi tới. Diệp Thiên Sách vung tay lên lại là cái kia đạo quen thuộc màn sáng xuất hiện đã hoàn tất.